Thủy lộ. Dương Thành Quân nghe vậy sững sờ, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Mà lúc này, liền nghe Sa Ngư trầm giọng giải thích, Ngụy thủ đô thành Đại Lương, thủy lộ bốn phương thông suốt, đồ vật có Hoàng Hà ngang qua, Nam liền Thái Hà, mà này điều Thái Hà, nối thẳng Toánh Thủy. Nói cách khác, ta quân có thể từ Toánh Thủy nghịch lưu thẳng tới, thuyền kinh Thái Hà, thẳng tới Ngụy thủ đô thành Đại Lương. Ngụy quốc chu thuyền kiên lợi, không lớn hơn so với ta sở. Như ở thủy trên, người phương nào có thể đoạn ta quân lương nói. Dương Thành Quân hùng thác nghe vậy trở nên động dung, nhất thời từ chỗ ngồi đứng lên, ở trong lều đi qua đi lại, trong miệng không dứt nhắc tới chu thuyền hai chữ. Quả thật, bộ chiến kỳ thực cũng không phải là bọn họ sở quốc mạnh nhất, thậm chí sở quốc hầu như không có kỵ binh. Nhưng mặt khác, nếu bàn về chu thuyền thủy chiến, bọn họ sở quốc có thể nói dẫn trước với đương đại các quốc gia. Liền ngay cả Tề, Lỗ hai nước liên quân cũng không dám ở tới gần thủy vực địa phương cùng sở quân tác chiến. Mà lần này Dương Thành Quân hùng thác tấn công Ngụy quốc thì, bởi vì Ngụy quốc cũng không có cái gì có thể dùng với giang hồ tác chiến thủy quân. Lại thêm hùng thác vì vững vàng, cũng không dám xâm nhập quá sâu Ngụy quốc phúc địa, làm cho dưới trướng hắn thủy quân. Chuẩn xác là nói hẳn là cái kia một nhóm chu thuyền, đều ngừng ở Thái Hà, cách thủy, Toánh Thủy này ba chi thủy mạch hội hợp với một chỗ địa phương. Thức ba xuyên nơi Trần Huyền. Trần Huyền. Dương Thành Quân hùng thác tự lẩm bẩm. Đã từng, Trần Huyền bởi vì vị dựa vào Hạng Thành, nguyên là thuộc về Hạng Thành Quân Hùng Nhậm lãnh địa. Lúc đó Hùng Nhậm ở Trần Huyền chế tạo một nhánh đội tàu, đem lượng lớn Toánh Thủy quận bên trong vật tư, trải qua Toánh Thủy thua vận đến hắn chống đỡ Lật Dương Quân Hùng Thịnh lãnh địa bên trong, hành động này để Hùng Thác vô cùng không vui. Dù sao theo Hùng Thác, hắn cùng Hạng Thành Quân Hùng Nhậm cùng với Bình Dư Quân Hùng Hổ, ba người lãnh địa ai khá gần, bởi vậy theo lý mà nói, Hạng Thành Quân Hùng Nhậm hẳn là chống đỡ hắn, mà không phải chống đỡ Lật Dương Quân Hùng Thịnh. Nhớ tới cái kia lúc đó, Hùng Thác tận sức với lôi kéo Hạng Thành Quân Hùng Nhậm vị này Hùng thị bộ tộc huynh đệ, nhưng tiếc nuối chính là, người sau cũng không có vì vậy thay đổi địa vị, tập trung vào hắn Hùng Thác dưới trướng. Thế này, chính như Khuất Thăng hướng về Triệu Hoàng Nhuận tiết lộ như vậy, Hùng Thác hoặc là không làm, dùng số tiền lớn mua một cái cô gái xinh đẹp, mượn Bình Dư Quân Hùng Hổ tay đưa cho Hùng Nhậm, không những thiết kế hại chết Hùng Nhậm, còn nghĩ trăm phương ngàn kế làm chủ Bình Dư Quân Hùng Hổ mưu đoạt Hùng Nhậm lãnh địa. Mà bây giờ, bao quát Trần Huyền ở bên trong nguyên Hạng Thành Quân Hùng Nhậm lãnh địa, đã bị Bình Dư Quân Hùng Hổ chiếm đoạt, sau đó, Hùng Thác ở Trần Huyền kiến tạo một tòa thật to hụ tàu, ở đây chế tạo chiến thuyền, huấn luyện thủy quân. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, Dương Thành Quân Hùng Thác cùng Lật Dương Quân Hùng Thịnh hầu như trở mặt thành thù, chỉ nhưng kẻ sau ở Sở Vương trong lòng địa vị rõ ràng không bằng Hùng Thác, lúc này mới làm cho Hùng Thác loại này hại chết cùng tộc huynh đệ, cũng sai khiến Bình Dư Quân Hùng Hổ khuynh thôn cùng tộc huynh đệ lãnh địa cách làm, chịu đủ còn lại Hùng thị vương tộc con cháu quý tộc chỉ trích. Nay vừa được một thất, cũng thật khó mà nói đến tột cùng là kiếm lợi là thiệt thòi, nguy rồi địa bàn, mất lòng người. Điều Trần Huyền tàu chiến sao? Dương Thành Quân Hùng Thác qua lại ở trong lều tản bộ bộ, suy tư Sa Ngư này điều kế sách tính khả thi. Không thể phủ nhận, nếu là Tuấn Thủy doanh ngụy binh nhưng đóng quân ở Đại Lương, như vậy, dù cho sở quân chiến thuyền binh lâm Đại Lương, cũng không đủ lay động Đại Lương. Nhưng hôm nay, Tuấn Thủy doanh ngụy binh đã binh ra Đại Lương, đóng giữ ở Yên Thủy, làm cho Đại Lương kinh phòng không hư, lúc này mệnh một nhánh chiến thuyền đi ngược dòng nước, từ Thái Hà đánh thẳng Đại Lương, xác thực là một cái biện pháp không tệ. Bất quá, dường như nghĩ tới điều gì, Dương Thành Quân Hùng Thác quay đầu câu đối Sa Ngư hỏi, chỉ dựa vào một nhánh chiến thuyền đội ngũ, ngươi chắc chắn khiến Đại Lương khuất phục. Sa Ngư nghe vậy lắc đầu nói rằng, công tử, mặt tướng cũng không phải là thật sự dự định tập kích Đại Lương, mặt tướng chỉ là muốn để Ngụy Vương cùng Ngụy Quốc triều đình cảm nhận được uy hiếp. Đánh nghi binh nghi binh. Chính là, Sa Ngư gật gù, nói bổ sung, Đại Lương là Ngụy Quốc đô thành, Ngụy Vương vị trí, Ngụy triều đình thiết nơi, liền như năm đó ta đại sở tao tể, lỗ. Tống Tam Quốc liên hợp thảo phạt thì như thế, phàm là Ngụy mọi người còn có một hơi ở, liền chắc chắn sẽ không để ta quân đánh hạ Đại Lương. Đương nhiên, mặt tướng cũng chưa xa muốn có thể đánh hạ tòa thành trì này, mặt tướng chỉ là hy vọng có thể khiến cho Đại Lương đi cầu viện. Dương Thành Quân Hùng Thác suy nghĩ một thoáng, đột nhiên tỉnh ngộ nói, Tuấn Thủy Doanh. Ngươi là muốn khiến cho Tuấn Thủy Doanh ngụy binh về phòng Đại Lương. Công tử anh minh. Sa Ngư nho nhỏ khen chúa công một câu, chợt trịnh trọng nói rằng, nếu như có thể khiến cho Tuấn Thủy Doanh ngụy binh về phòng, mặc dù mặt phía bắc tòa kia ngụy doanh làm sao vững như thành đồng vách sát, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. A Dương Thành Quân Hùng Thác rất tán thành gật gật đầu. Bởi vì cư bại binh tiết lộ tình báo, ngụy quân Yên Thủy đại doanh bên trong tối đa cũng chỉ có 20.000 Tuấn Thủy Doanh ngụy binh, 10.000 Yên Lang binh, tổng cộng 3 vạn người thôi. Theo Hùng Thác, nếu là Sa Ngư diệu kế có thể khiến cho Tuấn Thủy Doanh ngụy binh về phòng Đại Lương, chỉ dựa vào cái kia 10.000 Yên Lang binh, cái kia Túc Vương Cơ Nhuận dựa vào cái gì tử thủ trụ doanh trại? Đến thời điểm, Hùng Thác có chính là biện pháp thu thập tòa này vẹn vẹn chỉ còn giữ lại 10000 người doanh trại. Được. Được. Tốt. Vừa muốn liền gọi ba chữ hảo để diễn tả vui sướng trong lòng, Dương Thành Quân Hùng Thác đông nhiên nghĩ tới điều gì, cau mày nói rằng, có thể. Vạn nhất Tuấn Thủy Doanh ngụy binh không trở về phòng Đại Lương đây. Nghe nói lời ấy, Sa Ngư Đốc Tin nói rằng, công tử, Ngụy Quốc cũng chỉ có Nam Yến, Thành Cao, Nãng Sơn, Tùy Dương, Phần Hình Tắc, Đại Lương 6 cái thưởng trú quân doanh, những nơi còn lại vệ nhung đều chỉ có điều là không hề chinh chiến kinh nghiệm trị an vệ đội thôi, phái những kia đám người ô hợp, há có thể chặn đại quân ta. Mà này 6 cái trong quân doanh, Nam Yến, Thành Cao hai ngụy người tuyệt không dám kinh động, dù sao bọn họ phải để phòng phương Bắc Hàn Quốc, mà hạ xuống Ngụy Quốc tống đem Nam Cung, hắn xuất Tuy Dương quân, hiện nay đang cùng Cố Lăng quân Hùng Ngô tác chiến. Lại tính cả trận chiến này khai hỏa trước công tử từng phái một nhánh quân yểm trợ ngăn cản Phần Hình Tắc Ngụy Quốc, bây giờ Ngụy Quốc chỉ có Nãng Sơn quân doanh có thể điều động. Thế n. Hưng, Nãng Sơn quân doanh cũng chưa chắc dám to gan kinh động, trước mắt Nãng Sơn quân doanh tọa sơn quan hổ đấu, thời khắc quan tâm Nam Cung Tuy Dương quân cùng Cố Lăng quân Hùng Ngô tình hình trận chiến, thời khắc chuẩn bị phát binh cứu viện, như Nãng Sơn quân doanh hồi viên Đại Lương, Ngụy Quốc hoặc đem đối mặt tống toàn tuyến đắm chìm kết cục, tin tưởng Ngụy Quốc triều đình hẳn là rõ ràng điểm này. Vậy cũng không thể bảo đảm Ngụy Quốc triều đình coi là thật hạ lệnh Tuấn Thủy doanh hồi viên Đại Lương, mà không phải Nãng Sơn doanh. Dương Thành Quân Hùng Thác có vẻ hơi do dự. Dù sao vạn nhất Ngụy Quốc triều đình coi là thật lựa chọn Nãng Sơn doanh về doanh, như vậy, hắn Dương Thành Quân Hùng Thác bên này thế cuộc chưa chắc có gì cải thiện, trái lại là cho chính trị trên sân đối thủ Cố Lăng Quân Hùng Ngô làm gà ý. Một khi Cố Lăng Quân Hùng Ngô coi là thật đánh bại Nam Cung Tuy Dương quân, chiếm lĩnh tống toàn cảnh, bởi vậy được huynh đệ bọn họ phụ thân Sở Vương ưu ái, như vậy hắn Hùng Thác ngày sau tháng ngày, cũng chưa chắc sẽ tốt như thế nào quá. Nói cách khác, Sa Ngư đưa ra kiến nghị, đối với Hùng Thác mà nói chính là một hồi đánh bạc, đánh cược Đại Lương gặp phải tập kích sau Ngụy Quốc triều đình hạ lệnh Tuấn Thủy doanh hồi viên, mà không phải Nãng Sơn doanh. Quên đi. Coi như cuối cùng hồi viên Đại Lương chính là Nãng Sơn doanh, làm cho ta cho Hùng Ngô tên kia làm gà ý, ta ngày sau cũng có thể như này phân trần, luôn có thể đoạt lại chút chiến công. Trầm tư một lúc lâu, Dương Thành Quân Hùng Hổ cuối cùng cũng coi như là quyết định chú ý, được. Liền ý thì ngươi nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói này điều kế sách hung hiểm, nếu là không thuận lợi, hoặc khiến cho mấy vạn binh trong khoảnh khắc bị chết, lời này nói như thế nào? Nghe nói lời ấy, Sa Ngư nghiêm mặt, nghiêm túc nói rằng, mặt tướng lo lắng ngụy người ở Thái Hà thiết bá xúc thủy, dù sao mặt tướng xuất chiến thuyền đem trải qua Thái Hà, nếu là ngụy người đến thời điểm mở bá nhường, hoặc khiến cho ta đội tàu, thuyền hủy người vong. Dương Thành Quân Hùng Thác nghe vậy sững sờ, chợt bắt đầu cười ha hả. Nào đó còn tưởng rằng ngươi lo lắng cái gì, hóa ra là cái này. Lắc đầu một cái, Hùng Thác thoải mái giống như nói rằng, trước mắt đã bắt đầu mùa đông, các nơi thủy vực thủy thế vốn là không chạy xiết, muốn đập tích chữ đầy đủ thủy lượng, này nói nghe thì dễ. Đừng nói ngụy người không biết được việc này, coi như ngụy người giờ khắc này hiểu rõ kế hoạch của ngươi, đọc sách, vê đút hổ cản su con, với lúc này phái binh đi tới Thái Hà đập xúc thủy, cũng tích chứ không được bao nhiêu thủy thế. Yên tâm đi. Chỉ hy vọng như thế. Sa Ngư gật gù, thật dài thở ra một hơi. Chẳng biết vì sao, hắn ở đưa ra này điều rõ ràng không sai kế sách thì, trong lòng luôn có loại không tên bất an. Ngay đêm đó, Dương Thành Quân Hùng Thác liền sai người đi tới Trần Huyền, điều đến ngừng ở Trần Huyền phụ cận thủy vực tàu chiến, chiến thuyền. Chờ hai ngày sau, cái kia vô số tàu chiến cùng chiến thuyền nghịch Thái Hà bắt trên, trước tiên đến Yên Thủy cùng Thái Hà tụ hợp chỗ. Thế này, Dương Thành Quân Hùng Thác liền mệnh Sa Ngư xuất dưới trướng sĩ tốt 30000, leo lên những kia chiến thuyền, kế tục nghịch Thái Hà hướng về trên, trực xu Ngụy Quốc đô thành Đại Lương. Cái kia một ngày, chỉ thấy thái trên sông tàu chiến, chiến thuyền liên miên không dứt, phảng phất một cái du long, thẳng tắp hướng về phương bắc mà đi. Tình cảnh này, sợ đến những kia ở Yên Thủy một bên múc nước, chuẩn bị vận thủy đến trong doanh làm cơm ngụy binh môn, từng cái nhìn cái kia đồ sộ chiến thuyền đội ngũ, liền ngay cả trong tay thùng nước rơi xuống ở giữa sông đều không tự chủ. Chương 130, hai khối bính đổ. Sở quân khu chiến thuyền kỳ tập Đại Lương kế hoạch, chính đều đâu vào đấy tiến hành, mà ở Ngụy quân Yên Thủy đại doanh bên trong, Ngụy binh môn cũng bận rộn với một ngày sinh hoạt. Còn đối với này, Vũ Úy Trần Thích, Mã Trương, Vương Thuật ba người bao nhiêu đều có chút lời oán hận. Nói là lời oán hận, bất quá tối đa cũng chính là nhằm vào một số sự, một số sắp xếp phát cầu nhỏ thôi. Tỷ như, ở Tuấn Thủy doanh Ngụy binh còn chưa đến Yên Lăng thì, ba người bọn họ cùng với bọn họ xuất lĩnh Yên Lăng binh, chính là chính diện nên chiến Sở Quốc đại quân chủ lực. Đặc biệt là khi bọn họ đang bị Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận cưỡng bức, không thể không nghe theo người sau điều khiển thì, bọn họ từng một lần đánh bại Bình Dư quân hùng hổ 60.000 sở quân tiên phong, giết 3 vạn người, bách hàng 3 vạn người, này hóng ánh chiến công, quả thực đủ khiến bọn họ nói khoác cả đời. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, chờ các loại đại tướng quân Bách Lý Bạt xuất lĩnh tuấn thủy doanh ngụy binh vào ở Yên Thủy đại doanh sau, Trần Thích các loại người xuất Yên Lăng binh liền chuyện đương nhiên từ chủ lực vị trí lùi đi, dù sao tinh nhuệ tuấn thủy doanh ngụy binh, sức chiến đấu muốn vượt xa Yên Lăng binh, một tên vũ khí trang bị đầy đủ hết tuấn thủy doanh ngụy binh, từng binh sĩ tác chiến có thể đối phó 2 đến 3 tên Yên Lăng binh, khái niệm này nghĩa là gì? Kết quả là, tuấn thủy doanh ngụy binh thuận lý thành chương tiếp nhận chủ lực vị trí, mà cái kia 10.000 Yên Lăng binh nhưng có một nửa lưu lạc vì là hiệp trợ công bộ quan chức cùng thợ thủ công môn chế tạo chiến tranh khí giới công binh, bọn họ cầm cây búa mà không phải vũ khí, hướng về gỗ mà không phải quân địch, một trận gõ gõ đánh, hoặc là thuần túy chỉ là cho những thợ mộc kia làm trợ thủ, thế bọn họ đem viên mộc dùng lưỡi dao bào đi vỏ cây, sau đó sẽ đánh bóng thành ngay ngắn chỉnh tề tấm ván gỗ. Trên thực tế này 5.000 Yên Lăng binh vẫn tính là may mắn, xui xẻo còn phải mấy mặt khác cái kia 5.000 tên bị trở thành lính hậu cần Yên Lăng binh. Ngoại trừ mỗi ngày phụ trách làm cơm ở ngoài, hầu như không có bọn họ chuyện gì. Đối với một ít người tới nói, đây là may mắn, dù sao rời xa tiền tuyến, đối với tính mạng càng có bảo đảm, nhưng đối với những kia hy vọng giết địch lập công, bảo vệ quốc gia những đàn ông tới nói, công binh cùng lính hậu cần phân công, để bọn họ triệt để tuyệt hy vọng. Đừng nói phổ thông Yên Lăng binh. Liền ngay cả Trần Thích, Mã Trương, Vương Thuật ba vị này lúc trước còn lĩnh binh cùng Bình Dư quân hùng hổ tác chiến quá trình chiến trong lúc lâm thời tướng quân. Mấy ngày nay cũng có vẻ hơi không có việc gì. Đừng nhìn bọn họ cộng đồng chấp trưởng 10.000 Yên Lăng binh, cũng coi như là trong tay nắm binh quyền, có thể trên thực tế nếu là có thể, bọn họ thà rằng từ bỏ quyền trong tay. Lâm thời gia nhập Tuấn Thủy Doanh, tham dự chiến đấu. Dù cho là làm một cái nho nhỏ trăm người đem bọn họ đều đồng ý. Nhưng tiếc nuối chính là, Tuấn Thủy Doanh là quân chính quy, nó có kín đáo chỉ huy hệ thống. Làm sao có khả năng sẽ ở trong lúc chiến tranh đem mấy cái chưa bao giờ hợp tác quá người ngoài gia nhập vào trong quân đến. Đừng xem tông vệ vệ tiêu, lữ mục các loại trừ Trâm Úc cùng Trương Ngao ở ngoài 18 tên tông vệ tạm thời gia nhập Tuấn Thủy Doanh, bị lâm thời nhận lệnh vì là trăm người tướng, ngàn người đem các loại chức vị tướng lĩnh cấp phó. Nhưng đó chỉ là Bách Lý Bạt chạm ở tại bọn hắn là tông vệ phần trên, xem ở Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận trên mặt, dự định trọng điểm bồi dưỡng những người trẻ tuổi tông vệ môn thôi. Đổi làm những người khác. Ở vệ tiêu, lữ mục hiệp trợ đại tướng Cung Nguyên hạ lệnh chỉ huy, ở mục thanh, cao quát các loại người trực tiếp trên tỉnh lan xe cùng tuấn thủy doanh ngụy binh cùng áp chế nơi đóng quân ở ngoài cái kia 10.000 tên sở quốc trưởng cung tay thời điểm. Trần Thích, Mã Trương, Vương Thuật ba vị này đã từng tiền tuyến đại tướng, bọn họ đang làm gì? Bọn họ chỉ là không có việc gì đứng ở doanh trên tường, lo lắng nhìn tình hình trận chiến nhưng khổ nỗi không cách nào tham dự trong đó thôi. Nguyên nhân căn bản chính là ở Trần Thích, Mã Trương, Vương Thuật ba người cũng không phải là tông vệ xuất thân. Bởi vậy đương nhiên sẽ không thu được Bách Lý Bạt đặc thù đối xử, ngược lại không là ba người này năng lực không đủ quan hệ. Tiếp tục như vậy có thể không được a? Ở lại là một ngày buổi sáng, làm dưới trướng Yên Lăng binh môn từ từ bắt đầu bận rộn buổi trưa cơm canh thì, chưa từ bỏ ý định Vương Thuật lại một lần đem Trần Thích, Mã Trương hai người gọi đến cùng một chỗ, ba người liền đứng ở phía sau doanh, nói nhỏ thương nghị lên. Trần Thích, nếu không, ngươi đi theo Túc Vương Điện Hạ nhắc nhở một chút. Ta cảm thấy Túc Vương Điện Hạ hẳn là rất coi trọng ngươi. Vâng. Là như vậy sao? Trần Thích có chút không có sức. Hắn cũng không rõ ràng Triệu Hoàng Nhuận có hay không coi trọng hắn, hắn chỉ biết là, hắn đã từng trông mặt mà bắt hình dong, võ đoán cảm thấy Triệu Hoàng Nhuận tuổi trẻ, liền từ chối giao ra binh quyền. Mà khi Triệu Hoàng Nhuận dùng ra sắc mưu kế chứng minh chính mình sau, tuy rằng hắn Trần Thích lập tức thành khẩn xin lỗi, nhưng dù vậy, Trần Thích trong lòng vẫn là không có niềm tin chắc chắn gì. Suy nghĩ một chút. Hắn chần chờ nói rằng, Vương Thuật, muốn không phải là ngươi đi đi. Có người nói Túc Vương Điện Hạ thích nhất lấm lấm liệt liệt lỗ mãng hán tử. Ta, e sợ không quá thích hợp. Vương Thuật hơi co lại đầu. Vương Thuật còn nhớ, lúc trước ở Yên Thủy phụ cận cùng Bình Dư quân Hùng Hổ lúc tác chiến, Triệu Hoàng Nhuận vì dụ khiến Hùng Hổ tham công liều lĩnh, từng gọi bên người tông vệ mượn danh nghĩa hắn danh nghĩa chạy trốn, lúc đó không hiểu rõ chân tướng Vương Thuật khí mắng to chó chết, kết quả mắng xong mới ngơ ngác phát hiện. Đã đổi một thân tông vệ giáp trụ Triệu Hoàng Nhuận liền ở phía sau lạnh lùng nhìn hắn. Nếu Triệu Hoàng Nhuận ở chiến hậu giáo hơn hắn, hắn đúng là có thể thoải mái một thoáng, có thể một mực sau đó Triệu Hoàng Nhuận đề cũng không đề cập tới, hãy cùng đã quên như thế, này trái lại để Vương Thuật khó có thể tự xử. Chuyện này, tồn cho tới bây giờ đều đã trở thành tâm bệnh của hắn. Mã Trương, vẫn là ngươi đi đi, lúc trước ngươi khá là nghe điện hạ hẳn là sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì không. Trần Thích cùng Vương Thuật tính toán một phen. cuối cùng đem chủ ý đánh tới Mã Trương trên đầu. Đối với này, Mã Trương trợn tròn mắt, tức giận nói rằng, lời tuy như vậy, có thể dựa vào cái gì ta một người đi? Muốn đi cùng đi. Các ngươi như miễn cưỡng muốn ta đi, hành, ta hãy cùng điện hạ nói, ta thỉnh cầu điều đến trước quân nghe dùng, đến thời điểm Yên Lăng binh, thì có lao hai vị. Cái tên nhà ngươi, quá không trượng nghĩa rồi. Trần Thích, Vương Thuật hai người có chút bực mình nói rằng, liên ở tại bọn hắn vì thế tranh luận không ngớt thì, đồng nhiên có một đám Yên Lăng binh vội vã mà chạy tới. Thế này, ba người không khỏi đều hơi kinh ngạc, dù sao những người này là bọn họ phái đi Yên Thủy múc nước, làm sao quang chính mình chạy về đến rồi. Thủy đây, thùng nước đây. Liên ở tại bọn hắn buồn bực thời khắc, đám kia Yên Lăng binh phảng phất là tìm tới người tâm phúc giống như, chạy nhanh đi tới trước người bọn họ, thở hồng hộc nói rằng, ba vị tướng quân, không tốt. Làm sao, từ từ nói, lẽ nào các ngươi đụng tới sở binh? Nhưng là sở binh muốn độ Yên Thủy. Trần Thích cau mày hỏi. Không, không phải. Một tên sĩ tốt khoát tay háo một cái, thở hổn hển nói rằng, không phải tao ngộ sở binh, cũng không phải sở binh muốn độ Yên Thủy, mà là các anh em ở Yên Thủy dùng thùng nước múc nước thời điểm, nhìn thấy có một nhánh đội tàu, dọc theo Thái Hà đi ngược dòng nước. Trên thuyền đánh cờ hiệu. Chính là Dương Thành quân Hùng Thác Tinh Kỳ. Sở quân chiến thuyền. Có bao nhiêu? Đếm không hết. Ít nhất phải có. Có gần trăm chiếc chứ. Một gã khác Yên Lang binh không lắm trả lời khẳng định nói. Trần Thích, Mã Trương, Vương Thuật ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Gần trăm chiếc sở quân chiến thuyền, dọc theo Thái Hà đi ngược dòng nước. Sở quân muốn làm cái gì? Ba người cau mày suy nghĩ. Đồng nhiên, Trần Thích dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút biến nhan. Kinh ngạc nói, không được. Duyên Thái Hà có thể thẳng tới Đại Lương. Sở quân là muốn mượn chu thuyền chi liền, kỳ tập Đại Lương. Vương Thuật, Mã Trương hai người nghe vậy cũng là sợ đến mặt như màu đất. Gây go gây go gây go. Mã Trương liền nói ba tiếng gây go. Hồi tưởng hai vị đồng liêu nói, Tuấn Thủy Doanh ở chỗ này, trước mắt Đại Lương kinh phòng không hư. Này, phải làm sao mới ở đây? Vương Thuật gấp đến độ ôm đầu liên tục đảo quanh. Mà lúc này, Trần Thích dường như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, đi tìm Túc Vương Điện Hạ. Đem việc này nói cho Túc Vương Điện Hạ. Ba người phảng phất là tìm tới người tâm phúc, vội vã hướng về xoáy trướng mà đi. Không lâu lắm, ba người bọn họ liền tới đến xoáy trướng. Ở sau khi thông báo, tông vệ Trương Ngao liêu lên lều vải ở trong lều ngoài chiều, hướng ra ngoài liếc mắt một cái. Là ba vị A. Trương Ngao cũng là nhận ra Trần Thích, Vương Thuật, Mã Trương ba người. Đi ra ngoài trướng, nhấc tay làm một cái ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói rằng, Túc Vương Điện Hạ còn ở nghỉ ngơi. Ba vị nếu như không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy. Bị người đánh thức thì Điện Hạ, tính khí có thể còn lâu mới có được thường ngày như vậy hòa ái. Thế này, Trần Thích nhẹ giọng nói, Trương Ngao đại nhân. Là như vậy, chúng ta vừa được biết sở quân mới nhất hướng đi. Nói, hắn đưa lỗ thai đối với Trương Ngao thấp giọng nói rồi vài câu. Sở quân muốn tập Đại Lương. Trương Ngao nghe vậy cũng là biến sắc, suy nghĩ một thoáng sau liền lập tức vì là ba người liêu nổi lên lều vải, xin mời. Liền Trần Thích, Vương Thuật, Mã Trương ba người đi vào trong lều, vừa vặn nhìn thấy Trâm Úc nằm ở trên giường ngẩng đầu lên liếc nhìn bọn họ một chút, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Có khẩn cấp chiến tình. Trương Ngao ngắn gọn về phía Trâm Úc giải thích một câu, chợt đi tới Triệu Hoàng Nhuận Chính đang ngủ say giường bên, nhẹ nhàng đem đánh thức, Điện Hạ. Thúc Vương Điện Hạ. Chính như Trương Ngao nói, từ giấc ngủ bên trong bị người đánh thức thì Triệu Hoàng Nhuận, tính khí xác thực không có trong ngày thường như vậy hòa ái, này không, hắn mở mắt ra liếc nhìn Trương Ngao ánh mắt, liền có vẻ rất lạnh. Bất quá chờ Triệu Hoàng Nhuận rủi rủi con mắt, lại vô vô gò má khiến chính mình tận sắp hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, ánh mắt của hắn cũng từ từ về ôn. Là sở quân lại tới tấn công ta quân doanh trại sao? Không phải, Điện Hạ. Trương Ngao lắc lắc đầu, túi người xuống ở Triệu Hoàng Nhuận bên thai thấp giọng nói một câu. Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận sau khi nghe xong chất phác nột mà nhìn Trương Ngao, ở đây đủ quá mấy hơi thở sau, đồng nhiên lập tức ngay khi trên giường bính lên, mừng rỡ như điên. A ha! Khổ sở chờ đợi lâu như vậy, này thứ hai đếm ngược khối bính đổ, cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Dương Thành quân Hùng Thác. Hán bại cục đã định. Dứt lời. Triệu Hoàng Nhuận tỏ rõ vẻ hồng hào vẻ, cũng không mặc ủng, từ ngực một thoáng từ trên giường nhảy xuống, nhìn Trần Thích, Vương Thuật, Mã Trương ba người nói, được, được. Đây chính là mấy ngày gần đây tin tức tốt nhất rồi. Thưởng, đến thưởng. Người ba người muốn cái gì? Bản Vương tất cả đều nhận lời. Trần Thích, Vương Thuật, Mã Trương ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thực sự có chút không nghĩ ra, rõ ràng là thế cuộc hiểm trở việc, nhưng vì cái gì vị này Túc Vương Điện Hạ nhưng như vậy mừng rỡ như điên. đồng thời ngôn từ đốc tin kết luận cái kia Dương Thành Quân hùng thác đã bại đây. Còn có cái kia cái gì cái gọi là thứ hai đếm ngược khối bính đồ, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút gỗ cản su con, bọn họ nghĩ như thế nào cũng không thể lý giải. Thế nhưng có một chút bọn họ là có thể thấy, vậy thì là lúc này Triệu Hoàng Nhuận tâm tình tốt vô cùng. Thế này, ba người liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời khẩn cầu nói, điện hạ, mặt tướng ba người thỉnh cầu trước quân nghe dùng, coi như là làm một danh sĩ. Đúng. Triệu Hoàng Nhuận còn chưa chờ bọn hắn nói xong, liền một lời đáp ứng, phần này sảng khoái, để bởi vì chuyện này do dự đã lâu Trần Thích các loại ba người vừa mừng vừa sợ. Xin mời trăm dặm tướng quân đến soái trường đến, lại mệnh công bộ tả thị lang mạnh ngôi đại nhân, xin hắn không cần lại tăng tạo tỉnh lan xe, quăng xe đá các loại chiến khí, để hắn cải tạo xe ngựa. Không lâu sau đó, bản vương cần đại lượng gửi vận chuyển hàng hóa xe ngựa, xin hắn cần phải tạo rắn chắc chút. Phải. Trước mắt, còn kém cái kia cuối cùng một khối bính đồ. Đi chân đất đứng ở lạnh lẽo trên mặt đất, có thể Triệu Hoàng Nhuận tâm nhưng một mảnh hừng hực. Chương 131, Phục binh. Đầu tháng 11, Tuấn Thủy Doanh ngụy binh môn hợp lực đẩy lùi Sở Quốc đại quân mạnh mẽ tấn công, thành công bảo vệ Yên Thủy đại doanh, cũng khiến cho lục chiến thất lợi Sở quân không được không nghĩ biện pháp từ thủy lộ tìm kiếm phá địch biện pháp. Hai ngày sau, Sở quân đại tướng Sa Ngư tự mình dẫn sĩ tốt 3 vạn, chiến thuyền 70, 80 chiếc, dọc theo Thái Hà đi ngược dòng nước, lạ kỳ binh muốn đánh lén Ngụy quốc đô thành Đại Lương. Nhớ tới hai ngày trước Sa Ngư hướng về Dương Thành quân hùng thác đưa ra này điều kế sách thì, trong lòng hắn mơ hồ có loại linh cảm không lành, nhưng mà Dương Thành quân hùng thác trấn an hắn, nhưng khiến cho hắn trong lòng lo lắng thoáng biến mất mấy phần. Từ lẽ thường đến xem, Dương Thành quân hùng thác nói tới xác thực không sai, dù sao trước mắt đã xem đến cuối năm, Thái Hà nước kém xa xuân, hạ, mùa thu tiết nhiều, muốn lập xúc thủy phá hoại hắn Sa Ngư dưới trướng chiến thuyền đội ngũ, này cũng không dễ dàng. Có thể Dương Thành quân hùng thác hay là tuyệt đối không ngờ rằng, Ngụy quốc từ lúc hơn 2 tháng trước, ở Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận vừa mới đến Yên Lăng thì, vị này tuổi trẻ Túc Vương điện hạ lợi dụng một viên ngự tứ kim lệnh để đánh đổi, mệnh lệnh Bách Lý Bạt xuất lĩnh Tuấn Thủy Doanh ở Thái Hà cùng vị thủy tụ hợp nơi trúc tạo đập nước, cũng để lại một nhánh 500 người binh lực ở đây đóng giữ. Mà này chi tiểu cố đóng quân binh lực võ quan là một vị quân hầu, chính là lúc trước ở Triệu Hoàng Nhuận với Tuấn Thủy Doanh bên trong kích tướng thì, trước tiên đứng ra phản đối người sau vị kia quân hầu, Đoạn Ương. Không thể không nói, Đoạn Ương cứ việc khởi đầu đối với Triệu Hoàng Nhuận có rất mạnh địch ý, nhưng cái kia chỉ là bởi vì Triệu Hoàng Nhuận vì khích lệ bọn họ Tuấn Thủy Doanh ngụy binh, sỉ nhục bọn họ Tuấn Thủy Doanh quân kỳ thôi, chờ các loại chuyện này nói ra sau khi, Đoạn Ương đối với Triệu Hoàng Nhuận cũng là không còn thành kiến. Thân là đông đảo bị Triệu Hoàng Nhuận kích tướng Tuấn Thủy Doanh ngụy binh một trong, Đoạn Ương lúc trước nghe xong cái kia phiên rong rạc chiến từ sau, cái kia nhưng cũng là kích động nhiệt huyết sôi trào, một lòng chỉ muốn ra chiến trường, giết địch lập công, bảo vệ quốc gia. Có thể hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn dĩ nhiên rất xui xẻo bị tóm trắng đinh, trở thành lưu thủ ở đập nước phụ cận đóng giữ nhân viên. Cũng không biết được Yên Lăng chiến sự đánh làm sao. Cùng dưới trướng 500 tên ngụy binh như thế, quân hầu Đoạn Ương cắn một cái quả khô, chắp hai tay sau gót nằm trên đất. Buồn bực ngán ngẩm muốn này muốn cái kia. Không riêng là hắn, đóng tại nơi đây 500 tên ngụy binh đều vô cùng ước ao những kia lúc này đã bước lên chiến trường cùng trạch môn. Không ngờ bọn họ, này hơn 2 tháng qua không có việc gì chờ đợi ở đập nước bên, đều sắp nhàn ra bệnh đến rồi. Lao Đoàn, ngươi nói, là không phải là bởi vì ngươi khi đó đắc tội rồi vị kia Túc Vương Điện Hạ, bởi vậy vị kia Túc Vương Điện Hạ cố ý gọi ta tướng quân đem cái này hoặc ném cho ngươi a. Một tên ngồi ở Đoạn Ương phụ cận sĩ tốt cười với hắn trêu ghẹo nói, trời mới biết. Đoạn Ương bĩu môi nói rằng, vừa dứt lời, chung quanh đây còn lại ngụy binh môn cũng đối với này nghị luận sôi nổi lên. Ngược lại không là Đoạn Ương hoặc là còn lại ngụy binh môn đối với Triệu Hoàng Nhuận có cái gì phiến diện, thực sự là bởi vì bọn họ quá nhàn. Nhàn e rằng sự có thể làm. Này không tán gẫu vài câu. Đám người này đề tài liền từ Túc Vương cố ý mấy chuyện xấu, chuyển tới cái nào doanh ai trước một trận mới vừa cưới một phòng người vợ. Một đám nhàn đau bi ngụy binh nhằm vào vị kia trong quân đồng bạn người vợ có hay không đẹp đẽ các loại vấn đề triển khai nghị luận. Lăng đem người phụ nữ kia nói thành là xấu cực kỳ, mặc dù bọn hắn ai cũng chưa từng thấy người phụ nữ kia. Trò chuyện. Đề tài liền từ từ trở nên hơi không thể tả, cũng khó trách, dù sao đối với những này quanh năm ở tại trong quân doanh sĩ tốt môn mà nói. Tán gẫu đề tài bản chất đơn giản chính là ba loại, bạo lực, nữ nhân, huân tiết mục ngắn, ở hết thể đóng kín thức bên trong trại lính đều là như vậy. Chính vì như thế, trong lúc chiến tranh, các quốc gia sĩ tốt cũng sẽ có phát sinh hành hạ đến chết Hán quốc bách tính, gian nhục Hán quốc nữ tử loại này làm người chơ chén sự, đừng tưởng rằng Ngụy quốc liền chưa từng xảy ra, chỉ có điều Ngụy quốc quân kỷ nghiêm minh, bởi vậy chuyện như vậy phát sinh số lần hơi thiếu thôi, không cần sợ quốc, là dung túng sĩ tốt môn giết thiêu đánh cướp, phát tiết thu tính.
Đúng rồi, lão đoàn, ngươi nhận ra Lưu Hạ sao?
Lưu Hạ.
Đoạn ương ngẩn người, hiếu kỳ hỏi, là xạ chuẩn doanh đệ tam khúc hầu Lưu Hạ sao?
Có giao tình sao?
Đoạn ương nắm tóc, dở khóc dở cười nói rằng, ta là trước bộ binh doanh, hắn là xạ chuẩn doanh, tuy nói cùng thuộc về tuấn thủy quân đi, nhưng muốn nói giao tình.
Chuyện gì chứ?
Có người nói Lưu Hạ trong nhà có ba cái muội muội, đều đã đến lập gia đình tuổi, trước một trận Lưu Hạ chính đang sắp xếp việc này đây.
Chuyện này, xạ chuẩn doanh người đều hiểu được.
Làm sao, tiểu tử ngươi có tâm tư này?
Đoạn ương buồn cười nhìn nói lời này ngụy binh.
Cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, bình thường tuấn thủy quân sĩ tốt trong nhà tỉ muội đều sẽ ưu tiên cân nhắc cùng thuộc về tuấn thủy quân ngụy binh, đây là tuấn thủy quân bên trong quy định bất thành văn.
Đối với này, Bách Lý Bạt phi thường chống đỡ, dù sao như vậy có thể tăng cường trong quân sĩ tốt lực liên kết, mà ngụy binh môn đối với này cũng rất chống đỡ, vừa đến bọn họ cũng hy vọng đem trong nhà tỉ muội giới thiệu cho trong quân vốn là quan hệ rất tốt cùng trạch, tiến một bước rút ngắn quan hệ của hai người. Lên chiến trường, đây chính là một phần bảo đảm, dù cho một người trong đó bất hạnh chết trận, một người khác cũng sẽ gánh vác hai cái gia đình.
Bất quá bình thường chuyện như vậy, đều chỉ là hạn chế ở từng người bộ doanh, tỉ như xạ chuẩn doanh đệ tam khúc hầu Lưu Hạ sẽ đem nhà hắn bên trong muội muội giới thiệu cho hắn xạ chuẩn doanh ngụy binh, còn cái khác bốn cái bộ doanh, vậy thì thật không tiện, dù sao tuy nói cùng thuộc về với Tuấn Thủy Quân, nhưng mỗi cái ngụy binh đối với từng người bộ doanh nóng lòng. Cùng với những cái khác bốn cái bộ doanh so với bao nhiêu vẫn là tồn tại thân sơ.
Bởi vậy, đoạn ương nhún nhún vai rội nước la nói, hết hẳn ý nghĩ này đi, xạ chuẩn doanh có 5.000 người đây, trừ phi cái kia Lưu Hạ có 5.001 cái muội muội, bằng không không tới phía ngươi.
Vừa dứt lời, phu cận lại có ngụy binh ồn ào nói, coi như vị kia Lưu Khúc Hầu có 5.001 cái muội muội, cũng không tới phiên ngươi à, tiểu trương, chúng ta nơi này cái nào không thể so người khỏe mạnh.
Nói, cái kia ngụy binh tắc quái nặn nặn nằm đấm.
Ha ha ha.
Chu vi ngụy binh môn cười phá lên.
Đoạn ương cũng cười lắc lắc đầu, chợt lại một lần rơi vào trầm tư.
Nhớ tới ở này hơn 2 tháng qua, đoạn ương từng nhiều lần suy tư bọn họ tuấn thủy quân ở chỗ này đập mục đích, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể đến ra một cái kết luận, vậy thì là vị kia túc vương điện hạ phòng bị sở quân có thể tọa thuyền từ Thái Hà đi ngược dòng nước, đánh lén Đại Lương.
Còn đối với này cái kết luận này, hắn là làm sao cũng không nghĩ ra.
Dù sao cứ hắn biết, Dương Thành quân hùng thác 16 vạn đại quân ở Toánh Thủy quận bên trong đánh sinh động, hướng dẫn hắn đại ngụy rất nhiều thành trì, theo lý mà nói, không đến nỗi sẽ một mình thâm nhập, kỳ tập Đại Lương.
Phải biết Đại Lương nhưng là bọn họ đại ngụy đô thành, sở người coi như lại ngông cuồng, cũng sẽ không cho là chỉ bằng vào chiến thuyền liền có thể đánh hạ tòa thành này.
Coi là thật sẽ có sở quân tọa chiến thuyền đánh lén Đại Lương đây.
Đoạn ương một lần lại một lần hỏi dò chính mình.
Hắn đúng là hy vọng như vậy, dù sao chỉ có như vậy. Hắn cùng với dưới trướng hắn 500 ngụy binh lưu thủ ở chỗ này, mới có vẻ có ý nghĩa, bằng không, bọn họ này hơn 2 tháng chính là phí công tử, không công bỏ mất ra chiến trường giết địch cơ hội là công.
Tiếc nuối chính là, khi hắn mỗi một lần đẩy cõi lòng chờ mong chờ sở quốc chiến thuyền đi tới thế, kết quả nhưng dù sao là để hắn thất vọng.
Hắn mỗi một ngày chờ đợi, cuối cùng chỉ có điều là đợi được mặt trời chiều ngã về Tây, sau đó bọn họ 500 người vội vàng chính mình làm đồ vật ăn, chỉ đến thế mà thôi.
Bởi vậy dần dần, Đoạn ương cũng sẽ không ôm chặt bao nhiêu trở mong, dù sao tối mấy ngày gần đây, Thái Hà Hà Nội thủy đã bắt đầu trôi nổi miếng băng mỏng, chuyện này ý nghĩa là con sông này mấy ngày nữa liền đem đông lại, đến lúc đó, sợ quân chiến thuyền thì càng thêm không thể sẽ đến.
Mà đồng thời, Thái Hà kết đông cũng mang ý nghĩa bọn họ 500 người ở này hơn 2 tháng qua khổ sở chờ đợi đã biến thành uổng phí.
Có thể hôm nay, tựa hồ tình huống có chút đặc thù.
Nay không, rõ ràng còn chưa tới Thái Dương xuống núi. Có thể đoạn ương nhưng mơ hồ nghe được đến từ hạ du phương hướng tiếng vó ngựa.
Số lượng không nhiều, vẹn vẹn 20, 30 kỵ mà thôi.
Rất hiển nhiên, đó là hắn phái ra đi giám thị hạ du khu vực thám báo.
Tuy rằng bọn họ 500 người đều là bộ binh, thế nhưng lúc trước Tuấn Thủy quân lại xuất phát đi tới Yên Lăng thì, từng để cho đoạn ương 50 thất chiến mã, để hắn giám thị này Thái Hà phụ cận.
Đoạn ương lắc đầu liếc mắt một cái vẫn còn huyền ở trên không Thái Dương, đứng dậy, nụ cười trên mặt từ từ thu lại lên.
Bởi vì hắn biết, nếu là không có cái gì tình huống khẩn cấp, hắn phái ra đi thám báo là chắc chắn sẽ không ở Thái Dương Hạ Sơn trước liền trở về trụ sở.
Lẽ nào?
Cả người một giật mình, đoạn ương cảm giác mình từ từ tim đập tăng nhanh.
Mà lúc này, cái kia 20 mấy kỵ thám báo đã cấp tốc đi tới hắn trước người, một tên trong đó thám báo vội vã mà hô, quân hầu, đến rồi, đến rồi.
Thập, cái gì đến rồi?
Đoạn ương cố nén kích động, cẩn thận hỏi.
Sở quốc chiến thuyền, là sở quốc chiến thuyền. Một gã khác thám báo cũng là mừng rỡ hô. Đoạn Ương nghe vậy mừng rỡ liếm môi một cái, vì cẩn thận để, hắn lại một lần hỏi, các ngươi nhìn cẩn thận sao? Thực sự là sở quốc chiến thuyền. Không có sai. Dòng dã 70, 80 chiếc chiến thuyền đây, ta Đại Ngụy có thể không như vậy chiến thuyền. Lại nói, mỗi chiếc trên chiến thuyền đều treo lơ lửng sở quốc quân kỳ. Làm sao ngươi biết hiểu được đó là sở quốc quân kỳ? Cờ xí trên to lớn sở Dương Thành quân chữ, người mù đều nhìn đến thấy. Quá tốt rồi. Đoạn Ương nghe vậy hưng phấn trà sát tay, hồi tưởng chung quanh đây Ngụy binh môn, nhếch miệng cười nói, các huynh đệ, chúng ta rốt cục có sống. Đều cho láo tử lên. A gác. Phu cận Ngụy binh môn từng cái làm nóng người chạm lên, bỏ không hơn 2 tháng buồn khổ, rốt cục ở hôm nay đến để phát tiết. Đem truy mục thả xuống hà. Theo Đoạn Ương ra lệnh một tiếng, u đọc sách, vê đút hổ cản su con. Phụ cận Ngụy binh môn chém đứt bên cạnh cột cái kia từng cây viên mục dây thừng, chỉ nghe phần phật nổ vang, chung quanh đây 3 tòa trồng đến như ngọn núi nhỏ viên mục bởi quán tính toàn bộ rơi thái giữa sông. Chỉ thấy cái kia từng cây viên mục, cành cây toàn bộ bị tức mất, gốc rễ vị trí tức tiêm, ở rơi thái giữa sông sau, bởi vì gốc rễ trùng mà phía trước hình, một cách tự nhiên mà ở trong sông đem sắc bén gốc rễ nhắm ngay hạ du phương hướng, xôi dòng mà xuống. Hủy bá nhường. Đoạn Ương la lớn. Kỳ thực dưới trướng hắn Ngụy binh môn từ lâu chuẩn bị sắp xếp, đợi lâu Đoạn Ương ra lệnh. Chỉ thấy bọn họ dồn dập chém đứt dùng để liên tiếp đập nước bên trong các một kiện dây thừng, trong nháy mắt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trắng toát nước sông chỉ một thoáng phá tan đập nước, phảng phất là một con ngân long, gầm thét lên, mang theo cái kia mấy trăm cây truy mục, hướng về hạ du mãnh liệt mà đi. Các huynh đệ, là chúng ta lập công thời điểm rồi. A gác. Ở Đoạn Ương xuất lĩnh hạ, 500 tên ngụy binh dọc theo Thái Hà hướng phía dưới tha phương hướng về chạy trốn mà đi. Chương 132, Phục binh, 2. Sát trời, tình ngày giữa trời. Sở quân đại tướng Sa Ngư đứng ở đầu thuyền, mắt nhìn phía trước thủy lộ. Bình tĩnh mà xem xét, nói thật hắn cũng không nghiêng về dùng kỳ tập đại lương loại này binh ra hiểm chiêu, thế nhưng hắn hết cách rồi, dù sao vị kia ngụy quốc túc vương cơ nhuận xuất lĩnh tuấn thủy quân ngụy binh, có thể nói là triệt để chặn bọn họ sở quân kế tục lên phía bắc công chiếm ngụy quốc lãnh thổ đường đi. Nếu là không thể mượn thủy lộ tiện lợi giải trừ cuộc chiến tranh này cục diện giằng co, hắn cống hiến cho chúa công Dương Thành quân hùng thác liền khó có thể lại xua quân hướng bắc. Kỳ thực ở Sa Ngư xem ra, lần này bọn họ thu hoạch đã thực tại không nhỏ, hầu như một hơi khuynh nuốt toàn bộ toánh thủy quận 2, 3 phần 10 địa vực, hơn nữa vốn là thuộc về Dương Thành quân hùng thác 4 phần 10 khoảng trường, trái phải địa bàn, bởi vậy không khuyết đại nói, toàn bộ toánh thủy quận, Dương Thành quân hùng thác đã chiếm cứ đầy đủ 7 phần 10, thậm chí càng nhiều. Bởi vậy Sa Ngư kỳ thực là thiên hướng với vững vàng, hắn muốn kiến nghị Dương Thành quân hùng thác trước tiên vững chắc chiếm đoạt lĩnh thành trì cùng với phụ cận địa vực. Dù sao ở xem ra, y theo sở quốc cùng Ngụy quốc quốc lực mạnh yếu so sánh, chỉ cần vững vàng, Ngụy quốc thế tất không phải bọn họ đại sở đối thủ. Đừng xem bây giờ cái kia Ngụy quốc túc vương cơ nhuận mang binh tử thủ ở Yên Thủy một vùng, nhưng cái kia chỉ là bởi vì trước mắt đã thì đến cuối năm, trời giá rét đông, không những lương thảo vận tải bất tiện, hơn nữa còn rất khó ngay tại chỗ thu được đồ ăn. Chờ năm sau đầu xuân tái chiến thử xem. Đến thời điểm, chờ các loại băng tuyết tan rã, đại quân vòng qua cái kia chi Ngụy quân Yên Thủy đại doanh, toàn quân trực tiếp hướng về Ngụy quốc phúc địa đẩy mạnh, mặc dù tòa kia Yên Thủy đại doanh vững như thành đồng vách sát, vậy thì như thế nào? Chỉ cần bọn họ sở quân vòng qua tòa này Yên Thủy đại doanh, này Ngụy trong doanh Ngụy binh còn dám rùa rụt cổ ở trong doanh địa sao? Nếu là bang này Ngụy binh đến thời điểm còn chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu, như vậy bọn họ sở binh đều sẽ không chút khách khí về phía bắc đẩy mạnh. Chỉ cần thế công của bọn họ trước sau như một hung mãnh, liền căn bản không cần lo lắng Ngụy binh môn đoạn lương thảo của bọn họ, dù sao bình thường đoạn quân địch lương nói chiến thuật đều vận dụng ở hai quân rằng có không song tình huống hạ, nếu là bọn họ sở binh môn mỗi khi đánh hạ Ngụy quốc thành trì, ngay tại chỗ vơ vét lương thực, lấy chiến nuôi chiến, liền chút nào không cần để ý Ngụy binh môn đoạn lương nói. Trừ phi đến thời điểm sở binh công không được Ngụy quốc thành trì, vậy thì khá là vướng tay chân. Bất quá khả năng này thực sự nhỏ bé không đáng kể. Dù sao Ngụy người quân đội xa xa thiếu cho bọn họ sở quân. Ở chiến thuật biển người hạ, trừ phi thiên thời địa lợi đều ở đối phương bên kia, bằng không rất ít sẽ gặp phải không cách nào đánh hạ thành trì quan hải. Bởi vậy, chờ các loại năm sau đầu xuân, khi bọn họ sở quân vòng qua Yên Thủy đại doanh Ngụy binh đánh vào Ngụy quốc phúc địa thì, tòa kia Ngụy trong doanh Ngụy binh môn cũng chỉ có ra doanh chặn, đến thời điểm, tòa kia vững như thành đồng vách sắt Ngụy doanh liền thùng rỗng kêu to. Đến thời điểm sở quân dựa vào về mặt binh lực ưu thế tuyệt đối, há sẽ đối phó không được cái kia 20.000 tuấn thủy quân, 10.000 yên lăng binh này tính toán chỉ là 3 vạn ngụy binh. Nhưng tiếc nuối chính là, Dương Thành Quân Hùng Thắc cũng không có tiếp nhận này điều kiến nghị, bởi vì hắn đang theo Cố Lăng Quân Hùng Ngô phân cao thấp. Vì là tranh cướp Sở Vương vị trí, mà bức thiết hy vọng có thể ở trận này chiến sự bên trong vì là Sở Quốc đặt xuống càng nhiều lãnh thổ, lấy này thu được Sở Vương ưu ái cùng Sở Quốc quý tộc chống đỡ. Ở tình huống như vậy, Sa Ngư mới bất đắc dĩ đưa ra Kỳ Tập Đại Lương kiến nghị. Chỉ mong chuyến này thuận lợi. Sa Ngư âm thầm ở trong lòng cầu khẩn. Lúc này, lưng đeo sau truyền đến một tên thân vệ thăm hỏi, tướng quân. Từ sáng sớm lên ngài liền vẫn đứng ở chỗ này, còn chưa dùng cơm, không bằng tới trước bên trong khoang thuyền ăn chút gì không? Sa Ngư đang muốn nói ta vẫn chưa đói. Chợt cảm giác trong bụng quả thật là truyền đến từng trận cảm giác đói bụng, liền gật gù, chuyển sinh hướng đi khoang thuyền. Chờ hắn đi tới cửa hầm, đang muốn từ trong kia chết cầu thang đi xuống chiến thuyền, đột nhiên, mũi tàu vị trí truyền đến ầm nổ vang, khiến cho chỉnh chiếc chiến trường cũng vì đó lay động lên. Chuyện gì xảy ra? Sa Ngư vừa sợ vừa nghi, đỡ cửa hầm tấm ván gỗ tường, vội vàng hỏi dò phụ cận sở binh. Chỉ thấy trên thuyền sở binh môn dồn dập ở bốn phía hướng về thân thuyền quan sát, đồng nhiên, đứng ở mũi tàu vị trí sở binh kinh thanh kêu lên, tướng quân, mũi tàu va bản bị va nước. Cái gì? Sa Ngư nghe vậy cảm thấy giật mình, phải biết mũi tàu va bản vốn là vì phòng bị va chạm mà cố ý ra cố, theo lý mà nói, không đến nỗi sẽ phát sinh va bản bị va nước sự. Sa Ngư bước nhanh đi tới, nửa người dò ra mũi tàu bên ngoài, ở trên cao nhìn xuống đánh giá mũi tàu. Đúng như dự đoán, hắn phát hiện mũi tàu va bản bị va nước vài khối, bất quá cũng may thân thuyền vẫn chưa bị hao tổn. Hô! Sa Ngư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không rõ ràng đến tột cùng là món đồ gì va nước mũi tàu trước va bản, thế nhưng nếu vật kia liền va bản cũng có thể va nước, như vậy nếu là không có tầng kia va bản, hiển nhiên cũng có thể trực tiếp va nước thân thuyền, làm cho khoang thuyền dò nước. Thậm chí, nếu là tổn hại nơi quá mức nghiêm trọng, cũng chỉ có thể từ bỏ này chiếc chiến trường, khẩn cấp gọi toàn thuyền sở binh đổ bộ cái khác chiến thuyền. Đây chính là va bản giá trị tồn tại, nó cứu vớt chỉnh chiếc chiến thuyền. Ngay khi Sa Ngư âm thầm vui mừng thì, đồng nhiên bên cạnh hắn sở binh hét lớn, cẩn thận phía trước Lưu Mục. Lưu Mục. Sa Ngư theo bản năng mà ngẩng đầu lên, kinh ngạc vọng thấy phía trước trong nước có mấy cây gỗ chìm xuống một phủ, xuôi dòng mà xuống. Hắn híp mắt cẩn thận quan sát một trận, lúc này mới ngơ ngác phát hiện, cái kia mấy cây lưu mục tuyệt đối là người vì là tạo thành, dù sao cái kia mấy cây lưu mục trước đoạn bị người hết sức dùng đao tước tiêm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong đó một cái lưu mục mạnh mẽ đánh vào Sa Ngư bên trái chiếc chiến thuyền kia mũi tàu. Sa Ngư rõ ràng nhìn thấy, bên trái chiếc chiến thuyền kia va bản bị đánh bay hơn nữa. Chiếc chiến thuyền kia trên liền truyền đến một chút sở binh kinh hoàng kêu gào, thuyền. Khoang thuyền gió nước, mau tới người, khoang thuyền gió nước. Sa Ngư cao mày nhìn tình cảnh này, trong lòng dự cảm không hay càng ngày càng đậm. Mà đang lúc này, phía trước truyền đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kinh hắn sắc mặt đột biến. Lại là chuyện gì xảy ra? Hắn có chút sốt sáng bốn phía quan sát, có thể để hắn cảm giác thấy hơi buồn bực chính là, này bốn phía cũng không có dị thường gì sự phát sinh. Ngay khi hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra thì, đồng nhiên phía trước thái nước sông thế tăng mạnh, vậy chỉ có ở thủy tấn thời tiết mới có thể nhìn thấy thoát lũ hiện tượng hiện ra ở trước mắt hắn. Chỉ thấy ở phía trước thái giữa sông, một luồng sóng lớn mãnh liệt thủy thế bao phủ tới, mà càng làm cho Sa Ngư cảm thấy sợ hãi chính là, hắn mãnh liệt chạy xiết hồng thủy bên trong, lại vẫn bí mật mang theo lít nha lít nhít hầu như phủ đầy toàn bộ mặt sông Lưu Mục. Ngụy, là Ngụy người gây nên. Sa Ngư phía sau lưng xương sống bỗng nhiên vọt lên một trận cảm giác mát mẻ, hắn đương nhiên rõ ràng loại nước này thế. Cộng thêm mãnh liệt trong sông trôi nổi lưu mục, đối với hắn chiến thuyền đội ngũ đến tuột cùng cỡ nào tai nạn. Chú ý tránh né phía trước lưu mục. Nhanh thông báo mặt sau đội tàu. Đang lớn tiếng hạ lệnh thời điểm. Sa Ngư không khỏi mà có chút cay đắng. Chú ý tránh né phía trước lưu mục. Làm sao tránh né? Toàn bộ mặt sông đều là sao chịu được xưng hung khí giống như lưu mục, điều này làm cho bọn họ làm sao né tránh. Ầm. Nổ vang. Chỉ thấy những kia bị mãnh liệt nước sông trợ tăng lực va đập lưu mục, dĩ nhiên như là mũi tên nhọn giống như mạnh mẽ va nát sở quốc đội tàu mũi tàu va bản, bút xuyên thẳng vào bên trong khoang thuyền. Không được. Khoang thuyền gió nước. Phu cận chiến thuyền sở binh môn tất cả đều sợ hãi kêu to lên. Thuyền ngồi chỗ cuối. Tài công. Một chiếc chiến thuyền, bị mãnh liệt thủy thế xung kích trực tiếp ngồi chỗ cuối quay lại. Mà càng nguy hiểm hơn chính là... Cái này chiến thuyền không bị khống chế bị nước sông vọt thẳng hướng phía dưới du. Đối với này, đi ở này chiếc chiến thuyền phía sau mấy chiếc sở quốc trên chiến thuyền sở binh môn rất là kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện. Phía trước chiếc chiến thuyền kia chính đang nước sông mà trùng kích vào hướng về bọn họ hướng ngang đụng tới. Không. Không muốn. Đông đảo sở binh môn hí lên lực kiệt hô to, nhưng đáng tiếc tiếng la của bọn họ căn bản là không có cách thay đổi lúc trước sự thực. Chỉ thấy cái kia chiếc ngồi chỗ cuối chiến thuyền mạnh mẽ va ở phía sau ba chiếc trên chiến thuyền. Chỉnh chiếc thuyền bị va vụn vặt, vô số sở binh kêu thảm thiết rơi xuống trong nước. Mà đòi mạng chính là, bởi chịu đến này cô va chạm lực trùng kích. Cái kia ba chiếc chiến thuyền tải công cũng không còn cách nào nắm giữ thuyền đi phương hướng, hướng bên đảo quanh. Hướng về bên cạnh chiến thuyền đâm đến. Và anh, hai chiếc sở quốc chiến thuyền ở đông đảo sở binh thất kinh tiếng la mạnh mẽ đụng vào nhau, thân thuyền bên tay vịn nhất thời bị đánh bay, tiếp theo. Hai chiếc chiến thuyền một hữu một tả thuyền chết, cũng vào lần này đánh chúng bị va nát, lượng lớn nước sông tràn vào khoang thuyền. Sa ngư đứng ở đuôi thuyền, sợ hãi mà lại khiếp sợ mà nhìn tình cảnh này, nhìn hiện ra ở trước mắt hắn thảm kịch. Cái kia mãnh liệt nước sông, càng là đem bọn họ này chi đội tàu xuôi dòng trùng đi xuống du. Mấy chục chiếc chiến thuyền trong lúc này bởi vì không cách nào khống chế phương hướng mà cùng quân đội bạn chiến thuyền đụng vào nhau, thuyền hủy người vong. Nguy người! Khi nào trúc tạo đập nước? Khi nào bắt đầu xúc thủy? Sa ngư hận trực cắn răng. Bất luận chân tướng đến tột cùng làm sao, nhưng có một việc có thể khẳng định, vậy thì là, hắn khu chiến thuyền kỳ tập ngụy thủ đô thành Đại Lương kế hoạch, đã triệt để tuyên cáo thất bại. Hắn hôm nay, cùng với đi hối hận, còn không bằng ngẫm lại đến tuột cùng làm sao ở trường hạo kiếp này bên trong tiếp tục sống sót, tận lực bảo tồn càng nhiều sở binh tính mạng. Tướng quân, khoang thuyền dò nước lậu phi thường lợi hại, không cách nào tu bổ. Một tên sở binh vội vã mà đến đây đưa tin. Sa ngư thật dài thở ra một hơi, dùng cảnh giác ánh mắt liếc mắt một cái Thái Hà phía tây. Ở hắn nghĩ đến, nếu ngụy mọi người rất sớm ở đây bố trí cạm bẫy, như vậy liền tuyệt đối không thể vẹn vẹn chỉ là một hồi thủy công, nhất định còn mai phục một nhánh ngụy binh. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng lại lệnh nói, đánh tín hiệu cờ, ra hiệu mặt sau chiến thuyền. Phàm là khoang thuyền dò nước chiến thuyền, mạnh mẽ với Thái Hà bờ đông bỏ neo, đánh chết phương hướng, trực tiếp khu thuyền vọt lên bờ đi, thuyền hủy cũng không phương. Ở Sa ngư mệnh lệnh ra, những kia khoang thuyền dò nước trên chiến thuyền, tài công môn mạnh mẽ đánh chết phương hướng, mượn nước sông lực trùng kích, muốn mạnh mẽ vọt lên bờ, mà chỉ có rất ít không có mấy thân thuyền vẫn chưa bị thương chiến thuyền, vẫn cứ nước chảy bèo trôi, theo thủy thế phương hướng bị trùng đi xuống du. Ầm ầm. Mấy chục chiếc chiến thuyền mạnh mẽ ở Thái Hà bờ đông ngừng, những này trên chiến thuyền sở binh môn dồn dập nhảy xuống bờ sông. Bọn họ căn bản không có chú ý tới, ở Thái Hà bờ đông cách bọn họ hai dặm ở ngoài vị trí, có một vị trên người mặc giáp trụ, tướng quân trang phục kỵ binh, chính dục ngựa đứng ở một chỗ thổ pha, sau lưng hắn, theo hơn 10 kỵ thân vệ. Hừ. Chỉ thấy vị tướng quân kia mặt không hề cảm xúc mà nhìn thái trên sông tình cảnh này, u đọc sách, vê đút hổ cản su con. Tay trái nắm cương ngựa, tay phải có một thoáng không một thoáng, nhẹ nhàng quăng trong tay một viên kim lệnh. Treo cờ. Vị tướng quân này lạnh lùng hạ lệnh. Vừa dứt lời, phía sau các thân vệ xuống ngựa, hợp lực đem một cây cờ lớn dựng đứng với dốc cao bên trên, chỉ thấy cái kia lá cờ lớn trên, có thể thấy rõ ràng hai chữ lớn. Nãng Sơn. Ô ô. Một trận chiến hào thổi lên, chỉ thấy ở Thái Hà bờ đông cách đó không xa một mảnh trong rừng, rất nhiều ngụy binh hò hét dâng lên. Trong đó càng có một đội kỵ binh. Mà lúc này, vị tướng quân kia cầm trong tay kim lệnh thu vào trong lòng, mặt không hề cảm xúc từ thân vệ trong tay tiếp nhận đại kích, hai chân thúc vào bụng ngựa liền xông ra ngoài. Giết! Không giữ lại ai. Nãng Sơn doanh đại tướng quân Tư Mã An, xuất kích. Chương 133, nặng như sơn vững như nhạc. Chuyến này quả nhiên sắp thành lại bại. Làm sợ đem Sa ngư từ cái kia khoang thuyền dò nước trên chiến thuyền nhảy xuống thì, trong lòng hắn không khỏi có chút cay đắng. Bởi vì sớm hắn ở hướng về Dương Thành quân hùng thác đưa ra này điều kế sách thì, trong lòng hắn thì có loại dự cảm xấu. Bây giờ, cái kia dự cảm bất tường quả nhiên ứng nghiệm, nguyên lai ngụy người thật sự đã sớm ở Thái Hà mai phục sắc cơ, chính là không biết ngụy người đến tột cùng vào lúc nào từ trước làm ra chuẩn bị. Ngắm nhìn bốn phía những kia sắc mặt hoảng sợ dưới trướng sở binh môn, Sa ngư âm thầm thở dài. 3 vạn sở binh, mấy chục chiếc chiến thuyền, bị cái kia Thái Hà hồng thủy vọt một cái, càng gần như tổn hại 6/7 chiến thuyền. Cũng may sĩ tốt thương vong đối lập không nghiêm trọng lắm, qua loa phỏng trường đại khái chỉ có không tới vừa thành, một thành sĩ tốt là trực tiếp chết với Thái Hà. Trước mắt, liền chỉ có tạm thời trước tiên lui lại. Suy nghĩ một phen, Sa ngư bình tĩnh mà hạ lệnh nói, toàn quân nghe lệnh, chuyển xuống trên chiến thuyền lương thực, sau đó, nghĩ cách tu bổ một thoáng chiến thuyền đi. Chúng sở binh môn rủ xuống đầu, từ những kia mắc cạn ở Thái Hà bờ đông trên hơn 30 chiếc trên chiến thuyền, chuyển xuống chiến thuyền bên trong cái kia một túi lương thực. Mà đồng thời, một phần khác sở binh thì lại ở chiến thuyền bên trong bắt đầu tu bổ bổ. Dù sao những này chiến thuyền bên trong, có khá hơn một chút chỉ là bên trong khoang thuyền bộ lượng lớn do nước, ở mặt sông Trung ương vậy dĩ nhiên là cực kỳ hung hiểm, nhưng hôm nay nếu chiến trường đã ở bờ sông mắc cạn, đã không còn chìm nghỉm nguy hiểm, bởi vậy, chúng sở binh môn hoa khí lực tu bổ một phen, vẫn là có thể kế tục đi. Thế nhưng dù vậy, Sa Ngư cũng không tâm tư lại tiếp tục đánh lén Ngụy Quốc đô thành Đại Lương, thậm chí, hắn còn phái tốt hơn một chút nhân thủ khẩn nhìn chằm chằm Hà Bờ bên kia, dù sao Thái Hà Bờ Tây đó là Ngụy Quốc phúc địa, theo lý thuyết đến, nếu Ngụy người nhưng mai phục có đến tiếp sau phục binh, như vậy nên ở Thái Hà Bờ Tây, cái này cũng là Sa Ngư vì sao mệnh lệnh toàn quân mạnh mẽ ở Thái Hà Bờ Đông bỏ neo nguyên nhân. Tuy rằng ở cái này đoạn đường, bất luận Thái Hà Bờ Đông vẫn là Bờ Tây cái kia đều thuộc về là Ngụy Quốc cương vực, nhưng đem so sánh mà nói, Sa Ngư vẫn cảm thấy Bờ Đông thoáng an toàn chút. Tiếc nuối chính là, hắn đoán sai rồi. Ngụy quân đột kích. Đại khái một nén nhang công phu, làm vị trí dựa vào bắt chút sở binh môn hoảng sợ hô lên báo động trước thì, Sa Ngư mới thoáng thả xuống tâm thần lập tức liền căng thẳng. Cái gì? Dĩ nhiên là ở Thái Hà Bờ Đông từ trước mai phục phục binh. Tại sao? Lẽ nào cái kia bố trí thủy công kế sách người tính tới ta sẽ chọn Bờ Đông mạnh mẽ cả bờ? Sa Ngư trong lòng hoảng hốt. Hắn hồi tưởng phụ cận sở binh, thế giới chướng sở binh nhân số có ít nhất vài người. Trong lòng hắn lúc này mới thoáng an tâm xuống. Không cần kinh hoàng, ta quân trước mắt binh mấy không ít. Không cần sợ hãi xâm lấn ngụy binh. Toàn quân kết trận nên địch. Không thể không nói, Sa Ngư không hổ là Dương Thành quân hùng thác dưới trướng sở quân đại tướng, ở trong quân uy tín cực cao. Bởi vậy ở hắn một phen gọi hạ, phụ cận những kia thất kinh sở binh môn phảng phất là tìm tới người tâm phúc giống như. Bao quanh quay chung quanh Sa Ngư, ở Thái Hà Bờ Đông kết trận. Mà cùng lúc đó, từ thượng du phương hướng mà đến những kia ngụy binh môn, cũng càng ngày càng đến gần rồi. Để Sa Ngư có chút khiếp sợ chính là, này chi ngụy binh vẫn còn có một đội kỵ binh. Hơn nữa nhân số ít nhất cũng có 2.000 người. Hơn 2.000 kỵ ngụy quốc kỵ binh. Sa Ngư tâm trạng tự lẩm bẩm, phải biết ở ngụy quốc, địa phương vệ nhùng quân đội kỵ binh căn bản sẽ không vượt quá 100 người. Mà xa xa cái kia chi ngụy binh đã có nhiều đến hơn 2.000 kỵ binh, vậy thì mang ý nghĩa, xâm lấn ngụy binh tuyệt không là cái gì ngụy quốc cảnh bên trong địa phương bộ đội, mà là cái kia nhìn chung toàn bộ ngụy quốc cũng chỉ có 6 chi thường trú tinh nhuệ quân đội. Đang suy đoán, Sa Ngư bỗng nhiên thoáng nhìn phương xa một ít ngụy binh gánh vác tinh kỳ, cái kia chói mắt Nãng Sơn hai chữ, để hắn không khỏi mà thầm cười khổ lên. Dĩ nhiên là Nãng Sơn doanh ngụy quân. Bọn họ không phải ở hiệp trợ cựu Tống hàng tướng Nam Cung Tuy Dương quân sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm Thái Hà phụ cận? Lẽ nào Ngụy Quốc Tử vừa mới bắt đầu liền dự định từ bỏ Tống? Trong lúc nhất thời, đủ loại lung tung suy đoán đầy dây Sa Ngư đầu, để hắn khó có thể lý giải được chính mình nhìn thấy tình cảnh này. Rõ ràng ứng nên xuất hiện ở Tống chiến trường Ngụy Quốc Nãng Sơn quân, dĩ nhiên xuất hiện ở Toánh Thủy chiến tràng. Khẩu với một tiếng quát khẽ, một vị thân mặc áo giáp ngụy đem làm gương cho binh sĩ ở khoảng cách sở binh phương trận đại khái một mũi tên nơi vị trí ngừng lại. Nay tướng liền chính là Nãng Sơn doanh đại tướng quân Tư Mã An. Này chi sở quân ghim lại dưới khố chiến trường nỗ lực, Nãng Sơn quân đại tướng quân Tư Mã An mặt không hề cảm xúc quan sát ở bờ sông bên kết trận nên địch cái kia chi sở quân, trong lòng thực tại có chút giật mình cùng bất ngờ. Dưới cái nhìn của hắn, xa xa cái kia chi sở binh vừa ở thái trên sông suýt nữa tao ngộ ngập đầu thai hương, theo lý mà nói lúc này hẳn là hoảng loạn gần như tan vỡ mới đúng. Ở hắn nguyên bản ý tưởng bên trong, chờ hắn xuất lĩnh đại quân giết tới thì những này sở binh hẳn là bỏ mạng hướng nam thoát đi. Đã như thế, hắn Tư Mã An liền có thể xuất lĩnh Nãng Sơn quân kỵ binh sau đó đánh lén, không tốn sức chút nào mà đem này chi sở quân diệt sạch. Cũng không định đến, này chi sở quân không những không thoát đi, trái lại ở bờ sông bên tại chỗ kết trận, dọn xong đón đánh tư thế, để Tư Mã An ý tưởng triệt để thành không. Hừ, tựa hồ tóm lại một con cá lớn. Tư Mã An mặt không hề cảm xúc hừ lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, chỉ có thể đối diện sở quân có một vị chỉ huy lực không tầm thường sở tướng, mới có thể ở đây các loại dưới tình hình để sở binh môn nghe theo điều khiển, ở tại chỗ kết trận nên địch, mà không phải ngu xuẩn tất cả đều hướng nam thoát đi. Bất quá Tư Mã An đối với này cũng không để ý, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, mặc dù những kia sở binh môn rất thông minh lựa chọn tại chỗ kết trận nên địch, cũng đơn giản chỉ là kéo dài đám người kia tham sống sợ chết thời gian thôi. Không có bất kỳ một nhánh quân đội có thể ở hắn Nãng Sơn quân quân thế hạ may mắn thoát khỏi kết trận. Theo Tư Mã An rung lên cánh tay thì cái kia thanh thét ra lệnh, những kia rõ ràng hỗn loạn không trương trùng đến nơi này ngụy binh môn, dĩ nhiên ở ngăn ngắn mấy ngày hô hấp liền dừng lại xung phong thế, chỉnh tề xếp đặt thật trận hình. Tình cảnh này sở đem Sa Ngư nhìn ở trong mắt không khỏi nhíu nhíu, đây là cỡ nào tinh nhuệ sĩ tốt. Ngẫm lại cũng là, chỉ có những kia trong ngày thường trải qua gian khổ huấn luyện sĩ tốt mới có thể ở loại kia hỗn loạn không trường tình huống hạ cấp tốc sắp xếp thật trận hình. Đạp đạp đạp. Chỉ thấy cái kia Nãng Sơn doanh trước quân bộ binh, tay trái giơ một mặt thuẫn, tay phải nắm một cây đoạn thương, chỉnh tề có thứ tự hướng về cái kia chi sở binh bước vào. Đối với những này Ngụy quốc bộ binh, Sa Ngư cũng không phải rất lưu ý, dù sao hắn khá là lo lắng này chi Ngụy binh bên trong có vài lượng không ít người bắn nỏ, mà để hắn mừng rỡ như điên chính là, Nãng Sơn quân này chi Ngụy binh, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu người bắn nỏ. Điều này làm cho hắn hoàn toàn yên tâm. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần đối diện Ngụy binh bên trong nếu là thiếu hụt đầy đủ người bắn nỏ, liền căn bản không đủ để đánh bại bọn họ. Bởi vậy, hắn lập tức hạ lệnh toàn quân co rút nhanh phòng tuyến, chờ đợi Ngụy quốc bộ binh xung phong. Mà chú ý tới sở binh môn cấp tốc co rút nhanh phòng tuyến, vị kia Nãng Sơn quân đại tướng quân Tư Mã An nhưng là lạnh lùng hừ một tiếng. Mà cùng lúc đó, những kia từng bước hướng về sở binh môn bước vào Ngụy binh môn, đột nhiên ở khoảng cách những kia sở binh xa mười mấy trượng vị trí ngừng lại, khẩn đón lấy. Cái kia mấy ngàn Ngụy binh dĩ nhiên không hẹn mà cùng làm ra đầu cấp chuẩn bị. Dòng ra mấy ngàn người, chỉnh tề đất phảng phất một người giống như làm ra lao động tác, cái kia cảnh tượng quả thực có thể nói trắng lệ. Mà tình cảnh này, lại làm cho Sở Đem Sa Ngư nhìn ra mặt như màu đất, từ trong xương nổi lên từng trận cảm giác mát mẻ. Những kia Ngụy binh, bọn họ không phải là muốn. Sa Ngư tỏ rõ vẻ ngơ ngác suy đoán. Chưa kịp hắn suy đoán xong xuôi, chỉ thấy cái kia mấy ngàn Ngụy quốc bộ binh đồng thời phóng ra trường thương trong tay. Trong nháy mắt, mấy ngàn cây súng ngắn bay lơ lửng lên trời, hướng về sở quân phương trận đầu đi. Mà cùng lúc đó, những kia Ngụy binh môn triển khai xung phong, bọn họ một mặt giơ tấm khiên, một mặt từ bên hông rút ra chiến đao, cùng kêu lên hò hét, hướng về sở quân vọt tới. Chuyện này, Sa Ngư quả thực bối rối. Làm Dương Thành quân hùng thác dưới trướng đại tướng, Sa Ngư những năm gần đây cùng phần hình tắc Ngụy binh giao phong không ngừng, nhưng cũng chưa bao giờ cùng này chi Nãng Sơn quân từng giao thủ. Căn bản không thể nào biết được Nãng Sơn quân chiến thuật dĩ nhiên là như vậy khác loại. Này nên làm thế nào cho phải? Mắt thấy sắp bay vào chính mình trong quân những kia lao, lại nhìn một cái trước mặt những kia chính hướng về phe mình quân thế vọt tới đông đảo Ngụy binh, tuy nói Sa Ngư cũng coi như là một vị chinh phạt kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, lúc này cũng có chút lòng rối như tơ vò. Nhưng mà, trôi qua thời gian nhưng không đáng người, còn chưa các loại Sa Ngư nghĩ ra cái gì đối sách, cái kia mấy ngàn cái đoạn thương tập kích đã đi tới. Trong nháy mắt, vô số sở binh bị những kia đoạn thương đâm trúng, thân thể bị xuyên thủng, kêu thảm thiết, kêu rên ngã xuống đất, sở quân phòng tuyến chỉnh tề, bị này ba lao rảo rối tinh rối mù. Mà đòi mạng chính là, ngay khi sở binh phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn thời điểm, Nãng Sơn quân Ngụy binh một mạch giết tới. Không thể không nói, Nãng Sơn quân Ngụy binh, từng binh sĩ năng lực tác chiến không kém chút nào Tuấn Thủy quân, chỉ thấy cái kia hàng thứ nhất Ngụy binh môn dùng tấm khiên cấu trúc lên một đạo phòng tuyến, cùng kêu lên hò hét, đồng loạt hướng về phía trước đẩy nhương. Rất nhiều khí lực không đủ sở binh, bị đẩy nhương liên tiếp lui về phía sau. Mà đang lúc này, những kia Ngụy binh môn đột nhiên triệt rơi mất tấm khiên, dùng trên tay phải chiến đao hướng về bọn họ chỉnh tề múa đao. A! Lại là một trận hét thảm, mấy trăm tên sở binh bị chém té xuống đất. Sau lưng bọn họ sở binh môn nhìn thấy tình cảnh này, tức trận trừng mắt, nhấc theo trường thương đâm tới, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, tiếc nuối chính là, những kia Ngụy binh môn đang nhanh chóng khảm xong một đao sau, liền lập tức đem tấm khiên lại nâng ở trước người, chặn lại rồi những kia sở binh thế tiến công. Dùng tấm khiên chặn, tiện đà dùng sức đẩy nhương, chờ các loại đẩy ra phía trước sở binh sau, lại nhanh chóng múa đao. Này chi Ngụy binh, chỉ là máy móc giống như lặp lại quá trình này, nhưng đối với này chi sở binh tạo thành thương vong cực lớn. Những này Ngụy binh, thậm chí mắt cũng không xem những kia bị bọn họ chém té xuống đất nhưng còn chưa tắt thở sở binh, tự có phía sau bọn họ Ngụy binh ung dung không đội bù đao. Ung dung không đội, đúng. Cả nhánh Nãng Sơn quân Ngụy binh, nghiêm nhiên phảng phất chính là một ngọn núi cao, trầm ổn đến cực điểm, ung dung không đổi, từng đao, một thoáng thu gạt sở binh tính mạng. Mà để Sa Ngư cảm thấy khó có thể tin chính là, cứ việc bắt đầu là đối phương dùng quái chiêu chiếm hết thượng phong, để dưới trướng hắn sở binh thương vong nặng nề, có thể sau đó chính diện giao binh, dưới trướng hắn sở binh dĩ nhiên hầu như muốn trả giá hơn 10 người thậm chí mấy chục người đánh đổi, mới có thể rất khó khăn mới có thể giết chết một tên Ngụy binh. Này chi Ngụy binh, so với cái kia Tuấn Thủy quân Ngụy binh cường hắn hơn. Sa Ngư cắn răng âm thầm bình luận. Chương 134, nặng như sơn vững như nhạc, 2. Nâng thuẫn. Ô. Đẩy. Ô. Múa đao. Ô. Nãng Sơn doanh tiên phong Ngụy binh môn, đang chỉ huy tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, chỉnh tề mà ung dung không vội về phía trước đẩy mạnh. Những này Ngụy binh bước tiến tương đương vững vàng, khí lực cũng lớn đến mức kinh người. Sa Ngư không chỉ một lần nhìn thấy, dưới trướng hắn sở binh môn hợp lực khí căn bản là không phải đối thủ của đối phương. Mà mỗi lần một khi bị những này Ngụy binh môn dùng tấm khiên ngăn vũ khí, như vậy tùy theo mà đến, chính là những kia ngụy binh môn lạnh lẽo lưỡi dao. Bầy quái vật này, lẽ nào bọn họ liền không biết mệt mỏi sao? Sa Ngư kinh hãi thầm nghĩ. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế một nhánh quân đội, dù cho trước một trận đối mặt Tuấn Thủy quân ngụy binh thì cũng là như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, lúc đó Tuấn Thủy quân ngụy binh mặc dù có thể đẩy lùi bọn họ 60.000 sở quân, đơn giản chính là trượng cầm tòa kia vững như thành đồng vách sắt ngụy doanh. Mà bây giờ, ở đã được kiến thức này chi nãng sơn quân ngụy binh kinh khủng kia giết chóc năng lực sau, hắn lúc này mới ý thức được, ngụy binh tố chết, vậy tuyệt đối muốn vượt xa bọn họ sở binh. Hắn âm thầm cô, nói thầm những kia ngụy binh môn trong tay tấm khiên vì sao kiên cố như vậy. Nhưng mà ở cẩn thận nghĩ tới hắn lúc này mới tỉnh ngộ ra, ngụy quốc cứ việc toàn thể quốc lực không bằng bọn họ sở quốc, thế nhưng ngụy quốc nhưng ở quân bị trên tập trung vào lượng lớn tiền tài, không giống bọn họ sở quốc những vương công quý tộc kia, thà rằng đem kim ngân tài bảo chất đầy vài cái mất hết, thà rằng dùng những kia tiền tài đến hưởng thụ xa hoa, cũng không muốn giúp đỡ sở quốc quân bị. Ở thở thật dài một cái sau, Sa Ngư không lại hy vọng xa về dưới trướng hắn sở binh môn có thể đánh nát những kia ngụy binh môn trong tay tấm khiên, hắn chỉ cầu những kia sáng tác nãng sơn doanh ngụy quân lại gọi làm quái vật ra hỏa môn, mau mau tiêu hao hết thể lực. Hắn không tin cao cường như vậy độ giết chóc, những kia ngụy binh môn có thể lâu dài duy trì. Nhưng mà, tiền tuyến tên kia ngụy đem hạ lệnh mệnh lệnh, lại làm cho Sa Ngư gần như có chút tuyệt vọng. Trước đội lùi lại, sau đội đi tới. Rất hiếm thấy một hồi, xung phong ở tuyến đầu cái kia một loạt ngụy binh đang bước lui phía trước sở binh sau, cũng không có về đao, mà là nhanh chóng lùi về sau. Mà cùng lúc đó, đội thứ hai ngụy binh thì lại phi thường nhanh chóng thay thế vị trí của bọn họ, đều phát triển thuận chặn lại rồi sở quân phản kích. Này chi ngụy binh, liền ngay cả thay đổi xếp thành hàng đều là như vậy không chê vào đâu được. Kế tục giết. Theo tiền tuyến chỉ huy ngụy đem ra lệnh một tiếng. Này chi ngụy binh lại một lần bắt đầu về phía trước đẩy mạnh. Sa Ngư chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này có một nhánh bộ binh. Vẹn vẹn chỉ là đơn thuần bộ binh, liền có thể đem bọn họ sở quân bức đến mức độ này. Phải biết, vậy cũng là thuần túy bộ binh A. Căn bản cũng không có người bắn nỏ hiệp trợ công kích. Chỉ là bộ binh. Kém quá xa. Này chi ngụy quốc bộ binh, so với cái kia Tuấn Thủy quân mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều. Sa Ngư gắt gao nắm chặt nắm tay. Liền ngay cả móng tay đã sâu hám thịt bên trong cũng không tự chủ. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần dưới trướng hắn sở binh môn đoàn kết nhất trí, liền có thể đẩy lùi này chi xâm lấn ngụy binh, nhưng mà sự thực chứng minh. Hắn đoán sai, 10 phần sai. Đừng xem này chi ngụy quốc bộ binh nhân số cũng chỉ có 3-4 ngàn người. Có thể cái kia tuyệt không là dưới trướng hắn nhân số chỉ có hơn vạn người sở quân có thể đánh bại, dưới trướng hắn sở binh, thậm chí ngay cả ngăn cản đối phương về phía trước đẩy mạnh đều không làm nổi. Phải biết, cách đó không xa còn có đối phương một nhánh hơn 2.000 người kỵ binh ở bên mắt nhìn chằm chằm A. Cái kia chi 2.000 người kỵ binh, từ đầu đến cuối sẽ không có tham dự công kích, chỉ là ở bên ngồi yên bên hai, thở lạnh nhạt bọn họ nãng sơn doanh 3-4 ngàn bộ binh huynh đệ, đem hắn Sa Ngư dưới trướng hơn vạn bộ binh đánh quân lính tăng giã. Không thủ được. Sa Ngư hận hận cắn răng, bởi vì hắn nhìn thấy, đang bị đối phương tàn sát gần nửa sĩ tốt sau, dưới trướng hắn những kia may mắn còn sống sót sĩ tốt môn khó tránh khỏi bắt đầu lùi về sau. Khởi đầu chỉ là một hai người, sau đó chính là mười mấy mấy chục người, chờ các loại có mấy trăm tên sở binh cũng bắt đầu không tự chủ lùi về sau thì, Sa Ngư liền ý thức được, bọn họ xong. Hơn vạn bộ binh, ở chính diện chiến trường bị ngụy quốc một nhánh vẹn vẹn 3-4 ngàn người bộ binh giết không còn sức đánh trả chút nào. Những người này, tại sao không đi tống chiến trường ngăn chặn Cố Lăng quân Hùng Nô, nhưng một mực muốn đi tới nơi này toánh thủy chiến tràng. Sa Ngư đoán trời trách đất giống như hận thầm nghĩ. Một lúc lâu, hắn thật dài thở ra một hơi, quay đầu liếc mắt một cái xa xa cái kia hơn 2.000 ở bên mắt nhìn chằm chằm nãng sơn doanh kỵ binh. Hắn biết rõ, này đội kỵ binh sở dĩ đến nay mới thôi đều không có bất luận động tác gì, cái kia chỉ có điều bởi vì cuộc chiến đấu này căn bản không cần bọn họ tham gia thôi, thế nhưng... Một khi dưới trướng hắn sở binh bắt đầu hướng nam thoát đi, như vậy, này chi hơn 2.000 nãng sơn doanh kỵ binh liền lập tức sẽ hóa thành khủng bố manh thú, coi những kia thoát đi sở binh vì là con mồi, bắt đầu thỏa thích săn giết. Thủ, cũng chết, trốn, cũng chết. Vận mệnh của bọn họ, đã nhất định. Khả năng nghĩ tới chỗ này, cũng không chỉ có Sa Ngư, này không, sở trong quân bắt đầu có người quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng mà để hết thể sở binh đều khó có thể tin chính là... Rõ ràng những kia sở binh đã bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, nhưng đối diện cái kia chi ngụy binh, vẫn cứ không buông tha bọn họ, không chút lưu tình chặt bỏ đầu của bọn họ. Xung sục. Một viên sở binh thủ cấp, lăn xuống ở một tên cũng quỳ trên mặt đất hô to nguyện hàng sở binh dưới chân. Ta. Chúng ta đầu hàng. Tên kia sở binh cho rằng đối phương không nghe thấy, la lớn. Nhưng mà, đối diện tên kia ngụy binh lại tựa hồ như mắt điếc tai ngơ, ở tên kia sở binh khó có thể tin trong ánh mắt, một đao đem hắn chém chết trên đất. Chỉ là ở khảm xong sau, tên kia ngụy binh mới mặt không hề cảm xúc lẩm bẩm một câu, ta nãng sân doanh, không để lại tù binh. Đây cũng không phải là chỉ là ví dụ, chỉ thấy ở to lớn trên chiến trường, bất luận đầu hàng cũng hoặc không đầu hàng sở binh, nãng sơn doanh ngụy binh môn đều là đối xử bình đẳng, giết. Ở đây đủ hy sinh mấy trăm người sau, những kia đầy đầu cũng bắt đầu nghĩ đầu hàng sở binh môn, lúc này mới từ từ hiểu rõ một cái gay go hiện thực, đối phương, không nạp tù binh. Sở binh môn vừa giận lại sợ, hận đến cơ hồ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, chỉ có điều, này chi nãng sơn quân ngụy binh, thực sự là trầm ổn. Bọn họ máy móc giống như lặp lại giết chóc quá trình, từ đầu đến cuối càng không có phạm sai lầm địa phương, nghiêm mật căn bản không giống như là người sống. Rốt cục, sở binh môn tâm tan vỡ, bắt đầu rất nhiều lượng về phía nam thoát đi. Ngu xuẩn. Nhìn thấy tình cảnh này, Sa Ngư khí mắng to lên tiếng. Có thể đang mắng thời điểm, hắn cũng rõ ràng, đối mặt này chi đáng sợ ngụy binh, dù cho là đồng quy vu tận, cái kia hay là đều là hy vọng xa vời. Đúng như dự đoán. Làm phát hiện sở binh môn hướng nam thoát đi thời điểm. Cái kia chi hơn 2.000 số lượng kỵ binh rốt cục có hành động. A ha! Giá! Giá! Hơn 2.000 kỵ binh. Tựa hồ là lấy giết người làm vui, tranh nhau chen lấn đi săn giết những kia sở binh, mà không có một tên kỵ binh xuống ngựa cắt lấy thủ cấp làm chiến công, phảng phất bọn họ chỉ là vì giết người mà giết người. Căn bản không thèm để ý cái gì chiến công. Nhìn những kỵ binh kia săn giết sở binh tình cảnh. Sa Ngư không khỏi nhớ tới lúc trước bọn họ săn giết những kia ngụy quốc bách tính thời điểm. Khác nhau ở chỗ. Lúc trước bọn họ sở binh săn giết, là những kia tay không tấc sắt ngụy quốc bách tính, mà bây giờ cái kia nãng sơn quân kỵ binh săn giết. Nhưng là một đám ở chính diện chiến trường bị bọn họ nãng sơn quân bộ binh đánh tan sở binh. Một thù trả một thù. Tướng, tướng quân. Bên cạnh thân vệ, đều một mặt hoảng sợ nhìn phía Sa Ngư. Còn đối với này, Sa Ngư liền chỉ có cười khổ mà thôi. Việc đã đến nước này, mặc dù là hắn, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Dù sao dưới trướng hắn hơn vạn sở binh, đã bị những kia ngụy binh giết chết một nửa không nói. Còn lại một nửa, cũng đã không còn đấu trí, chỉ muốn thoát thân. Ở tình huống như vậy, hắn Sa Ngư còn có cách gì ngăn cơn sóng dữ? Chiến đến thời khắc cuối cùng đi. Từ bên hông rút ra lợi kiếm, Sa Ngư chuẩn bị dùng hành động của chính mình đến biểu lộ ra hắn thân là sở quân đại tướng tôn nghiêm. Thế này, bên cạnh hắn các thân vệ cũng dồn dập rút ra lợi kiếm. Nhưng tiếc nuối chính là, quyết định của bọn họ cũng không có cảm hóa chúng sở binh đấu trí, cái kia đông đảo sở binh, vẫn còn đang những kia ngụy binh bức bách hạ không thể không lui về phía sau, một mực thối lui đến Thái Hà bờ sông. Lại lui xuống đi, liền chỉ có liền Thái Hà nước sông vọt tới hạ du kết cục, tuy rằng trước mắt nước sông thế đã không lại chảy xiết, thế nhưng phải biết, trước mắt chính trực đầu tháng 11, nếu là có sở binh bị bức ép hạ thủy, mặc dù lúc đó chưa chết, chờ bọn hắn từ trong nước bò lên bờ thì... Khí trời rét lạnh nhưng đủ để đem bọn họ đông giết. Nhưng mà, mặc dù rõ ràng điểm này, vẫn như cũ vẫn có rất nhiều sở binh liều lĩnh nhảy xuống Thái Hà thoát thân, phảng phất ở trong mắt bọn họ, đối diện cái kia chi ngụy binh muốn so với lạnh leo thấu xương nước sông cùng với mùa đông gió lạnh tăng thêm sự kinh khủng. Mà những nãng sơn đó quân ngụy binh môn, cũng vui vẻ đến như vậy. Kết quả là, ngụy binh môn từ từ đẩy mạnh, mà sở binh môn dồn dập lùi về sau, hầu như mỗi một cái hô hấp. Đều có sở binh chủ động hoặc bị động bị bức ép hạ hà, ở trong sông bước lên, bị thủy thế chậm rãi nhằm phía hạ du. Chỉ có Sa Ngư cùng hắn các thân vệ, dũng cảm hướng về ngụy binh môn triển khai một lần cuối cùng phản công. Giết! Mười mấy người, dũng cảm vọt tới tuyến đầu. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là một hiệp, cái kia mười mấy người, liền chỉ còn dư lại Sa Ngư một thân một mình. Còn lại hơn 10 người thân vệ, bọn họ ở những kia ngụy binh trước mặt cũng không có so với bình thường sở binh xuất sắc, bị ngụy binh dùng tấm khiên chặn đi vũ khí. Liền tuyên cáo cái chết của bọn họ. Chỉ có Sa Ngư vị này sở quân đại tướng, mạnh mẽ chặn lại rồi tên kia ngụy binh ra sức đẩy nhương, chính mình chút nào chưa động, trái lại đẩy được đối phương lảo đảo một cái. Nhưng mà, nãng sơn doanh các bộ binh đối phó loại này xính dũng quân địch tướng lĩnh tựa hồ rất có kinh nghiệm, thấy khí lực so với bất quá đối phương, những kia ngụy binh môn liền không lại mất công sức đẩy nhương, ngược lại do hơn 10 người ngụy binh dùng tấm khiên chặt chẽ hạn chế Sa Ngư hoạt động không gian, áp chế hắn liền chuyển thân. Huy động liên tục kiếm không gian cũng không có, mà đồng thời, xếp sau ngụy binh môn cấp tốc xen kẽ tới, dùng trong tay chiến đao, hướng về tấm khiên cùng. Tấm khiên khe hở, mạnh mẽ đâm tới. Phúc! Mấy thanh chiến đao ngang qua thân thể, tin tưởng tức trận trừng mắt Sa Ngư trí tử cũng không tưởng tượng nổi, hắn thậm chí ngay cả một tên ngụy binh đều không thể giết chết. Nhược! Quá yếu rồi! Từ đầu tới đuôi mắt thấy này chi hơn vạn sở binh bị phe mình diệt sạch, Nãng Sơn quân đại tướng quân Tư Mã An mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu. Đông nhiên, UU đọc sách, vê đút hổ cản su con, hắn dường như nhận ra được cái gì, quay đầu liếc mắt một cái Thái Hà bờ bên kia. Chỉ thấy ở Thái Hà bờ bên kia, Tuấn Thủy quân quân hầu Đoạt Đường, cùng với dưới trướng hắn 500 tên Tuấn Thủy quân ngụy binh, chính trận mắt ngoác mồm mà nhìn cùng thuộc về cho bọn họ đại ngụy Nãng Sơn quân, lấy ít đánh nhiều, dễ dàng liền đem hơn vạn Sở Bình toàn quân tiêu diệt. Hừ, là trăm dặm dưới tay nhãi con. Liếc mắt một cái Thái Hà bờ bên kia Đoạn Đường các loại trên thân thể người giáp trụ hình thức, Tư Mã An khẽ hừ một tiếng, phất một cái chiến bảo, đẩy đầu ngựa. Thu binh. Về Nãng Sơn. Ô. Đợt, người bạn nhỏ, ngươi không thích xem quyển sách, không nhìn chính là lạc, soạt bình mắng quyển sách này, tất yếu sao. Năm hết Tết đến rồi, tố chất quá thấp. Đối với giống như ngươi vậy bình xịt, ta cũng lười mắng ngươi, cấm luôn là được rồi, ngược lại ta cấm luôn không chút nào nương tay. Mặt khác, cung chúc chư vị các độc giả tân niên vui sướng, xem ở ta Tết đến trước một ngày còn ở gõ chữ phần trên, dùng đặt mua, vẽ thắng, đề cử đẻ chết ta ba, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh. Chương 135, thấy xa. Thời gian trở lại một ngày trước. Làm Chân Thích, Vương Thuật, Mã Trương ba người đem cái kia chi sở quốc chiến thuyền đội ngũ tin tức nói cho Triệu Hoàng Nhuận thì, Tuấn Thủy Doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt cũng biết được có liên quan với cái kia chi sở quốc chiến thuyền đội ngũ tin tức, bởi vậy đi tới xoáy trướng gặp mặt Triệu Hoàng Nhuận. Đem so sánh Chân Thích, Vương Thuật, Mã Trương ba người, Bách Lý Bạt vẻ mặt hiển nhiên muốn bình tĩnh, ung dung nhiều, dù sao Triệu Hoàng Nhuận từng mệnh lệnh dưới trướng hắn Tuấn Thủy quân ở Thái Hà, vị thủy tụ hợp nơi trúc tạo đập nước, bởi vậy bây giờ biết được sở quân tựa hồ có dọc theo Thái Hà đi ngược dòng nước kỳ tập bọn họ đại ngụy đô thành đại lương ý đồ, Bách Lý Bạt cũng không thế nào lo lắng. Hắn chẳng qua là cảm thấy giật mình, dù sao vậy cũng là Triệu Hoàng Nhuận ở còn chưa rời đi đại lương thời điểm, liền mệnh lệnh hắn đi làm sự, nói cách khác, Triệu Hoàng Nhuận vào lúc đó cũng đã đoán được sở quân sẽ làm như vậy. Đây mới là Bách Lý Bạt lần này đến đây soái trướng mục đích chủ yếu. Điện hạ lúc đó liền đoán được sở quốc sẽ tập ta đại lương. Ở trong lều ngồi vào chỗ của mình sau, Bách Lý Bạt liền không nhịn được dò hỏi. Mặc dù nói người thông tuệ đều có thấy xa, có thể Triệu Hoàng Nhuận cái này thấy xa, không khỏi cũng quá mức với xa, báo trước sở quân 2-3 tháng sau hành động, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Mà đối mặt Bách Lý Bạt hỏi dò, Triệu Hoàng Nhuận cười giải thích, không, trăm dặm tướng quân hiểu lầm, cũng không phải bản vương ở lúc đó báo trước sở quân tương lai hơn 2 tháng sau hướng đi, mà là bản vương lúc đó dự định dẫn dắt sở quân làm như thế. Trong lều mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ không hiểu. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận bổ sung giải thích, ở đại lương thời điểm, bản vương chỉ là bước đầu suy nghĩ ứng đối ra sao sở quân kế hoạch, chỉ là đại thể kế hoạch mà thôi, bước thứ nhất, chúng tỏa sở quân nhuệ khí. Dù sao lúc đó Dương Thành quân Hùng Thác cùng Bình Dư quân Hùng Hổ 16 vạn đại quân, đã chiếm lĩnh Toánh Thủy quận mấy tòa thành trì, quân tiên phong chính thịnh. Tự như vậy liên tiếp đắc thắng quân đội, sĩ khí tuy cao, nhưng khó tránh cũng sẽ nhờ đó lòng sinh khinh thường ta đại ngụy quân đội sự coi thường, nhằm vào điểm này. Ta quân hoặc có thể dụ giết một phần sở quân. Trong lều, Chân Thích, Vương Thuật, Mã Trương ba người nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì ở Yên Thủy cuộc chiến thì, Triệu Hoàng Nhuận xác thực là dùng trá bại kế sách, dù khiến Bình Dư quân Hùng Hổ đầu tiên là truy kích Yên Lăng binh, sau đó lại là truy kích những kia từ Yên Lăng thiên hướng về An Lăng bách tính. Làm cho cái kia 60.000 sở binh ở đường dài buôn tập bên trong tiêu hao lượng lớn thể lực, lúc này mới làm cho sau đó ở chúng rồi Tuấn Thủy quân phục kích sau. Tuấn Thủy quân ngụy binh môn hầu như không tốn sức chút nào liền đánh tan này chi nhiều đến 6 vạn người sở quân tiên phong, lấy cực nhỏ thương vong đánh đổi lấy giết 3 vạn người, bách hàng 3 vạn người vóng ánh chiến công. Như vậy bước thứ 2 đây. Bách Lý Bạt thấy hàng là sáng mắt. Hiếu kỳ hỏi. Triệu Hoàng Nhuận cười cười nói, Bình Dư quân Hùng Hổ toàn quân bị diệt, Dương Thành quân Hùng Thác hiển nhiên là ngồi không yên. Tụ lại đại quân đến tấn công ta quân. Thế nhưng bởi vì bọn họ 60.000 quân tiên phong toàn quân bị diệt, bởi vậy lúc này Dương Thành quân Hùng Thác nhất định sẽ cẩn thận nhiều hơn. Sẽ không cho chúng ta cơ hội gì. Bởi vậy, dựa vào ta quân 35.000 binh lực. Muốn diệt sạch hoặc nặng sang Dương Thành quân Hùng Thác dưới trướng gần 10 vạn đại quân, này rất khó. La cố, bước thứ 2 là lại tỏa sở quân nhuệ khí. Nhưng chỉ là ngăn chặn, khiến Dương Thành quân Hùng Thác gần 10 vạn đại quân không được tiến thêm, mà cũng không vọng tưởng liền này chi sở quân đô diệt sạch hoặc nặng sang. Vì lẽ đó điện hạ ở chiếm lĩnh tòa này sở doanh sau. Cũng không có vội vã sấn quân đội tân thắng, sĩ khí chính vượng, xua quân xuôi nam thuận thế thu phục mất đất, mà là để mạnh ngôi đại nhân tăng cố doanh trại phòng ngự. Xua quân xuôi nam chuyện này, bản vương trước một trận đã nói, khi đó xua quân xuôi nam, chưa chắc có thể đánh bại Dương Thành quân Hùng Thác gần 10 vạn đại quân, dù sao Bình Dư quân Hùng Hổ 60.000 sở quân tiên phong tan tác, đối với Dương Thành Quân Hùng Thác dưới trướng quân đội tới nói, ảnh hưởng kỳ thực nhỏ bé không đáng kể, khi đó lựa chọn cùng Hùng Thác chính diện giao phong, lấy 35.000 người đối chiến gần 10 vạn Sở quân, ta quân mặc dù có thể đắc thắng, e sợ thương vong cũng khó có thể đánh giá, không đáng. Huống chi, còn chưa chắc nhất định liền có thể thắng được. A. Bách Lý Bạt rất tán thành gật gật đầu. Bởi vậy, bản vương xin mời công bộ Tả thị Lang Mạnh Ngôi đại nhân tăng cố doanh phòng, vì là chính là đem Dương Thành Quân Hùng Hổ tha ở chỗ này, mượn đại chiến làm hao mòn Hùng Thác quân nhuệ khí. Bản vương không dự định xuất binh, nhưng cũng không có ý định để Hùng Thác kế tục hướng bắc, bản vương chỉ là hy vọng duy trì loại này hai quân đối chọi cục diện giằng co. Mà một mặt khác, bản vương lại xin mời Tào Giới tướng quân xuất kỵ binh đi cắt đứt Sở quân lương nói, khiến cho Sở quân lương thảo cung cấp xuất hiện nguy cơ. Phóng thích cái kia 3 vạn tù binh cũng là như vậy, chỉ là vì tăng cường Sở quân mỗi ngày lương thảo tiêu hao. Trên đời này bất kể là cái nào nhánh quân đội, một khi lương thảo tiêu hao hết, đấu trí cũng hầu như hoàn toàn không có. Nói tới cờ hở. Này, Triệu Hoàng Nhuận cười cợt, tiếp tục nói, đương nhiên, bản vương vẫn là muốn ở Hùng Thác quân trên người được một phen thắng lợi, bởi vì chỉ có ở bại trận tình huống hạ duy trì hai quân cục diện giằng co, mới càng thêm có thể khiến Sở quân tinh thần theo tháng ngày duyên sau cấp tốc hầu như không còn sĩ khí. Điểm này, Dương Thành quân Hùng Thác cũng rất phối hợp. Xuất lĩnh 60.000 Sở quân đến mạnh mẽ tấn công ta quân doanh trại, cho ta quân đưa lên một phen thắng lợi. Cái kia phen thắng lợi, nói thật cũng rất hung hiểm a. Bách Lý Bạt hồi tưởng lại mấy ngày trước đây công doanh chiến sự, lắc đầu cảm khái nói. Nghe nói lời ấy, Triệu Hoàng Nhuận hơi có chút lúng túng, cười khổ nói, đó là ta tính sai, ta không ngờ tới Dương Thành quân Hùng Thác so với ta tưởng tượng còn muốn quả đoán, không chịu nổi không thu nhận 3 vạn tù binh tăng lên hắn trong quân lương thảo tiêu hao. Liền lập tức tập trung vào 60.000 Sở binh đến mạnh mẽ tấn công ta quân doanh trại, mượn Sở quân thương vong đạt đến giảm thiểu mỗi ngày lương thảo tiêu hao mục đích. Lúc đó Mạnh Ngôi đại nhân 2 tòa tỉnh lan xe cùng với còn lại quan xe đá các loại chiến tranh trọng khí chưa chế tạo xong, nếu không cái kia chàng chiến sự sẽ không như vậy vất vả. Cũng may cái kia chàng gian nan chiến sự cuối cùng cũng coi như là gắng vượt qua, bây giờ Dương Thành quân Hùng Thác như muốn lại cường công ta quân doanh trại, có thể sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. A Bách Lý Bạt cười khẽ một tiếng, suy đoán nói, điện hạ cố ý đem Dương Thành quân Hùng Thác đại quân ngăn chặn ở đây, chẳng lẽ chính là vì dẫn dắt hắn muốn biện pháp khác, tỉ như, khu chiến thuyền dọc theo Thái Hà đi ngược dòng nước, kỳ tập đại lương. Dù sao Sở quốc đánh nữa thuyền mà. Triệu Hoàng Nhuận nhún vai một cái, tiến một bước giải thích hắn kế hoạch tác chiến, nói tóm lại, bước thứ 2 chính là để Sở quân, để Hùng Thác ở lục lộ trên thất lợi. Bao quát bản vương xin mời Mạnh Ngôi đại nhân đem cả tòa quân doanh chế tạo nước chảy không loạn. Dễ thủ khó công, đều là khiến cho Hùng Thác từ bỏ ở lục lộ trên đời mạnh. Đã như thế, để cho Hùng Thác liền chỉ có 2 con đường, hoặc là chờ đợi năm sau đầu xuân tái chiến, hoặc là, liền thừa dịp bây giờ Thái Hà còn chưa đông lại, khu chiến thuyền tập đại lương, bức bách ta quân chủ động lùi lại, hồi viên đại lương. Nếu ta quân coi là thật bị bức ép đến chỉ có thể rút quân hồi viên đại lương, như vậy tòa này doanh trại mặc dù lại là vững như thành đồng vách sắt, cũng không được chút nào tác dụng. Lúc này, Vương Thuật không nhịn được xen mồm hỏi, như Hùng Thác lựa chọn năm sau tái chiến đây. Điều này cũng chính là bản vương không hy vọng nhìn thấy. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái Vương Thuật, cười khổ nói, nếu là Hùng Thác lựa chọn năm sau tái chiến, nhìn ra được liền không có cần thiết lại ở lại Yên Thủy phụ cận, 89/10 sẽ sắp tới 10 vạn đại quân phân tán. Thủ vệ mỗi cái bị bọn họ Sở quân công chiếm thành trì. Nếu thật sự như vậy, ta quân nhất định phải chủ động xuất kích. Bởi vì nếu Hùng Thác đã quyết định năm sau tái chiến, mà ta quân nhưng vẫn cứ tử thủ tòa này doanh trại, như vậy chờ các loại năm sau đầu xuân. Khí trời ấm lên, ta quân, thậm chí là ta đại ngụy, này trận đấu đều sẽ đánh cho rất gian nan. Đối với chuyện này, kỳ thực bản vương cũng ở đánh cược. Đánh cược Dương Thành quân Hùng Thác cũng khô. NG phải một cái lao thành thận trọng, mọi việc tính toán lợi và hại người. Dù sao như hắn thực sự là mỗi khi tính toán được mất, thì sẽ không bởi vì phụ hoàng năm đó hãm hại hắn một hồi, liền vẫn ghi hận cho tới bây giờ. Cho tới 10 năm này, dưới trướng hắn quân đội hàng năm quấy rầy, tấn công ta đại ngụy phần hình tắc, nhìn ra được, hắn là một cái nhai tí tất báo người, mà bình thường người như vậy, dễ dàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận thất bại, chỉ cần trận này chiến dịch nhưng có một cơ hội, hắn liền sẽ tiếp tục cùng ta quân tác chiến, dù cho tuyết lớn phong lộ. Xem ra lúc này là điện hạ đoán đúng. Mã Trương phối hợp cười nói, bất kể là báo trước vẫn là dẫn dắt, điện hạ khiến Tuấn Thủy quân đệ 2 huynh đệ tháng trước ở Thái Hà kiến tạo đập nước. Cuối cùng cũng coi như là phát huy được tác dụng. Bất quá có một chút mạt tướng rất buồn bực, rõ ràng Thái Hà xúc thủy dài đến 2 tháng lâu dài, có thể vì sao Sở quân nhưng chưa phát hiện đây. Theo lý mà nói, bọn họ lẽ ra có thể từ mực nước cao thấp nhìn ra chút đầu mối mới đúng. Bởi vì ta Tuấn Thủy quân không ngừng kiến một tòa đập nước. Bách Lý Bạt mỉm cười thế Mã Trương mở ra nỗi băn khoăn, ta quân lúc đó ở Thái Hà, vị thủy tụ hợp nơi kiến ba thì, kiến tạo hai tòa đập nước, một tòa dùng để tích trữ Thái Hà nước thế, một tòa dùng để cách trở vị thủy thủy thế chạy về phía hạ du qua thủy, mà khiến cho đổi đường chạy về phía Thái Hà hạ du. Bởi vậy, sở quân rất khó từ Thái Hà hạ du mực nước nhìn ra cái gì không đúng. Mã Trương các loại người nghe vậy nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà lúc này, Bách Lý Bạt nhưng đưa mắt tìm đến phía Triệu Hoàng Nhuận, vẻ mặt không tên nói rằng, bất quá nhất làm cho nào đó bất ngờ, vẫn là điện hạ đem cuối cùng một viên kim lệnh dùng cho mệnh lệnh Nãng Sơn doanh quân đội, mệnh lệnh cái kia Tư Mã An tên kia, có thể không tướng tốt. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy hơi sững sờ, phảng phất từ Bách Lý Bạt trong giọng nói nghe ra mấy phần đầu mối, nghi hoặc hỏi, Nãng Sơn doanh đại tướng quân Tư Mã An. Trăm dặm tướng quân cùng người này quen thuộc sao? Bách Lý Bạt nghe vậy không nhịn được nở nụ cười, lắc đầu một cái nói rằng, đối phương cùng nào đó đều là bệ hạ đã từng tông vệ, cái gì gọi là quen thuộc chưa quen thuộc. Nào đó hiểu rất rõ tên kia, chờ các loại trận này chiến sự kết thúc, điện hạ tốt nhất bị một phần lễ, lễ lễ trọng khinh không đáng kể, chỉ cần tâm ý đưa đạt. Hán, mặc dù theo điện ra lệnh ở Thái Hà bố trí phục binh, cũng vẹn vẹn chỉ là xem ở cái viên này kim lệnh phần trên, tên kia tâm nhãn tiểu rớt, trong thiên hạ chỉ nghe từ bệ hạ điều khiển, tự điện hạ như vậy mệnh lệnh hắn xuất binh, tên kia coi như không nói, trong lòng cũng hận cực kỳ. Không đến nỗi chứ. Triệu Hoàng Nhuận hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hắn phụ hoàng đã từng tông vệ môn cũng giống như Bách Lý Bạt tốt như vậy nói chuyện đây. Điện hạ vẫn tin tưởng đi. Bách Lý Bạt cười khổ hai tiếng, tự đáy lòng tán dương, Tư Mã An mới có thể gấp 10 lần thắng nào đó. Điện hạ cho rằng bệ hạ vì sao mệnh hắn chấp trưởng Nãng Sơn doanh, giám thị hàng tướng Nam Cung nhất cử nhất động. Bởi vì lấy Tư Mã An bản lĩnh, chặn đánh bại Nam Cung Tuy Dương quân dễ như trở bàn tay. Đừng xem ta Tuấn Thủy quân binh lực nhiều đạt 25,000, mà Nãng Sơn doanh nhưng vẹn vẹn 2 vạn người, thật đánh tới đến, ta Tuấn Thủy doanh chưa chắc là đối thủ. Điện hạ là không thấy tên kia làm sao huấn luyện dưới tay sĩ tốt, hắn dưới tay ngụy binh, mới có thể xưng tụng là chân chính tinh nhuệ chi sư. Nói tới chỗ này, Bách Lý Bạt dừng một chút, ngựa khí không tên tiếp tục nói, nếu lần này là Tư Mã An Nãng Sơn doanh ra tay, phục kích cái kia chi chiến thuyền đội ngũ sở binh tất nhiên là điều chắc chắn, bất quá. Điện hạ cũng không cần chờ tên kia phái người đem sở quốc tù binh vận đến nơi này, tên kia bất kể là cùng địch quốc chinh chiến vẫn là chinh phạt đạo tặc bên trong hoạn, từ trước đến giờ là không để lại tù binh. A. Triệu Hoàng Nhuận ngẩn người, phải biết hắn xác thực rất cần sở trong quân tướng lĩnh cấp bậc tù binh, càng nhiều càng tốt, bởi vì quan hệ này hắn sau khi hành động lớn, nhưng hôm nay nghe Bách Lý Bạt vừa nói như thế, tựa hồ không cần lại hy vọng vị kia Nãng Sơn doanh đại tướng quân Tư Mã An sẽ phái người đưa cái gì tù binh cho hắn. Đúng như dự đoán, chính như Bách Lý Bạt nói tới, chỉ sau một ngày chặn vạng, Nãng Sơn quân đại tướng quân Tư Mã An liền phái người đưa tới lời nhắn, nhiệm vụ hoàn thành. Cho tới tù binh, ở Tư Mã An khẩu tấn bên trong, liền để đều không để. Sau đó Triệu Hoàng Nhuận mới biết, Tư Mã An chỉ xuất lĩnh một nửa Nãng Sơn doanh ngụy binh, đọc sách, vê đút hổ cản xù con, ở Thái Hà một vùng ngăn chặn sở đem xa ngư dưới trướng hơn vạn sở quân. Diệt sạch cái kia chi sở quân, trừ bị bức ép hạ Thái Hà bên ngoài. Còn lại sở binh, không giữ lại ai. Mà sau đó, Tư Mã An liền xuất lĩnh cái kia một nửa Nãng Sơn doanh ngụy binh, trở về Nãng Sơn, chuẩn bị trợ giúp Tống chiến trường đi tới. Để Triệu Hoàng Nhuận cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Tư Mã An mệnh tên kia chuyển khẩu tấn ngụy binh sáng tỏ vạch ra hắn hướng đi, hắn, muốn đi Tống quận rồi. Quả nhiên là oán nghiệm rất sâu a. Nghe hiểu câu nói kia nghĩa bóng Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà nở nụ cười khổ. Hắn đang nghĩ kỹ, chờ các loại một hồi chiến sự kết thúc. Nhất định phải mua sắm một phần hậu lễ đưa đến Nãng Sơn doanh. Ngã, cũng không phải sợ bởi vì này có sự mà đắc tội rồi Tư Mã An, chỉ có thể nói là Triệu Hoàng Nhuận thật sự thật tò mò, vị kia bị được Bách Lý Bạt tôn sùng Nãng Sơn doanh đại tướng quân, là làm sao chỉ bằng vào 3,000-4,000 bộ binh, ở hầu như không có bao nhiêu tổn thương tình huống hạ, đánh tan sở đem xa ngư hơn vạn sở binh, cũng đem toàn bộ tiêu diệt. Cái kia nghiễm nhiên là một vị phi thường am hiểu đánh trận đại tướng quân. Chương 136, Khuất Thăng Hiến Kế. Triệu Hoàng Nhuận cùng Dương Thành quân hùng thác, hầu như là trong cùng một lúc biết được Thái Hà đoạn đường trên báo. Làm Nãng Sơn quân đại tướng quân Tư Mã An sai người đem nhiệm vụ hoàn thành khẩu tấn báo chi cho Triệu Hoàng Nhuận đồng thời, sở đem xa ngư xuất lĩnh cái kia chi đội tàu, những kia may mắn vẫn chưa bị hao tổn nghiêm trọng chiến thuyền, trên chiến thuyền sở binh cũng trở về Yên Thủy phụ cận, đem lần này kỳ tập đại lương kết quả báo cáo với Dương Thành quân hùng thác. Làm nghe nói Dương Thành quân hùng thác nghe nói kỳ tập thất bại, không những chiến thuyền gần như toàn bộ tổn hại, liền ngay cả cái kia 3 vạn sĩ tốt cũng thương vong hầu như không còn thì, với tại chỗ kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, nửa ngày khó có thể phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà càng làm cho Dương Thành Quân hùng thắc cảm thấy đau lòng, còn phải mấy đại tướng Sa Ngư chết trận.
Xe, đây là Sở Quốc một cái đại tính, tuy nói Sa Ngư không tính là xe thị trong gia tộc Đỗ Trạng Nguyên tuấn kiệt, nhưng cũng có thể xưng tụng là tài năng xuất chúng người tài ba, huống chi hắn tùy tùng hùng thắc nhiều năm, là hùng thắc tín nhiệm nhất dưới trướng đại tướng một trong. Bởi vậy ở hùng thắc trong mắt, Sa Ngư chết trận, muốn so với chiến thuyền hủy diệt sạch, ba vạn sĩ tốt tận vòng càng thêm để hắn đau lòng. Chính là Thiên Quân Dịch đắc một tướng khó cầu. Chiến thuyền có thể tái tạo, sĩ tốt có thể lại chiêu mộ, nhưng là có tài năng, có thể lĩnh binh tướng lĩnh, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Ngụy người làm sao tới kịp ở Thái Hà đập xúc thủy? Dương Thành Quân hùng thắc quả thực khó có thể tin, lẽ nào Ngụy người có biết trước bản lĩnh sao? Trên thực tế, chủ đạo việc này Triệu Hoàng Nhuận cũng không có biết trước báo trước bản lĩnh, hắn chỉ có điều là khéo léo tùy thời, dẫn dắt Sở Quân lợi dụng chiến thuyền tiện lợi đi binh tập đại lương thôi. Xe dĩ nhiên binh bại chết trận. Bị khẩn cấp triệu kiến đến soái trướng Tể Phụ Tuyên, Liên Bích cùng với Khuất Thăng ba người, ý nghĩ bất nhất. Tể Phụ Tuyên cùng Liên Bích hai người cố nhiên là rất thù hận không ngớt, dù sao bọn họ kể cả Sa Ngư, đó là Dương Thành Quân hùng thác dưới trướng cống hiến cho nhiều năm đại tướng, lẫn nhau rất có giao tình, bây giờ Sa Ngư chết trận, tựa như là ngụy người giết huynh đệ của bọn họ, chặt đứt hùng thác một cái cánh tay. Mà Khuất Thăng, nhưng đối với tin tức này không biết đến tột cùng nên báo lấy cái gì tâm tình. Bình tĩnh mà xem xét. Tuy rằng hắn đầu hàng Triệu Hoàng Nhuận, đồng thời cũng không có hướng về Dương Thành Quân hùng thác tiết lộ thật tình, hoặc là báo cáo Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ ba người, thế nhưng trong xương, hắn kỳ thực cũng không tình nguyện thật sự quy hàng Ngụy quốc. Ngẫm lại cũng là, hắn là một tên sinh trưởng ở địa phương Sở Quốc quý tộc. Dù cho là bằng chi, nhưng dù gì cũng là khuất tính quý tộc. Làm sao có thể tâm không gợn sóng quy hàng Ngụy quốc? Bởi vậy, ở trở lại Dương Thành Quân hùng thác sở doanh sau khi, hắn liền không có một chút nào hành động. Không ngờ Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu hai người, ngày nhớ đêm mong khổ sở suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho Triệu Hoàng Nhuận xuất lĩnh ngụy binh đánh bại Dương Thành Quân hùng thác. Khuất Thăng còn đang quan sát. Hoặc là nói, hắn nhưng đang do dự. Cũng may Triệu Hoàng Nhuận cũng không có trực tiếp mệnh lệnh hắn làm chuyện gì, bởi vậy. Khuất Thăng đúng là cũng có thể kế tục quan sát, kế tục do dự. Nhưng mà, quan sát thế cuộc đều là có phần cuối, bất luận sớm hoặc là chỉ, hắn tổng cuối cùng làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là Ngụy quốc vẫn là Sở quốc. Nếu nói mấy ngày trước đây Tể Phụ Tuyên xuất lĩnh 60.000 sở binh mạnh mẽ tấn công Ngụy quốc Yên Thủy đại doanh, đánh lâu không xong, Khuất Thăng đối với này đúng là không có cái gì khác cái nhìn, có thể trước mắt Sa Ngư xuất lĩnh chiến thuyền đội ngũ kỳ tập đại lương thất bại, hao binh tổn tướng không nói, liền ngay cả thân là đại tướng Sa Ngư cũng chết trận xa trường, này liền khó tránh khỏi để Khuất Thăng sản sinh khác tâm tư. Xem ra này trận đấu, hung thắc đánh cho càng ngày càng gian nan. Khuất Thăng yên lặng mà suy nghĩ. Nhớ tới ở thu nhận 3 vạn nguyên hùng hổ quân sĩ tốt sau, Dương Thành Quân hùng thác dưới trướng binh lực từng đạt đến 11 vạn, có thể liên tiếp hai tràng đại bại, một hồi Ngụy quốc Yên Thủy thất lợi, một hồi Sa Ngư xuất lĩnh chiến thuyền đội kỳ tập Ngụy thủ đô thành Đại Lương thất bại, dẫn đến hùng thác dưới trướng binh lực trong nháy mắt co lại đến 80.000. Nhìn như là lại trở về vốn là binh lực số lượng, với lương thảo nguy cơ việc mà nói tựa hồ là chuyện tốt, có thể trên thực tế, này 80.000 sở binh bên trong có 3 vạn là nguyên hùng hổ quân sĩ tốt. Mà này chi sở binh, đã từng cùng hùng thác dưới trướng sở binh bạo phát quá xung đột, rất khó tưởng tượng này hai chi sở binh có thể bài trừ mâu thuẫn, đồng tâm hiệp lực cùng Ngụy quốc chiến đấu. Xem ra, ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Đến tột cùng vì là đại sở tử, vẫn là vì là Ngụy quốc sinh. Khuất Thăng cao mày suy tư. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không ngờ nghe được hùng thác câu hỏi, Khuất Thăng, ngươi có ý kiến đến gì? À, chính đang suy tư chính mình ngày sau quy tụ Khuất Thăng theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Vẻ mặt có chút kinh hoàng, có chút mục nạp. Thế này, Dương Thành Quân hùng thác cả giận nói, mỗi một người đều làm sao. Xe chiến đến thời khắc cuối cùng, vì ta đại sở bá nghiệp mà chết, đây là vinh quang. Vì sao từng cái túi đầu đủ rũ. Khuất Thăng nắm mắt lén lút quan sát Tể Phụ Tuyên cùng Liên Bích, thấy hắn hai người cũng là vẻ mặt khó coi túi đầu, tâm trạng âm thầm vui mừng không bị hùng thác nhìn ra đầu mối sau khi, cũng đối với mình thất thần có chút ảo não. Khả năng là thấy Dương Thành Quân hùng thác dĩ nhiên bắt đầu nổi giận quan hệ, Tể Phụ Tuyên rốt cục mở miệng, nhưng là hắn mở miệng mấy câu nói, nhưng là khuyên hùng thác liền như vậy thu binh, chờ đợi năm sau đầu xuân tái chiến. Nghe được lời nói này, Dương Thành Quân hùng thác giận tím mặt, hận hận mắng, năm sau đầu xuân, mở năm đầu xuân, lẽ nào bổn công tử liền không biết được năm sau đầu xuân tái chiến, ta quân thế tất có thể đánh thắng Ngụy quốc sao? Có thể chờ các loại năm sau đầu xuân còn có dòng giá 2-3 tháng, lẽ nào này 2-3 tháng ta hùng thác liền trơ mắt nhìn hùng ngô ở tống thế như trẻ tre công chiếm ngụy quốc lãnh thổ. Chờ hắn ở quốc nội danh vọng vượt qua ta.
lẽ nào các ngươi liền không nghĩ ra biện pháp khác sao? Tể phụ Tuyên cùng Liên Bích liếc mắt nhìn nhau, túi đầu lặng lẽ không nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt đã tới mùa đông, vốn là không dễ dàng cho công thành rút trại, mà Ngụy quân lại đặc biệt ra cô Yên Thủy đại doanh phòng ngự, ngày này thì địa lợi đều ở Ngụy quân một phương, này trận đấu còn có thể đánh như thế nào? Chỉnh đốn binh mã, nghỉ ngơi lấy sức, lấy chờ năm sau đầu xuân, dù sao cũng tốt hơn lại gặp phải một hồi đánh bại. Tiếc nuối chính là, bọn họ cống hiến cho chúa công, Dương Thành quân hùng thác thực sự quá tranh cường hào thắng, dễ dàng không thể nào tiếp thu được thất bại, này liền khổ bọn họ, lại như mấy ngày trước đây tấn công Ngụy quân Yên Thủy đại doanh, mệnh biết tòa kia Ngụy doanh rất khó đánh hạ, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, không thể không mạnh mẽ tấn công. Khuất thăng. Hùng thác ở sâu sắc liếc mắt một cái Tể phụ Tuyên cùng Liên Bích hai người sau, cuối cùng đưa mắt tìm đến phía Khuất thăng, nói một chút ngươi kiến nghị, bất quá bổn công tử không muốn nghe đến cái gì năm sau đầu xuân tái chiến. Cái này. Khuất thăng lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, dung mạt tướng suy nghĩ một phen. Dứt lời, Khuất thăng bắt đầu suy tư lên. Bất quá hắn suy tư, cũng không phải làm sao trợ Dương Thành quân Hùng thác cứu vãn bại thế, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, trước mắt Hùng thác đã rất khó cứu vãn hắn bại cục. Nhưng mà hắn Khuất thăng, nhưng vẫn cứ có mặt khác một con đường lùi, vậy thì là quy hàng Ngụy quốc. Chính là chim khôn chọn cây mà đậu, lúc trước mặc dù hắn Khuất thăng bị Triệu Hoàng Nhuận thuyết phục, nói ra cái kia phiên đồng ý quy hàng Ngụy quốc, nhưng sau đó trở lại Dương Thành quân Hùng thác sở doanh, nhìn thấy cái kia nhiều đến 80.000 sở binh, Khuất thăng trong lòng vẫn cứ có chút thầm nói, hắn sợ sẽ nhất là ở hắn một lòng một dạ quy hàng Ngụy quốc thời điểm, Hùng thác nhưng cuối cùng đánh bại Ngụy quốc, đã như thế, một khi ngày khác sau bại lộ từng quy hàng với Ngụy quốc việc xấu, như vậy liền chắc chắn phải chết. Nhưng hôm nay, Ngụy quốc vị kia Túc Vương ở không chút nào y lý dựa vào bọn họ những này hàng tướng tình huống hạ liền đem Dương Thành quân Hùng thác bức đến mức độ này, này liền mang ý nghĩa, chỉ cần hắn tăng một cây đuốc, ra một cái lực, hay là liền có thể trợ giúp vị kia Ngụy quốc Túc Vương đánh bại Hùng thác. Nghĩ tới đây, Khuất thăng không khỏi mà bắt đầu hồi ức Triệu Hoàng Nhuận đã từng dặn dò chuyện của bọn họ. Hắn nhớ mang máng, Triệu Hoàng Nhuận cũng không muốn cầu bọn họ làm những khác, ngoại trừ một chuyện, vậy thì là, làm sở trong doanh phát động nội loạn thời điểm, Triệu Hoàng Nhuận cứ gọi bọn họ những này hàng tướng nhân cơ hội đem sở doanh cho đốt. Phóng hỏa thiêu doanh. Khuất thăng trong lòng khẽ nhúc đích, trong nháy mắt có chút chú ý. Quân thượng. Chỉ thấy Khuất thăng ôm quyền, thấp giọng nói rằng, không bằng như vậy khỏe, chúng ta thả một cây đuốc, đem đại doanh cho đốt. Cái gì? Dương Thành quân Hùng thắc kinh ngạc mà nhìn Khuất thăng, khó có thể tin nói rằng, đây chính là ngươi nghĩ ra được chủ ý. Bất quá ở xoay chuyển mấy cái ý nghĩ sau, Hùng thắc nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vã lại nói, đợi lát nữa. Phóng hỏa thiêu doanh. Chỉ thấy Dương Thành quân Hùng thắc qua lại ở trong lều đạc vài bước, suy nghĩ nói, ngươi là nói, dụ dỗ Ngụy quân nhân cơ hội đến tấn công ta doanh. Chính là. Khuất thăng gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, cơ nhuận thả lại cái kia ba vạn binh. Ý định bất lương, hoặc cũng đoán được cái kia ba vạn binh sẽ cùng quân thượng dưới trướng sĩ tốt phát sinh xung đột, như coi là thật như vậy, chúng ta cố ý khiến trong doanh hai nhánh quân đội phát sinh tranh đấu, lại phóng hỏa đốt đại doanh, hoặc có thể đã lừa gạt Ngụy quân, dù khiến cho bọn họ đến dạ tập, đột kích ban đêm, ta quân. Dương Thành quân Hùng thác đuốt cầm đang trầm tư, một lúc lâu cao mày nói rằng, cái kia cơ nhuận tuy tuổi còn trẻ, vừa thực giả dối rớt, ngươi chắc chắn hắn sẽ trúng kế sao? Nếu là hắn không trúng kế, cái kia lại phải làm sao? Khuất thăng nghe vậy cười cợt, nói rằng, như hắn không trúng kế, quân thượng cũng nên tuyệt vọng rồi, không bằng liền đốt đại doanh, tán quân chia thành chuân với Lâm Thoánh, Tây Hoa, Triệu Lăng các loại thành, chờ năm sau đầu xuân tái chiến đi. Vừa nghe đến năm sau đầu xuân tái chiến mấy chữ này, Dương Thành quân Hùng thác bản năng nhíu mày, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Khuất thăng xác thực không có sai, nếu như vậy Ngụy quân vẫn là không mắc câu, như vậy hiển nhiên, bọn họ năm nay là không có cơ hội đánh thăng cái kia chi Ngụy binh, cùng với ở đây đổ tiêu quân lương. Còn không bằng tán quân chia thành chân với những kia bị bọn họ công chiếm Ngụy quốc thành trì, tốt xấu cũng có thể giảm bớt lương thảo thua vẫn áp lực. Tể phụ, Liên Bích, hai người ngươi nói thế nào? Dương Thành quân Hùng thác hỏi hai đem nói. Tể phụ Tuyên cùng Liên Bích đối diện một chút, lại không hẹn mà cùng liếc mắt một cái Khuất thăng, trong lòng đối với Khuất thăng đánh giá lại gia tăng rồi mấy phần. UU đọc sách, V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. bọn họ mà nói là vô cùng có lợi, nếu là ngụy binh trúng kế, như vậy cố nhiên là chuyện tốt, bọn họ dự thiết một nhánh phục binh, hoặc có thể đánh một trận kết thúc, mặt khác, nếu là ngụy binh không có trúng kế, bọn họ cũng không có tổn thất gì, chỉ có điều thiêu hủy một tòa vốn là rút quân sẽ thiêu hủy doanh trại thôi. Này Khuất Thăng, có chút môn đạo. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Tể Phụ Tuyên cùng Liên Bích chăm miệng một lời nói rằng, kế này đại diệu. Thế này, Dương Thành Quân hùng thác trong lòng cũng là vui mừng, lập tức vỗ bàn nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, tối nay liền hành kế này sách.
Phải. Tể phụ tuyên, Liên Bích hai người ôm quyền lĩnh mệnh. Mà Khuất Thăng cũng ôm quyền, tâm trạng âm thầm nói thầm.
Vị kia Ngụy Quốc Túc Vương điện hạ, khuất nào đó nhưng là chiếu lời ngươi nói, nghĩ cách đốt cháy hùng thác đại doanh, tin tưởng ngươi sẽ không ngu đến mức nhân cơ hội đến dạ tập, đột kích ban đêm, chứ.
Bất quá nếu không có dạ tập, đột kích ban đêm, ngươi lại dự định làm cái gì đấy?
Khuất nào đó mỏi mắt mong chờ.
Chương 137, cuối cùng một tấm bính đồ.
Ở Từ Dương Thành Quân hùng thác trong soái trướng sau khi đi ra, Khuất Thăng liền trở lại chính mình ở lại lều vải. Hắn vừa mới đi vào trong lều, với hắn ở tại đồng nhất cái bên trong lều có Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu hai người liền lập tức ngẩng đầu lên, thần sắc bất định nhìn kỹ người trước.
Cũng khó trách, dù sao Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu hai người đối với Khuất Thăng trước kia liền khuyết thiếu tín nhiệm, hơn nữa gần nhất Dương Thành Quân hùng thác nhiều lần đơn độc triệu kiến Khuất Thăng, nghĩ đến Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu hai trong lòng người bao nhiêu cũng có chút bận tâm.
Xem ra cái tên này đúng là không có ở hùng thác trước mặt báo cáo ta hai người.
Vẻ mặt nghiêm túc nhìn lướt qua lay động lều vải, thấy cũng không có cái gì tình huống khác thường phát sinh, Cốc Lương Uy lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.
Không thể không nói, mỗi hồi Dương Thành Quân hùng thác đơn độc triệu kiến Khuất Thăng mà vẫn chưa mang tới hai người bọn họ, cũng làm cho Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu hai người có chút thấp thỏm bất an.
Hán!
Triệu kiến ngươi vì việc này.
Thấy Khuất Thăng ở đối diện giường bên bờ ngồi xuống, Cốc Lương Uy không nhịn được mở miệng hỏi.
Khuất Thăng ngồi ở giường bên bờ, hai tay cánh tay chống đỡ ở trên đầu gối, vẻ mặt không thể dự đoán xem kỹ Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu hai người, chờ các loại hai người có vẻ hơi không kiên nhẫn thì, hắn lúc này mới chậm rãi nói rằng, cũng không cái gì, đơn giản chính là không quyết định được, đến tột cùng là hẳn là kế tục cùng Ngụy quân hao tổn, vẫn là tản mất đại quân, chia chân chú với mỗi cái thành trì.
Cốc Lương Uy nghe vậy hơi biến sắc mặt, há mồm muốn nói cái gì, chợt ý thức cái gì, quay đầu nhìn về Vu Mã Tiêu.
Vu Mã Tiêu hiểu ý, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đến ngoài trướng đi bộ một vòng, chợt lại trở về song nợ bên trong, hướng về Khuất Thăng cùng Cốc Lương Uy hai người gật gật đầu.
Thế này, Cốc Lương Uy lúc này mới hạ thấp giọng hỏi Khuất Thăng nói, hùng thác dự định rút quân.
Khuất Thăng gật gù, cũng đệ thấp âm thanh nói rằng, người tinh tường đều nhìn ra được, này trận đấu hùng thác càng ngày càng khó đánh.
Hai người ngươi hay là còn không biết, Sa Ngư chết rồi.
Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu hai người nghe vậy sắc mặt đột biến, kinh hãi không tên đối diện một chút.
Tiêu, tin tức là thật sao?
Khuất Thăng liếc mắt một cái Cốc Lương Uy, hừ nhẹ nói, hùng thác vì thế ở trong soái trướng nổi trận lôi đình.
Cốc Lương Uy há miệng, khó có thể tin hỏi, Sa Ngư không phải xuất 3 vạn binh tọa thuyền đánh lén Đại Lương đi tới sao?
Làm sao sẽ chết cơ chứ?
Khuất Thăng đối với này nhún vai một cái, ngụy người đã sớm ở Thái Hà trúc tạo đập nước, xúc đủ thủy thế.
Liên đề phòng Sa Ngư chiêu này.
Kết quả Sa Ngư đâm đầu vào ngụy người từ trước bố trí cạm bẫy.
3 vạn sĩ tốt chỉ 6, 7 ngàn người hốt hoảng trốn về doanh trại, còn lại đều đắm chìm, liền Sa Ngư cũng làm chàng chết trận.
Bị chết tốt.
Cốc Lương Uy hạ thấp giọng, dùng mừng rỡ ngữ khí nói rằng.
Ngược lại không là hắn cười trên sự đau khổ của người khác.
Chỉ có điều là bởi vì bọn họ đã đầu Ngụy quốc, ở Sở quốc đã không có đường lui.
Đã như vậy, bọn họ nghiễm nhiên càng thêm hy vọng Ngụy quân rũ càng cường thịnh, mà Dương Thành Quân hùng thác quân thế càng thêm suy nhược.
Bởi vậy, liền ngay cả Vu Mã Tiêu cũng không nhịn được chen miệng nói, thật hy vọng cái kia một vị mau chóng đánh bại hùng thác, bằng không mỗi ngày quá loại này lo lắng sợ hãi tháng ngày.
Cũng thật là không chịu nổi.
Nói tới chỗ này, hắn do dự đề nghị, Sa Ngư tin qua đời chuyển khắp trong quân, nhất định sẽ khiến quân tâm rung chuyển.
Bằng không, ta thừa cơ hội này phóng hỏa đốt đại doanh.
Lúc này phóng hỏa thiêu doanh.
Cốc Lương Uy nhíu nhíu mày.
Nhìn hắn dáng dấp nghiễm nhiên là ở tỉ mỉ mà cân nhắc.
Thế này, Khuất Thăng không khỏi thấy buồn cười, tâm nói này to lớn sở doanh.
Làm sao có khả năng là đan dựa vào 4 người bọn họ liền có thể phóng hỏa thiêu hủy.
Đùa giỡn, đây chính là một tòa gần 10 vạn người doanh trại, muốn ở tầng tầng tuần tra sở binh Mỹ mắt hạ phóng hỏa thiêu hủy cả tòa doanh trại, chuyện này quả thật chính là nói chuyện viển vông.
Đừng đến thời điểm hỏa thế còn chưa dấy lên đến, mấy người bọn hắn đều đã sớm bị sở binh môn coi là nội gian bắt được Dương Thành Quân hùng thác xoáy trướng đi tới.
Nghĩ tới đây, Khuất Thăng vội vã ngắt lời nói, hai người ngươi nhưng chớ có làm chuyện gì, liên quan với phóng hỏa thiêu doanh một chuyện, Khuất nào đó đã an bài xong.
Ngươi,
Cốc Lương Uy có chút ngoài ý muốn ngắm nhìn Khuất Thăng.
Phải biết dưới cái nhìn của hắn, Khuất Thăng vị này sở quốc quý tộc cam tâm tình nguyện quy hàng Ngụy quốc, này bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi, càng không nói đến còn chủ động Ngụy quốc lưu tính.
Ở Cốc Lương Uy trong lòng, hiện nay Khuất Thăng cái tên này, tin tưởng 89 phần 10 chính là đánh tọa sơn quan hổ đấu tâm tư,
xem trước một chút Ngụy quân cùng Hùng Thác quân thắng bại, trở lại lựa chọn đến tột cùng quy hàng Ngụy quốc vẫn là thủ vương Sở quốc trận doanh. Dù sao Khuất Thăng là Bình Dư quân Hùng Hổ tín nhiệm đại tướng, lại là Sở quốc quý tộc, hắn đường lui không thể nghi ngờ muốn so với Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ ba người rộng rãi nhiều. Thấy Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu hai người dùng không ánh mắt tín nhiệm nhìn chính mình, Khuất Thăng trong lòng bao nhiêu cũng có chút buồn bực, toại đem chính mình hướng về Dương Thành quân Hùng Thác đưa ra kiến nghị rõ ràng mười mươi nói cho hai người, chỉ nghe hai người trở nên động dung, âm thầm liễu lưới. Không thể phủ nhận, Khuất Thăng chiêu này biết thời biết thế quả thực chính là thần, chuyện này quả là chính là ngay ở trước mặt Dương Thành quân Hùng Thác phóng hỏa thiêu toàn bộ đại doanh, mà càng xảo diệu hơn chính là, động tác này không những không sẽ khiến cho Hùng Thác hoài nghi, trái lại sâu sắc thêm Hùng Thác sự tin tưởng hắn. Duy nhất đáng ra suy nghĩ sâu sắc một điểm, vậy thì là, khi này chàng đại hỏa nổi lên thì, Yên Thủy đại doanh Ngụy quân, hoặc là nói là cái kia một vị Ngụy quốc túc vương điện hạ đối với này ứng đối. Nghĩ tới đây, Vu Mã Tiêu không nhịn được nói rằng, nếu cái kia một vị thật cho là ta quân nổi loạn, nhân cơ hội đến đây dạ tập, đột kích ban đêm, cái kia chẳng phải là hoàn toàn ngược lại. Vừa dứt lời, Cốc Lương Uy cũng dùng không ánh mắt tín nhiệm nhìn Khuất Thăng, cau mày tiếp lời nói, cũng hoặc nói, kỳ thực đây mới là ngươi Khuất Thăng bản ý. Nhìn hai người này hào không ánh mắt tín nhiệm, Khuất Thăng không nói gì lắc lắc đầu, tức giận nói rằng, hai người ngươi thật cảm thấy cái kia một vị tốt như vậy lừa gạt. Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đối với Khuất Thăng không tín nhiệm đúng là từ từ rút đi, nhưng vẫn cứ có chút lo lắng. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Hoàn toàn ngược lại, cái kia nên làm gì? Nếu không, các ngươi còn có biện pháp khác sao? Tin tưởng đi, tin tưởng cái kia một vị sẽ không ngu đến mức đến nhân cơ hội dạ tập, đột kích ban đêm. Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu trầm tư chốc lát, trung quy chậm rãi gật gật đầu. Khuất Thăng nói không sai, đây là biện pháp tốt nhất, chỉ có dùng chiêu này, bọn họ mới có cơ hội thiêu hủy toàn bộ sở doanh, hoàn thành Triệu Hoàng Nhuận bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ. Cho tới Triệu Hoàng Nhuận có thể không dựa vào cơ hội lần này trọng thương Dương Thành quân Hùng Thác, cái kia kỳ thực cũng không phải bọn họ nên lo lắng sự. Cứ làm như thế. Cốc Lương Uy khẽ cắn răng quyết định nói. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn phía Khuất Thăng, hỏi, ta hai người nên làm cái gì? Nghe nói lời ấy, Khuất Thăng trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, toàn bộ kế hoạch là như vậy, Hùng Thác đem mai phục sự giao cho Tể Phụ Tuyên, để nào đó cùng liên bích hợp lực làm trong doanh tuần vui này. Đến thời điểm sẽ có Hùng Thác quân sĩ tốt cố ý khiêu khích những kia từng bị Ngụy quân tù binh sở binh, gây nên hai người xung đột. Nói tới chỗ này, hắn nhẹ giọng nói, ta muốn hai người ngươi đến thời điểm nghĩ biện pháp trở nên gây gắt hai người. Khiến đùa mà thành thật. Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu đối diện một chút, trên mặt lộ ra kỳ quỷ nụ cười, việc này giao cho ta hai người chính là trở nên gây gắt Hùng Thác quân cùng Nguyên Hùng Hổ quân sĩ tốt trong lúc đó mâu thuẫn, khiến đùa mà thành thật. Này quá đơn giản, chỉ cần đến thời điểm thừa dịp hỗn loạn giết mấy cái song phương sĩ tốt, lập tức có thể làm cho toàn bộ tình cảnh trở nên không thể tách rời ra. Sau khi, ba người lại thấp giọng thương nghị một phen. Chờ đến lúc chẳng vạng, Khuất Thăng liền bị Dương Thành quân Hùng Thác phái người cho gọi đi rồi. Chuyện này ý nghĩa là tuần vui này mã sắp lên diễn. Theo sát trời từ từ ảm đạm đi, Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu hai trong lòng người không khỏi mà có chút sốt sắng. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Vạn nhất cái kia một vị thật sự xuất quân đến dạ tập, đột kích ban đêm. Vu Mã Tiêu do dự nhìn phía Cốc Lương Uy. Nghĩ đến Cốc Lương Uy trong lòng cũng ở lo lắng việc này, nhưng mà hắn đang trầm tư một lát sau, khẽ cắn răng thấp giọng nói rằng, nếu thật sự có vạn nhất, chờ các loại cái kia một vị không địch lại Hùng Thác thì chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp diệt trừ người kia. Chỉ muốn cái kia người vừa chết, vậy thì không có chứng cứ. Người kia. Bình Dư quân Hùng Hổ sao? Vu Mã Tiêu sắc mặt ngơ ngác liếc mắt một cái đồng bạn. Chợt cũng cắn răng tầng tầng gật gật đầu. Sát trời, càng ngày càng mở. Chờ các loại thái dương hoàn toàn hạ sơn, sở trong doanh liền theo thường lệ địa điểm đốt một đống chồng lửa trại. Như vậy lại quá đại khái một canh giờ. Trong doanh sở binh môn dồn dập đi tới các doanh. Ở phân phát đồ ăn địa phương bài lên trường lòng tự đội ngũ đến. Sắp xếp, cũng không biết làm sao, có vài tên sở binh bỗng nhiên lưu đánh tới đến. Đến rồi. Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu lẫn nhau liếc mắt nhìn. Lúc này hai người bọn họ từ lâu lĩnh đến đồ ăn, nhìn thấy tình cảnh này, vội vã tăng nhanh tốc độ ăn. Dù sao, trận này vở kịch lớn nói thế nào cũng đến chí ít kéo dài cá biệt canh giờ, hiện tại không gia tăng ăn đồ ăn, sau đó nhưng là không cơ hội này. Mà khi bọn họ hai ăn xong trong chén đồ ăn thì, sở trong doanh hỗn loạn đã mở rộng đến mấy trăm người. Cùng lúc đó, có một nhóm sở binh cố ý dùng cây đuốc nhen lửa doanh trại bên trong đông đảo chất gỗ kiến trúc, liền ngay cả binh trướng đều nhen lửa không ít. Đêm đó phong cũng không nhỏ, cái kia từng trận gió đêm trợ tăng hỏa thế, làm cho tòa này sở doanh trong thời gian ngắn ngủi liền chung quanh hỏa lên, cháy hừng hực lên. Dù cho là cách hơn 20 dặm, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy này trùng thiên ánh lửa. Nay không, sở doanh phụ cận cái kia ánh lửa ngút trời cảnh tượng, quả nhiên bị những kia ở Yên Thủy đại doanh doanh trên tường trị thủ ngụy binh môn phát hiện, bọn họ nhanh chóng đem việc này báo chi Triệu Hoàng Nhuận. Mà lúc này ở ngụy doanh trong xoáy trướng, Triệu Hoàng Nhuận đang cùng Bách Lý Bạn, Mạnh Ngôi các loại người đang chơi cờ. Bởi mấy ngày nay thực sự nhàn rỗi không chuyện gì, Triệu Hoàng Nhuận đơn giản xin mời Mạnh Ngôi thế bọn họ đánh bóng một tấm bàn cờ, lại dùng đầu thừa đuôi thẻo đánh bóng hai hộp quân cờ, mượn chơi cờ quyền làm hao mòn thời gian. Lấy Triệu Hoàng Nhuận kỳ nghệ, Bách Lý Bạt lại ở đâu là đối thủ, mỗi khi bị giết đánh tơi bời. Nay không, nay một ván Bách Lý Bạt nghiễm nhiên lại thua trận, nhưng là ở hắn vừa dự định chịu thua đầu hàng thời khắc, nhưng có một tên ngụy binh đến đây xoáy trướng báo cáo, nói 20 dặm ở ngoài ánh lửa ngút trời, nghi tự sở doanh đi lấy nước. Đi lấy nước. Nghe nói tin tức này, Bách Lý Bạt cười gần hừ hừ, khẽ lắc đầu. Hắn âm thầm nghĩ, lẽ nào sở trong doanh sở binh môn đều là người chết sao? Sẽ trơ mắt nhìn trong doanh nổi lửa. Tự bực này thô thiển thủ đoạn giấu giếm được ai? Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, u đọc sách, vê đút cổ cạn su con, Bách Lý Bạt lại có chút do dự lên. Dù sao cư hắn giải, Triệu Hoàng Nhuận từng dặn dò khuất thăng các loại bốn tên sở quốc hàng tướng nghị trăm phương ngàn kế thiêu hủy Dương Thành quân hùng thác đại doanh, nếu như thực sự là bọn họ gây nên, như vậy lần này, không thể nghi ngờ sẽ là bọn họ ngụy quân một cái cơ hội thật tốt. Điện hạ, không bằng phái người đi tới tìm hiểu một phen. Bách Lý Bạt đưa ra chứng trạc nhất kiến nghị. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, am hiểu đánh trận hắn, cũng tuyệt đối không thể ở còn chưa tham hiểu rõ chân tướng tình huống hạ liền tùy tiện phái ra quân đội nhân cơ hội dạ tập, đột kích ban đêm, sở quốc đại doanh. Nhưng mà đối với Bách Lý Bạt này điều kiến nghị, Triệu Hoàng Nhuận nhưng là cười nhạt lắc đầu, không cần. Nói, hắn chậm rãi đem bàn cờ trên quân cờ từng cái ném về một bình bên trong. Cuối cùng một tấm bính đồ. Đủ. Chương 138, cuối cùng một tấm bính đồ. 2. Sở doanh hỏa thế, từ từ thiêu đốt. Trong lúc, có không biết đến tột cùng sở binh hô to gọi nhỏ đi tới cứu thủy, nhưng cũng có một nhún nhỏ sở binh phục mệnh, dơ hỏa đem mình nhen lửa chính mình đại doanh. Đừng xem lúc này sở binh tiếng người huyên náo, có thể trên thực tế, trong doanh trại loạn đấu sở binh vẫn duy trì ở hơn 2.000 khoảng trường, trái phải, hơn nữa này 2.000 người vẫn là ở sở quân đại tướng Liên Bích nghiêm mật khống chế hạ. Bởi vậy nói chính xác, cái gọi là sở trong doanh loạn, chỉ có điều là đại tướng Liên Bích tự biên tự diễn một tuồng kịch mã mà thôi, trên thực tế cũng không có nguyên hùng hổ quân sĩ tốt gia nhập, những kia đóng vai hùng hổ quân sĩ tốt, kỳ thực đều là xuất từ hùng thác quân. Hiển nhiên, Liên Bích cũng là đề phòng vạn nhất biến thành đùa mà thành thật, bởi vậy, khiến hùng hổ quân sĩ tốt đến diễn tuồng vui này. Sự phát hiện này, để Khuất Thăng không khỏi mà có chút cau mày. Bởi vì hắn vốn là trước đó cùng Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu hai người thương nghị, dự định để hai người đến thời điểm nghĩ biện pháp mở rộng nội loạn trình độ, cũng không định đến Liên Bích cẩn thận đến trình độ như thế này, điều này làm cho Khuất Thăng có chút không ứng phó kịp. Đòi mạng chính là, lúc này Khuất Thăng đi theo Liên Bích bên người nhìn kỹ trong doanh cái kia nội loạn trình độ, đã không có cơ hội gì rời đi. Trước mắt chỉ có thể dựa vào Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu hai người. Khuất Thăng yên lặng mà suy nghĩ. Mà ở Khuất Thăng âm thầm suy nghĩ đồng thời, Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu hai người kỳ thực cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Bọn họ phát hiện, mắt tình hình trước mắt tựa hồ cùng Khuất Thăng với bọn hắn giảng giải tình huống cũng bất nhất trí, cho nên bọn họ kết bạn tìm kiếm Khuất Thăng vị trí, kết quả lại phát hiện người sau đang cùng đại tướng Liên Bích sống chung một chỗ. Khuất Thăng tựa hồ cũng chú ý tới hai người bọn họ, cùng hắn hai sâu sắc đối diện một chút. Hán! Có ý gì đây? Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu hai người có chút đau đầu, dù sao bọn họ cùng Khuất Thăng không giống, cũng không phải thiện về suy nghĩ tướng lĩnh, bọn họ càng thêm am hiểu hành động. Tức thực hiện cấp trên bàn giao hạ xuống mệnh lệnh. Bởi vậy, muốn cho bọn họ đi tìm hiểu Khuất Thăng cái ánh mắt kia, này đối với bọn hắn tới nói thực sự là cái thử thách. Cũng may Khuất Thăng trước kia từng nói với bọn họ quá đại thể kế hoạch, bởi vậy đang suy tư một lát sau, bọn họ cuối cùng cũng coi như là tìm hiểu được Khuất Thăng cái ánh mắt kia mong muốn biểu đạt hàm nghĩa, phía ta bên này bị Liên Bích coi chừng. Không đi được. Hai người ngươi nghĩ biện pháp đi mở rộng trong doanh hỗn loạn. Có thể hiểu thì hiểu. Làm sao hành động nhưng là một cái đầu đạo sự. Nhớ tới buổi chiều, làm Khuất Thăng khởi đầu nhắc lên việc này thời điểm, hai người bọn họ từng lời thề son sắt mà tỏ vẻ chuyện này giao cho bọn họ. Bởi vì bọn họ lúc đó cảm thấy, ở thế cục hỗn loạn bên trong giết mấy cái hùng hổ quân cùng hùng thác quân sĩ tốt. Khiến hai người mâu thuẫn thăng cấp, đây là không khó làm đến sự. Có thể tình huống dưới mắt nhưng là, những hùng hổ đó quân nhưng là do hùng thác quân giả trang. Đừng xem cái kia hơn 2.000 người ở doanh đánh hùng, có thể cái kia chỉ có điều là một cái danh nghĩa. Nay liên phiền phức. Lẽ nào hai người bọn họ còn có thể ngay ở trước mặt cái kia hơn 2.000 tên hùng thác quân công nhiên giết người, cái kia chẳng phải là tự gây phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Mã Tiêu đông nhiên nghĩ đến một ý kiến, không bằng. Gọi Ngũ Kỵ tiểu tử kia đứng ra. Cốc Lương Uy nghe vậy trong lòng khẽ động. Ngàn người đem Ngũ Kỵ, vậy cũng là đồng bạn của bọn họ. Tức đồng loạt xin thề quy hàng Ngụy quốc đồng bạn. Lúc đó Ngũ Kỵ sở dĩ chưa xuất hiện ở Dương Thành quân hùng thác trước mặt, đó là bởi vì Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu hai người vì giám thị cái kia 30.000 nguyên hùng hổ quân sĩ tốt, bởi vậy gọi Ngũ Kỵ xen lẫn trong cái kia 30.000 hùng hổ quân ở trong. Cũng không có như khuất thăng, Cốc Lương Uy còn có Vu Mã Tiêu như vậy đứng ra, chủ động ở Dương Thành quân hùng thác trước mặt lộ diện. Dù sao ở sở trong quân, ngàn người đem tối đa chỉ là một cái cấp trung võ quan, liền đem đều không thể nói là, hơn nữa Ngũ Kỵ thăng nhiệm ngàn người đem còn dựa vào cha huynh đã từng thành lập công vân, chính hắn vẫn cứ còn rất trẻ non nớt, dù cho là giả trang sĩ tốt, đều chưa chắc có người có thể nhìn ra cái gì không đúng đến. Thương nghị định sau khi, Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu hai người vội vã đi tìm Ngũ Kỵ. Không thể không nói, muốn ở to lớn sở trong doanh trại tìm một người, thật có thể nói là mò kim đáy biển. Há lại là trong khoảnh khắc liền có thể tìm tới. Mà ở Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu tìm kiếm Ngũ Kỵ thời điểm, Ngũ Kỵ vị này tuổi trẻ ngàn người đem đang làm gì đấy? Hắn cùng với những cái khác những kia đông đảo hùng hổ quân như thế, đều ở mảnh này hỗn loạn khu vực ở ngoài, kinh ngạc nhìn cách đó không xa cái kia hơn 2.000 hùng thác quân. Bất quá ở trong mắt hắn, cái kia nhưng là một nửa hùng thác quân cùng bình thường hùng hổ quân, dù sao hắn có thể không rõ ràng toàn bộ sở doanh cao tầng kế hoạch, còn tưởng rằng đây là đơn thuần trong quân đầu đã thôi. Những Dương Thành quân đó dưới tay sĩ tốt, thực sự là quá phận quá đáng rồi. Trước một trận sỉ nhục chúng ta không tính, hôm nay trả lại khiêu khích. Ngũ Kỵ trong lòng hận hận thầm nghĩ. Nhưng là bị vướng bởi đại cục suy nghĩ, hắn chưa dám kinh động, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt tình cảnh này. Đồng nhiên, Ngũ Kỵ sắc mặt sững sờ, bởi vì hắn trong lúc lơ đãng càng nhìn thấy Khuất Thăng, nhìn thấy hắn đang đứng ở trong doanh đại tướng Liên Bích bên cạnh. Khuất Thăng! Hắn làm sao sẽ cùng Liên Bích đứng chung một chỗ? Ngũ Kỵ trong lòng buồn bực. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa Khuất Thăng. Khả năng người thật sự có giác quan thứ 6 loại hình đầu ngổn ngang, này không, bị Ngũ Kỵ dùng ánh mắt nghi hoặc tử nhìn chòng chọc nhìn nửa ngày, Khuất Thăng tựa hồ có phát giác, quay đầu qua đến liếc mắt nhìn. Ngũ Kỵ, tiểu tử kia tại sao lại ở chỗ này? Khuất Thăng trong lòng cũng hơi có chút buồn bực, hắn híp mắt liếc mắt một cái Ngũ Kỵ, phát hiện hắn thân phụ cận tựa hồ đứng ở không ít nguyên hùng hổ quân sĩ tốt đứng ở nơi đó xem cho vui, tâm trạng khẽ động. Chỉ thấy Khuất Thăng không chút biến sắc liếc mắt một cái bên cạnh Liên Bích, lặng lẽ lui về phía sau một chút, ở Liên Bích không nhìn thấy vị trí, hướng về phía xa xa Ngũ Kỵ chép miệng, biểu môi phương hướng chính là cái kia 2.000 chính đang diễn trò hùng thác quân sĩ tốt. Tiểu tử kia, có thể hiểu không? Khuất Thăng không tự tin thầm nghĩ. Hắn không chắc chắn Ngũ Kỵ có thể rõ ràng tâm ý của hắn, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống ý ý. Nhưng mà, e sợ Khuất Thăng làm sao cũng không nghĩ tới. Thậm chí liền ngay cả Triệu Hoàng Nhuận đều cũng vẫn không có nhìn ra Ngũ Kỵ vị tướng lanh trẻ tuổi này mới có thể, tên này gọi là Ngũ Kỵ ngàn người tướng, tương lai của hắn tuyệt không chỉ giới hạn ở ngàn người đem. Khuất Thăng. Hắn là để ta can thiệp một thoáng. A, hắn cùng Liên Bích đứng ở đằng xa thờ ơ lạnh nhạt, bởi vậy hẳn là không phải để ta đi ngăn lại, nói cách khác, là để ta nghĩ biện pháp đem hỗn loạn mở rộng sao. Nghĩ tới đây, Ngũ Kỵ suy nghĩ một thoáng, đồng nhiên cất bước đi ra ngoài. Lúc này ở hắn cách đó không xa, có hai tên hùng thác quân sĩ tốt chính đang diễn trò, một người trong đó cười ở một người khác trên người, vung quyền hành hung. Mà sẽ ở đó tên kỵ ở phía trên sĩ tốt chuẩn bị kế tục vung quyền thì, đồng nhiên hắn cảm giác có người nắm lấy cánh tay của hắn. Dùng sức một tránh, càng vẫn không nhúc nhích. Sức lực thật lớn. Tên kia sĩ tốt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Có chút khó có thể tiếp thu mà nhìn Ngũ Kỵ tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt. Mà lúc này, Ngũ Kỵ cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, này hai tên sĩ tốt hắn dĩ nhiên tất cả đều không nhận ra. Rất là xa lạ. Theo lý mà nói, nếu như là hắn hùng hổ quân sĩ tốt, hắn bao nhiêu sẽ có chút ấn tượng. Cũng không định đến khi hắn nhìn thấy tên kia bị đặt ở hạ thấp sĩ tốt thì, hắn buồn bực phát hiện mình căn bản không nhận ra đối phương, phảng phất liền không hề liếc mắt nhìn gặp. Bất quá việc đã đến nước này. Hắn cũng không kịp nhớ như thế hứa hơn nhiều, vung quyền một quyền đem cười ở khác trên người một người hùng thác quân sĩ tốt đánh bay. Chợt đưa tay đem tên kia bị ép trên đất hùng hổ quân sĩ tốt phủ lên, không có sao chứ, huynh đệ. Chỉ thấy tên kia hùng hổ quân sĩ tốt nết miệng muốn nói lại thôi, một lúc lâu lúc này mới lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, không, không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ngũ Kỵ gật gật đầu. Chợt tức giận mắng, cùng là sở binh, có thể Dương Thành Quân hùng thác đại nhân dưới trướng cái nhóm này sĩ tốt cũng quá thô bạo. Còn biết đánh nhau sao? Theo ta cùng đi giáo huấn một chút bọn họ. Tên kia hùng hổ quân sĩ tốt trợn mắt ngoác mồm liếc mắt một cái ngũ kỵ trên người quân khải, thấy là ngàn người đem hình thức, theo cười khổ gật đầu ôm quyền nói, nguyện ý nghe ngàn người đem đại nhân chi mệnh. Được. Đi. Ngũ kỵ hạ lệnh. Mà lúc này, bởi vì có ngũ kỵ vị này hùng hổ trong quân ngàn người đem đi đầu, còn lại những kia vốn là ở bên vây xem, chân chính hùng hổ quân sĩ tốt cũng lục tục gia nhập vào trận này ẩu đả bên trong. Ngẫm lại cũng là, phải biết bọn họ ở trong có không ít người mấy ngày trước đây bị hùng hổ quân sĩ tốt đủ, trong lòng vốn là có oán khí, chỉ có điều vừa mới những kia diễn kịch hùng hổ quân chưa từng cầu viện, mà bọn họ ở trong có hay không người đi đầu, bởi vậy bọn họ đều không dám có cử động. Mà bây giờ, ngũ kỵ vị này ngàn người đem đi đầu nhảy vào trong đó, cái nào nguyên hùng hổ quân sĩ tốt nơi nào còn nhịn được, dồn dập xông lên trợ quyền. Xa xa nhìn thấy tình cảnh này, đại tướng Liên Bích sắc nhất thời liền trở nên âm trầm. Hắn cao mày nhìn phía xa ngũ kỵ, thuận miệng hỏi, cái kia tiểu tướng, những người nào? Khuất Thăng tự nhiên biết ngũ kỵ, thế nhưng lúc này lại bất tiện tiết lộ, liền hắn chưa chần chờ giọng điệu nói rằng, à, hẳn là hùng hổ đại nhân trong quân ngàn người đem đi, bất quá tên gì? Khuất nào đó vẫn đúng là không rõ ràng. Liên Bích tướng quân, muốn khuất nào đó sai người đem hắn mời đi sao? Liên Bích cao mày nhìn những kia loạn nhập hùng hổ quân sĩ tốt, có chút không nhanh nói rằng, không kịp. Khuất Thăng đương nhiên rõ ràng Liên Bích câu này không kịp đến tột cùng là có ý gì, tâm trạng cười khẽ hắn, trên mặt nhưng là lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, cao mày nói rằng, bất quá tướng quân, chúng ta không phái người ngăn lại sao. Hùng hổ đại nhân dưới trướng quân tốt cũng không biết chúng ta kế hoạch, nếu là bọn họ đùa mà thành thật. Ngăn lại? Làm sao ngăn lại? Liên Bích tâm có không nhanh hỏi ngược lại. Phải biết lúc này nếu là công nhiên ngăn lại, liền chỉ có phái binh thăm ra, đã như thế, tối nay dụ ngụy binh đến đây dạ thở. Đột kích ban đêm, toàn bộ kế hoạch cũng phải bị nhỡ. Trước tiên quan sát một trận. Liên Bích do dự nói bổ sung. Vâng. Khuất Thăng ôm quyền thấp túi đầu, nhưng mà khỏe miệng của hắn nhưng vung lên mấy phần ý cười. Thực sự là buồn cười. Hùng hổ quân cùng hùng thác quân thường có thủ oán, há lại là muốn tránh miễn hai trong quân đấu liền có thể tránh khỏi. Muốn thôi, hắn ngẩng đầu lên, mắt lạnh nhìn xa xa thế cuộc từ từ trở nên hỗn loạn. Trước mắt, còn kém nhau chết người đến rồi. Chỉ cần nháo chết người đến, coi như là Liên Bích cũng ngăn lại không được. Ngay khi Khuất Thăng suy nghĩ lúc này đồng thời, đột nhiên xa xa truyền đến một tràng thốt lên tức giận mắng. Ngươi dám dùng đao? Các huynh đệ, hùng hổ quân rác rưởi môn dùng đao, thao ra hỏa. Chó chết. Cũng không biết xa xa xảy ra biến cố gì, đọc sách, vê đút hổ cản su con, trong nháy mắt, những kia vốn là chỉ là ở dùng nắm đấm giáo huấn đối phương sở binh môn càng dồn dập rút ra vũ khí. Cái này biến cố để Liên Bích sắc mặt đại biến, không được. Muốn hỏng việc. Mà ở sở ngoài doanh trại đầu cái kia mảnh đen kịt trong rừng cây, sở đem tể phụ tuyên xuất lĩnh đầy đủ 20.000 sở binh, bôi đen ẩn núp ở trong rừng, thời khắc chú ý chính mình doanh trại nhất cử nhất động, chờ các loại thật sự có ngụy binh thừa dịp bọn họ sở doanh phát sinh nội loạn nhân cơ hội đến công thì, đột nhiên từ trong rừng giết ra, giết ngụy binh một trở tay không kịp. Đột nhiên, từ đằng xa phe mình đại doanh bên trong truyền đến to lớn huyên tạp thanh gây nên tể phụ tuyên chú ý. Liên Bích làm rất tốt mà. Nay đủ để có thể nói lấy giả đánh cháo, nếu không là sớm biết đến tuột cùng, chỉ sợ ta cũng cho rằng trong quân phát sinh biến cố. Tể phụ tuyên trong lòng âm thầm tán thưởng Liên Bích, chợt hít sâu một hơi, ở đen kịt trong rừng cây kế tục cần nút, chờ đợi ngụy binh dạ thở, đột kích ban đêm. Thế nhưng, ngụy quân cũng không có tới. Đợt, một năm mới, chúc chư vị thư hữu tân niên vui sướng. Thân thể khỏe mạnh, ảnh gia đình cùng, tâm tưởng sự thành. Chương 139, Sở doanh chi loạn. Báo. Trong doanh nhiều chỗ cháy, hỏa thế rất lớn. Báo. Nguyên hùng hổ quân sĩ tốt cùng ta quân sĩ tốt bạo phát xung đột, hiện nay đã xuất hiện rút đao đối mặt việc, Liên Bích tướng quân chính đang ngăn lại. Báo. Sở trong doanh lính liên lạc môn, nối liền không dứt ra vào xoáy trướng, đem trong doanh mới nhất tin tức truyền đạt cho Dương Thành quân hùng thác. Nhưng mà Dương Thành quân hùng thác đối với những tin tức này căn bản là không để ý, hắn chỉ quan tâm một điểm, vậy thì là ngụy binh hướng đi, cái kia chi đóng quân ở Yên Thủy bờ sông ngụy trong doanh ngụy quốc quân đội, liệu sẽ có thừa dịp hắn trong doanh đại loạn thời gian đến đây dạ thở, đột kích ban đêm. Trước mắt, Dương Thành quân hùng thác liền chỉ quan tâm điểm này, còn lại, dù cho là trong doanh dưới trướng hắn quân sĩ cùng nguyên hùng hổ quân sĩ tốt đùa mà thành thật, coi là thật nội loạn đánh tới đến, hắn đều không để ý. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, nếu là lần này dụ dỗ ngụy quân thất bại, như vậy hắn liền chỉ có lui bước đến Triệu Lăng các loại bị hắn công hãm ngụy quốc trong thành trì, đàng hoàng đợi được năm sau đầu xuân tái chiến. Nếu như thế, dưới trướng sĩ tốt tổn thất bao nhiêu, cũng đã không phải vấn đề gì. Không chút nào khuyết đại nói, chờ năm sau đầu xuân thì, chỉ cần hắn thanh toán một khoản tiền tài, tự có thể sẽ ở sở quốc hắn lãnh địa bên trong kéo một nhánh mấy vạn người quân đội, bởi vậy, dù cho tối nay trong doanh địa sở binh tổn thất nhiều hơn nữa, Dương Thành quân hùng thắc cũng sẽ không đau lòng vì. Có thể để hắn càng lúc càng nôn nóng chính là, Yên Thủy bờ sông Ngụy Doanh, đến nay mới thôi đều không có cái gì dị động, điều này làm cho hùng thắc quả thực khó có thể lý giải được. Lẽ nào là ta quân doanh trại hỏa thế thiêu không đủ vượng? Ngụy quân chưa từng chú ý. Hùng thắc qua lại ở trong lều đạc vài bước, lập tức dặn dò trong lều thân vệ đi quan sát trong doanh nổi lửa tình hình. Không lâu lắm, thân vệ liền trở về, nói thẳng nói cho hùng thắc, cả tòa đại doanh mấy nơi nổi lửa, hỏa thế trùng thiên, lan đến rất rộng. Thậm chí, tên kia thân vệ còn truyền đến tướng quân Liên Bích xin hắn thay truyền đạt tin tức, như không nữa khống chế hỏa thế, một hồi sẽ qua, đến thời điểm coi như là hưu tâm dập tắt lửa cũng vô lực cứu vãn lại. Dương Thành quân hùng thắc nghe nói tin tức này sau ở trong lều trầm tư chốc lát, gọi tên kia thân vệ lần thứ hai hướng về tướng quân Liên Bích truyền đạt ý của hắn, không sao cả. Nghĩa bóng. Hùng thắc đã không để ý tòa này quân doanh. Ngược lại coi như có tòa này quân doanh ở, hắn cũng không cách nào đánh hạ Ngụy quân Yên Thủy đại doanh. Ở hướng về Liên Bích truyền đạt dung túng hỏa thế mệnh lệnh sau khi, Hùng thắc vẫn cứ qua lại ở trong lều đi dạo, vừa đi vừa ở trong lòng mắng to. Chết tiệt Ngụy người. Lẽ nào bọn họ tất cả đều là người mù sao? Ta quân doanh trại hỏa thế như vậy vượng. Những kia Ngụy người dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Lẽ nào bị cái kia cơ nhuận tiểu nhi nhìn thấu? Không nên a, hắn nếu thả lại cái kia 3 vạn tù binh. Hiển nhiên cũng là đánh ly gián ta quân quân tâm chủ ý, chiếu như thế nghĩ đến, ta trong quân loạn. Hẳn là nằm trong dự liệu của hắn, có thể. Nhưng hắn làm sao liền không trúng kế đây? Lòng tràn đầy buồn bực hùng thác phụ chắp hai tay sau lưng ở trong lều đi tới đi lui. Khổ sở suy nghĩ việc này. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn chỉ có thể đem chuyện này quy về Ngụy quân còn ở quan sát cái kết luận này. Cẩn thận ngẫm lại, coi như đổi làm hắn là Ngụy người chủ soái, cũng không thể ở phát hiện địch doanh cháy tình huống hạ liền tức khắc hạ lệnh đánh lén, đương nhiên phải cẩn thận đối xử. Trời mới biết cái kia có phải là quân địch dụ địch quỷ kế. Nghĩ tới đây, hung thắc thật dài thở ra một hơi, một lần lại một lần thuyết phục chính mình bình tĩnh đừng nóng. Chậm đợi Ngụy quân đến chính là. Mà ở Dương Thành quân hùng thắc lặng lặng chờ đợi Ngụy quân đến thời điểm, sở trong doanh hỗn loạn đã càng thêm thăng cấp, ở nhà xảy ra nhân mạng sau khi, hùng thác quân cùng hùng hổ quân mâu thuẫn bị triệt để trở nên gay gắt, cứ việc tướng quân Liên Bích đã quyết định thật nhanh phái binh phong tỏa nháo loạn bên trong doanh, không cho đông tây nam bắc 4 cái thiên doanh sĩ tốt ra vào, nhưng bên trong doanh hỗn loạn, hắn nhưng vô lực ngăn lại. Trước mắt ở mảnh này bên trong doanh, bị hỗn loạn lan đến sĩ tốt đã đạt đến 7.000 người, trong đó có gần 4.000 khoảng trường, trái phải là hùng thác quân sĩ tốt, mà mặt khác hơn 3.000, nhưng là hùng hổ quân sở binh. Rất khó tưởng tượng, rõ ràng là cùng thuộc về là sở quốc quân đội, thế nhưng này hai chi sở binh, trước mắt lại giống như tử địch giống như chém giết, hận không thể đem đối phương toàn bộ sát quang. Khuất thăng thờ ơ lạnh nhạt xa xa cái nhóm này giết đỏ cả mắt rồi hai chi sở binh, tâm trạng khẽ nhúc nhích, đối với bên cạnh tướng quân Liên Bích nói rằng, Liên Bích tướng quân, lẽ nào chúng ta liền trơ mắt nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau sao? Bằng không có thể làm sao? Liên Bích lạnh nhạt nói, từ xưa tới nay, trong quân nổi loạn khó có thể ngăn lại. Chúng ta chỉ cần bảo đảm còn lại 4 cái thiên doanh không bị ảnh hưởng, còn này bên trong doanh. Liên đề này hai nhóm người là nháo đi, quyền cho là bắt bọn họ đến dụ dỗ Ngụy quân. Thích. Thấy Liên Bích chủ ý đã quyết, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết, Khuất Thăng có chút tiếc nuối ở trong lòng bĩu môi. Trên thực tế, hắn tốt nhất Liên Bích phái sĩ tốt tham gia cái kia hai nhóm tự giết lẫn nhau sở binh ở trong, đã như thế, những Liên Bích đó dưới trướng sở binh cũng sẽ chịu ảnh hưởng, gặp phải cái kia hai nhóm sở binh công kích. Dù sao cái kia hai nhóm người trước mắt nhưng là giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng tiếc nuối chính là, Liên Bích không hổ là hùng thác dưới trướng đại tướng, làm việc vô cùng quả đoán, thấy tình thế không thể trái, liền đơn giản từ bỏ này bên trong doanh này 7.000 khoảng trường, trái phải loạn quân, ngược lại phái sĩ tốt tử thủ trụ đi về phương hướng 4 cái thiên doanh yếu đạo, đem cục diện hỗn loạn vững vàng khống chế ở bên trong doanh, này liền khiến cho Khuất Thăng trong lòng những kêu ý đồ mở rộng hỗn loạn tiểu thủ đoạn tất cả đều mất đi tác dụng. Nay trận loạn chiến, đầy đủ kéo dài hơn 1 canh giờ. Mãi đến tận giờ tuất lúc, bên trong doanh hỗn loạn mới từ từ bình ổn lại, mà để Liên Bích, Khuất Thăng các loại người rất kinh ngạc chính là, nhân số chỉ hơn 3.000 người nguyên hùng hổ quân sĩ tốt, dĩ nhiên ở cái kia trận loạn chiến bên trong đánh bại nhân số còn so với bọn họ nhiều hơn mấy trăm hùng thắc quân, mà tạo thành này một khó mà tin nổi hiện tượng nguyên nhân, chính là ở tên kia tuổi trẻ ngàn người đem ngũ kỵ. Khá lắm hung hãn tiểu tướng. Đại tướng Liên Bích trong lòng cũng thầm giật mình. Phải biết, bởi vì Ngũ Kỵ là trước hết gây xích mích hùng hổ quân sĩ tốt loạn nhập, quấy rầy hắn liên bích kế hoạch, khiến bên trong doanh đại loạn, mấy ngàn sở binh bởi vậy bị chết kẻ cầm đầu, bởi vậy, liên bích đối với Ngũ Kỵ đặc biệt quan tâm. Ngược lại không là mang trong lòng cái gì trả thù loại hình ý nghĩ, dù sao theo liên bích, chỉ cần khống chế lại hỗn loạn tình cảnh, dù cho những này sở binh đùa mà thành thật tự giết lẫn nhau mà chết, đối với khắp cả đại cục mà nói cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Nhằm vào Ngụy quân Yên Thủy đại doanh, sở quân vẫn cứ chiếm cứ về mặt binh lực ưu thế tuyệt đối, thế nhưng như trước không cách nào đánh hạ tòa kia Ngụy doanh. Nói trắng ra, liên bích đối với Ngũ Kỵ chỉ là đơn thuần quan tâm mà thôi, muốn nhìn một chút cái này kích động mà ngay thẳng người trẻ tuổi đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Mà để hắn giật mình chính là Ngũ Kỵ cái này tuổi trẻ ngàn người tướng, hắn vũ dũng vượt xa liên bích tưởng tượng, thành có thể nói là một thành viên hiếm thấy dũng tướng. Bất quá thưởng thức quy thưởng thức, trước mắt không phải là hắn đặc cách đề bạt vị kia tuổi trẻ ngàn người đem thời điểm. Việc cấp bách, hắn trước hết cân nhắc ứng phó như thế nào trước mắt cục diện. Phải biết, trước mắt bên trong trong doanh gần 4.000 hùng thác quân, nhưng là sắp bị hơn 3.000 hùng hổ quân sĩ tốt cho đánh bại, không khó suy đoán. Khi này hai nhóm sở binh đánh ra thắng bại sau, như vậy cuộc động loạn này 89 phần 10 cũng là chung kết. Dù sao hắn liên bích sớm lấy sai người phái trọng binh phong tỏa cái này quân doanh. Như vậy vấn đề liền đến, làm cuộc động loạn này sau khi kết thúc, bọn họ sở quân lấy cái gì kế tục dụ dỗ Ngụy quân? Lẽ nào dừng tay như vậy? Để trận này dụ địch phục kích lấy trò khôi hài cáo chung. Tin tưởng nếu là việc này lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ gọi người trong thiên hạ cười đến rụng răng, sở người không tiếc tự giết lẫn nhau, đến dụ dỗ Ngụy người dạ tập, đột kích ban đêm, quân doanh. Kết quả, chưa kịp Ngụy quân điều động, sở người chính mình liền bởi vì tổn thất quá đại mà kết thúc trận này dụ địch cuộc chiến. Lần này phiền phức. Liên Bích thấp giọng thầm nói. Khuất Thăng nghe vậy liếc mắt một cái Liên Bích, trong lòng cười khẽ hai tiếng. Hắn đương nhiên rõ ràng Liên Bích ở lo lắng cái gì, trên thực tế, người sau chính đang lo lắng, cũng vừa vặn chính là Khuất Thăng kinh ngạc đồng thời cảm thấy bất ngờ. Vậy thì là, không biết xuất phát từ tình huống thế nào. Ngụy quân từ đầu đến cuối không có đến dạ tập, đột kích ban đêm, sở doanh. Vốn là Khuất Thăng cũng hơi có chút lo lắng vị kia Ngụy quốc Túc Vương thấy sở doanh cháy, không hiểu rõ chân tướng mệnh lệnh dưới trướng Ngụy binh đến đây tập doanh, thế nhưng trước mắt, đợi đã lâu không chút nào thấy Ngụy quân đến vậy tập, Khuất Thăng trong lòng nhất thời có chút sức lực. Hắn không rõ ràng Triệu Hoàng Nhuận là xuất phát từ nguyên nhân gì mới không có mệnh lệnh Ngụy quân nhân cơ hội đến đây dạ doanh, thế nhưng bất kể nói thế nào, Ngụy quân đối với sở quân nội loạn ngoảnh mặt làm ngơ cử động, đối với tình hình dưới mắt mà nói trái lại là cử chỉ sáng suốt. Liên Bích tướng quân, không bằng. Khuất Thăng đưa lỗ thai ở Liên Bích bên thai thấp giọng nói rồi vài câu. Nếu Ngụy quân, hoặc là vị kia Túc Vương đã chứng minh bọn họ sáng suốt, như vậy hiển nhiên Khuất Thăng cũng đối với bọn họ cuối cùng có thể chiến thắng Dương Thành quân hùng thác tăng thêm mấy phần tin tưởng, bởi vậy liền bắt đầu tận hết sức lực thế Ngụy quân suy tính tới đến. Lệnh cưỡng chế bỏ vũ khí xuống. Liên Bích nghe vậy xoay đầu lại, cau mày nói rằng, tự trước mắt tình huống, nếu là ta dưới trướng sĩ tốt tham gia, lệnh cưỡng chế hùng hổ đại nhân quân sĩ bỏ vũ khí xuống, bọn họ 89 phần 10 sẽ hướng về phía nào đó dưới trướng sĩ tốt mà tới. Ý của ngươi là, hy sinh nào đó dưới trướng binh đem. Nói xong lời cuối cùng, Liên Bích trên mặt có chút không vui. Mà đối mặt Liên Bích trên mặt không nhanh vẻ mặt, Khuất Thăng phảng phất không có nhìn thấy tự, cười khổ khổ sở nói, Liên Bích tướng quân, có thể trước mắt chỉ có như vậy nha. Trừ phi, chúng ta ngưng hẳn dụ dỗ Ngụy quân kế sách. Liên Bích nhíu nhíu mày, liếc nhìn vài lần Khuất Thăng, tiện đà lại nhìn phía xa xa những loạn quân kia, trên mặt lộ ra mấy phần chần chờ vẻ. Chính như Khuất Thăng nói, trước mắt như muốn phải tiếp tục duy trì sở doanh nội loạn không ngừng cục diện, nhất định phải để dưới trướng hắn quân tốt tham gia, nhưng là cứ như vậy, không những hắn Liên Bích dưới trướng binh đem sẽ nhờ đó tổn hại, hoặc còn có thể đem hỗn loạn lan đến còn lại 4 cái thiên doanh. Mà một khi toàn bộ sở trong doanh sở binh đều nổi loạn, vậy coi như không tốt kết cục. Chuyện này, nào đó muốn hỏi quá công tử. Liên Bích suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là khó có thể làm ra quyết định, theo phái người đem việc này truyền đạt đến trong soái trướng Dương Thành quân Hùng Thác. Cũng không lâu lắm, Hùng Thác liền phái người truyền đến tin tức. Tuy rằng vẹn vẹn 4 chữ, nhưng đủ để chứng minh Hùng Thác quả quyết cách xa ở Liên Bích bên trên, không tiếc đánh đổi. Không tiếc đánh đổi. Liên Bích lẩm bẩm nhắc tới 4 chữ này, rốt cục khẽ cắn răng làm ra quyết định, mệnh làm mình dưới trướng quân tốt tham gia, lệnh cưỡng chế cái kia hai nhóm làm loạn sở binh toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Chính như Liên Bích cân nhắc, làm hùng hổ quân sĩ tốt vừa mới thật vất vả đánh thắng Hùng Thác quân, kết quả hắn Liên Bích quân tốt lập tức tham gia, những hùng hổ đó quân sĩ tốt sẽ làm sao đối xử? Là ai cũng sẽ theo bản năng mà cho rằng là Liên Bích quân sở binh chuẩn bị xử tử bọn họ những này làm loạn giả. UU đọc sách, vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ ngoài ý muốn cùng Liên Bích quân lại đánh tới, mà ở tại bọn hắn loạn đấu thời điểm, còn lại Hùng Hổ quân cùng Hùng Thác quân cũng dồn dập tới rồi giúp đỡ, khiến vừa mới hiện ra dẹp loạn cục diện, lập tức lại trở nên hỗn loạn lên. Mà nhìn tình cảnh này, Khuất Thăng tâm trạng thực sự có chút buồn bực. Hắn đã làm hết sức làm hắn hết thể có thể làm, hết thể có thể đến giúp Ngụy quân sự, thế nhưng cái kia một vị Ngụy quốc Túc Vương điện hạ, hắn lại đang làm gì đấy? Cùng lúc đó, Triệu Hoàng Nhuận đang đứng ở Ngụy doanh góc tây nam doanh trên tường, nhàn nhạt phóng tầm mắt tới phương xa Sở doanh phương hướng trùng thiên hỏa thế. Mà ở Ngụy doanh tây doanh môn, đại tướng quân Bách Lý Bạt xuất lĩnh một nhánh Ngụy binh, lặng yên từ trong doanh rời đi, ở đêm đen nhánh mạc hạ từ từ biến mất. Ngụy binh chung quy là có hành động. Nhưng là Bách Lý Bạt xuất quân đi tới phương hướng, lại tựa hồ như cũng không phải là Sở doanh. Chương 140, không tưởng tượng nổi phục kích. Ngày mai, trời lờ mờ sáng. Lúc này nhìn lại một chút cả tòa Sở doanh, nơi nào còn có cái gì doanh trại, nghiễm nhiên chính là một mảnh vẫn cứ liều lĩnh màu trắng nhiệt khí phế tích. Nhớ tới ở nửa đêm thời điểm, Sở trong doanh hỗn loạn cũng đã bình ổn lại, bởi vì lúc đó trong doanh hòa thế, để những kia chính đang tự giết lẫn nhau Hùng Hổ quân cùng Hùng Thác quân, bao quát tướng quân Liên Bích dưới trướng Sở binh, không thể không dắt tay đồng loạt dập tắt lửa. Bằng không, cái kia mảnh biển lửa khiến cho tòa này trong doanh tất cả mọi người cũng vì đó chết. Kết quả là, mấy vạn Sở binh tạm thời bỏ đi thành kiến, luôn cuống tay chân liên thủ dập tắt lửa, có thể dằn vặt hơn nửa túc, như trước không thể cứu lại về tòa này quân doanh, chỉ là đem trong doanh một ít tỷ như lương thảo loại hình khẩn yếu đồ quân nhu cứu giúp đi ra ngoài mà thôi. Đối với tòa này doanh trại thiêu hủy, Dương Thành quân Hùng Thác không để ý chút nào. Dù sao chờ hắn coi là thật quyết định tạm thời triệt binh, chờ các loại năm sau đầu xuân tái chiến thì, tòa này quân doanh vốn là phải làm thiêu hủy trói buộc. Bởi vậy bây giờ một cây đốt đốt, Hùng Thác cũng không thể không biết đau lòng, dù sao trong quân Sở binh môn đã sớm đem lương thảo các loại đồ quân nhu cứu giúp đi ra ngoài. Hắn duy nhất không thể nào tiếp thu được chính là, bọn họ toàn bộ Sở doanh trên dưới bận rộn một đêm, thậm chí đối với này trả giá rất lớn hy sinh, có thể mặc dù như thế, Yên Thủy đại doanh Ngụy quân, như trước không có đến đánh lén bọn họ. Nói cách khác, bọn họ dụ địch chiến thuật, triệt để thất bại. Cái kia Cơ Nhuận tiểu nhi, hắn là người mù sao? Dương Thành quân Hùng Thác đỏ mắt lên một cước đạp lăn xong nợ bên trong bàn, tức đến nổ phổi mắng to. Phải biết, hắn nhưng là thức đêm một đêm không ngủ, sẽ chờ Ngụy quân đến đây dạ tập, đột kích ban đêm, do đó bị bọn họ Sở quân phục kích, có thể Hùng Thác vạn vạn cũng không nghĩ tới, hắn từ đêm khuya khổ sở chờ đợi đến ánh bình minh, chờ đến trông mòn con mắt, nhưng cũng không có đợi được Ngụy quân đến đây tập kích. Cảnh này khiến bọn họ Sở quân dụ địch chiến thuật triệt để bị trở thành chuyện cười, bọn họ bên này nhọc nhằn khổ sở mưu tính, thậm chí vì thế trả giá nặng nề, mà Ngụy quân đây, bọn họ chỉ là ngủ vừa cảm giác. Tức đến nổ phổi Dương Thành quân Hùng Thác, đạp lăn xong nợ bên trong tất cả có thể đạp lăn đồ vật, đập nát xong nợ bên trong tất cả có thể đập nát đồ vật. Ở đây đủ phát tiết một nén nhang công phu sau, hắn này mới thở hồng hộc từ từ tỉnh táo lại. Vù vù. Hùng Thác vừa thở hổn hển, vừa dựa vào bị đạp lăn giường ngồi dưới đất, hơi có chút nản lòng thoái chí cảm giác. Nhìn hắn bộ dạng này, trong lều vài tên thân vệ dồn dập túi đầu, không dám ngẩng đầu cùng Hùng Thác đối diện. Một lúc lâu, Hùng Thác thở thật dài một cái, nản lòng thoái chí nói rằng, truyền lệnh toàn quân chờ thu lại trong doanh thi thể sau liền rút quân đi. Vâng. Vài tên thân vệ ôm quyền quản chi đi tới truyền đạt Dương Thành quân Hùng Thác mệnh lệnh. Không lâu lắm, toàn bộ Sở doanh bắt đầu bận túi bụi. Hết thể Sở binh môn ở đại hỏa đốt cháy sau phế tích bên trong tìm kiếm nhưng có thể lợi dụng đồ vật, thuận tiện đem những kia ở tối hôm qua nội loạn bên trong bị chết thi thể ngay tại chỗ đốt cháy vùi lấp. Không thể không nói, tối hôm qua biến cố cho Sở quân mang đến đả kích. Xa so với bọn họ bị nẹt với Yên Thủy Ngụy Doanh, cùng với đại tướng Sa Ngư chết trận còn nghiêm trọng hơn, bởi vì đối với chuyện tối ngày hôm qua, trong quân phần lớn sĩ tốt đều cảm giác không hiểu ra sao. Phần lớn ở tối hôm qua không đếm xỉa đến Sở binh. Đến nay đều không có làm rõ vì sao Hùng Hổ quân sẽ cùng Hùng Hổ quân đánh tới đến, hơn nữa còn là đao thật súng thật tác chiến. Cũng không tưởng tượng nổi cả tòa đại doanh là làm sao nổi lửa. Ở cái gì đều không biết tình huống hạ, cái kia phần lớn đưa thân vào ở ngoài Sở binh môn có thể nói là quân tâm rung chuyển, lòng người bàng hoàng. Mà ở trong quân Sở binh môn thu thập hành trang thời điểm, Khuất Thăng cớ thị sát trong quân sĩ tốt tình huống, một thân một mình đi ở cái kia gọi là nơi đóng quân trên phế tích. Lặng lẽ mà nhìn những kia sĩ khí đại hạ Sở binh. Nhớ tới ở tối hôm qua, Khuất Thăng còn một lòng cầu khẩn Ngụy quân không nên vờ ngớ ngẩn, đừng nhìn thấy Sở doanh cháy liền vờ ngớ ngẩn kết luận là có thể sấn cơ hội, cho nên xuất quân đến đây dạ tập, đột kích ban đêm, sai khiến chúng rồi tể phụ tuyên mai phủ. Nhưng hôm nay, Ngụy Quân cũng không hề lộ diện, thế nhưng Khuất Thăng nhưng không khỏi mà phạm lên nói thầm đến. Hắn không nghĩ ra Triệu Hoàng Nhuận tại sao muốn bọn họ này quần hàng tướng nghĩ biện pháp thừa dịp sở trong doanh loạn thời điểm, nhân cơ hội phóng hỏa thiêu hủy toàn bộ doanh trại, chẳng lẽ không là vì dạ tập, đột kích ban đêm, sao? Như không phải vì nhân cơ hội dạ tập, đột kích ban đêm, cái kia lại là xuất phát từ mục đích gì đây? Không thể phủ nhận, Khuất Thăng là một vị thiện về suy nghĩ tướng lĩnh, nhưng dù vậy, vào giờ phút này hắn cũng không khỏi có chút nhiễu bị hồ đồ rồi. Lúc này, từ nơi đóng quân ở ngoài tràn vào một đại ba sở binh, phán đoán số lượng chí ít 2-3 vạn người. Khuất Thăng ngẩng đầu đánh giá vài lần, bỗng nhiên từ những kia sở binh bên trong nhìn thấy đại tướng Tể Phụ Tuyên. Nguyên lai, này chí ít 2-3 vạn tên sở binh, chính là Tể Phụ Tuyên tối hôm qua trên mai phục tại nơi đóng quân ở ngoài không xa trong rừng phục binh. Thế này, Khuất Thăng vội vã bước gấp tới hướng đi Tể Phụ Tuyên chào. Tể Phụ tướng quân. A, Tể Phụ Tuyên từ lâu nhìn thấy Khuất Thăng tiếp cận, thấy hắn chủ động hướng mình chào, gật gù, miễn cưỡng bỏ ra mấy phần nụ cười. Ngụy Quân không có đến. Nghe Tể Phụ Tuyên câu kia bao hàm vô tận oán niệm cùng tiếc nuối lời nói, Khuất Thăng trong lòng âm thầm buồn cười, thế nhưng trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ áy náy, thấp giọng nói rằng, là Khuất nào đó thần thờ, nào đó nguyên tưởng rằng Ngụy Quân sẽ trúng kế. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Tể Phụ Tuyên thiện ý vô vô Khuất Thăng vai, ở liếc nhìn khoảng trường, trái phải sau, đống nhiên nhẹ giọng nói, mặc dù kế này chưa thành, nhưng nếu như có thể bằng này khiến công tử hết hy vọng, tạm thời triệt binh lấy chờ năm sau, cũng không chuyện xấu gì. Khuất Thăng biết đây mới là Tể Phụ Tuyên cùng liên bích chống đỡ hắn này điều kế sách nguyên nhân căn bản nhất, liền cũng gật gật đầu. Đúng rồi, trong doanh trại tổn thất làm sao? Tể Phụ Tuyên hỏi. Khuất Thăng nhún vai một cái, giả vờ không thể làm gì nói rằng, không công dằn vặt một đêm, binh lực tổn thất gần như có vạn người, doanh trại càng là. Tướng quân cũng nhìn thấy, toàn phá hủy, bất quá trong doanh một ít lương thảo các loại đồ quân nhu, đều cấp cứu ra. A, nói như thế tổn thất chính là cái kia gần vạn quân tốt. Tể Phụ Tuyên hiểu ý gật gật đầu. Kỳ thực ý nghĩ của hắn cùng Dương Thành Quân Hùng Thác cũng tương tự, ném mất một tòa vốn là chuẩn bị bỏ qua doanh trại, căn bản không quan trọng gì, còn cái kia gần vạn ở tối hôm qua biến cô bên trong hy sinh sĩ tốt, Tể Phụ Tuyên cũng không phải rất lưu ý. Dù sao khoảng cách năm sau đến xuân còn có 3 tháng lâu dài, 3 tháng công phu đủ để đem tin tức chuyện đến Dương Thành Quân Hùng Thác lãnh địa, khiến lãnh địa bên trong tướng lĩnh các quan lại thành lập một nhánh mấy vạn người quân đội. Bọn họ đại sở, có chính là người chúng. Đúng rồi, công tử có nói cái gì sao? Cùng Khuất Thăng một đạo hướng về xoáy trướng phương hướng đi mấy bước, Tể Phụ Tuyên đột nhiên hỏi. Khuất Thăng hiểu ý, có chút chần chờ nói rằng, Hùng Thác đại nhân đã hạ lệnh toàn quân triệt binh. Bất quá cư đến đây truyền lệnh thân vệ tiết lộ, Hùng Thác đại nhân ở trong lều nổi trận lôi đình, đập hư không ít đồ vật, tướng quân chú ý thêm. A, Tể Phụ Tuyên gật gù. Kỳ thực hắn cũng hiểu được Dương Thành Quân Hùng Thác tính khí không tốt. Thế nhưng không có cách nào. Nếu hắn đã xuất quân trở về trong quân, liền phải làm hướng về Hùng Thác phục mệnh, mặc kệ Hùng Thác có thể hay không ở thịnh nộ tình huống hạ đối với hắn mang to. Sau lần đó, Tể Phụ Tuyên liền trực tiếp hướng xoáy trướng phục mệnh đi tới. Mà Khuất Thăng nhưng là tự nhiên đánh giá cái kia 2-3 vạn đêm qua mai phục tại ngoài rừng Tể Phụ quân. Không thể không nói, ở trời giá rét đông tình huống hạ ở hoang dạ ở ngoài mai phục một đêm. Đây thật sự là một cái rất đau đớn sự. Mà càng nguy hiểm hơn chính là, bọn họ mai phục một đêm, còn không có một chút nào thu hoạch. Cảnh này khiến cái kia đông đảo Tể Phụ quân sĩ tốt giờ khắc này phổ biến si khí đê mê, tú năm tụm ba ngồi vây chung một chỗ yên lặng mà ăn lại vừa cứng lại làm ra bánh màn thầu. Càng không có mấy người có tâm tình nói chuyện. Lại cẩn thận quan sát những này sở binh, chỉ thấy bọn họ từng cái bị ban đêm gió lạnh thổi sắc mặt của trắng bệnh, mấy không có chút máu. Thậm chí có sĩ tốt càng ở không tự chủ run. Thế này, Khuất Thăng không khỏi mà ảo tưởng lên. Này nếu là có một nhánh Ngụy quân với giờ khắc này đột nhiên kéo tới. E sợ lúc này sở quân mấy không sức phản kháng. Nhưng tiếc nuối chính là, Ngụy quân cũng sao giống như hắn chờ mong như vậy đột nhiên kéo tới. Cũng không lâu lắm, cả nhánh sở quân liền từ bỏ mảnh này đã thành vì là phế tích nơi doanh trại. Đại quân xuất phát, từ từ hướng về phía tây triệt binh. Bởi vì cân nhắc đến binh tuyến tung trường vấn đề, Dương Thành Quân Hùng Thác từ bỏ phía đông tây Hoa Huyền. Dự định để dưới trướng nhưng có hơn 6 vạn con số đại quân phân tán đóng quân với Lâm Toánh, Triệu Lăng, Tây Bình ba huyện. Mà sở dĩ từ bỏ Tây Hoa Huyền là bởi vì Tây Hoa Huyền ở Yên Thủy Ngụy doanh mặt đông, khoảng cách sở quân chiếm đoạt Thương Thủy rất xa, nghiễm nhiên là một tòa cô lập thành trì, này bất lợi cho bọn họ sở quân phòng thủ. Thừa dịp sắc trời chưa sáng choang, kìm nén nổi giận trong bụng Dương Thành Quân Hùng Thác, xuất lĩnh này hơn 6 vạn sở binh từ từ đi tây chết Ngục Sơn mà đi. Dù sao hắn cũng không phải người ngu. Hắn tự nhiên rõ ràng, dưới trướng hắn những kia dằn vặt một đêm sở binh, trước mắt không phải là cái kia chi ngụy quân đối thủ, vì phòng ngừa ngụy quân biết tình huống sau đến đây truy kích, bởi vậy hắn ở sắc trời chưa sáng choang trước liền hạ lệnh đại quân cấp tốc hướng tây lui lại. Chờ các loại vòng qua phía tây tòa kia mục sơn, dưới trướng hắn hiện nay 60.000 đại quân liền một phân thành ba, do Liên Bích xuất lĩnh một nhánh quân đội đóng quân với Lâm Thánh, do Tể Phụ Tuyên xuất mặt khác một nhánh quân đội chân trú với Triệu Lăng, mà chính hắn thì lại xuất lĩnh còn lại quân đội chân trú với Tây Bình, tạm thời tách ra chiến loạn, nghỉ ngơi thật tốt một trận. Dương Thành quân hùng thác xác thực là có chút mệt mỏi. Nhớ lúc đầu hắn cùng Bình Dư quân hùng hổ hai người, xuất lĩnh 16 vạn đại quân xâm chiếm Ngụy Quốc, phá thành diện tích, thế như trẻ tre, đó là cỡ nào uy phong, có thể ngăn ngắn 2 tháng công phu, dưới trướng hắn 16 vạn đại quân liền chỉ còn dư lại 6 vạn người, thậm chí, trước có Bình Dư quân hùng hổ bị tóm, sau có đại tướng Sa Ngư chết trận. Hùng thác cảm giác, cái kia Ngụy Quốc Túc Vương Cơ Nhuận vừa đến Yên Lăng, hắn hướng dẫn Ngụy Quốc tình hình trận chiến liền bắt đầu trở nên bất lợi, các loại không thuận lợi. Mà nghĩ tới cái kia Ngụy Quốc Túc Vương Cơ Nhuận, Hùng thác liền cảm giác nén giận. Tự loại này không theo lẽ thường hành động ra hỏa, để hắn cảm giác rất là hề hoài, hắn đến nay đều không nghĩ rõ ràng, Triệu Hoàng Nhuận đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, mới sẽ trơ mắt buông tha như vậy ngàn năm một thở dạ thở, đột kích ban đêm, cơ hội. Đó là căn bản không có bất kỳ lý do gì sẽ bỏ qua cho cơ hội trời cho A. Hùng thác vượt ngồi ở trên chiến mã, đưa tay xoa xoa có chút cay cay mi cốt, ngẩng đầu nhìn phía xa xa tòa kia tên là Mục Sơn đồi núi. Chẳng biết vì sao, hắn càng ngày càng nhìn tòa kia đồi núi không vừa mắt. Rất có thể là, chờ chuyển qua tòa kia đồi núi sau, dưới trướng hắn đại quân đem một phân thành ba, phân tán chân trú với mỗi cái thành trì. Điều này cũng mang ý nghĩa, đọc sách, v.v.v. ổ cạn sù con. Hán Dương Thành quân Hùng Thác năm nay chiến sự, đem tạm thời có một kết thúc. Hán, bị Ngụy Quốc cái tuổi đó nhẹ nhàng Túc Vương tiểu tử cho thất bại. Tính toán một chút, chờ các loại năm sau đầu xuân, lại cùng cái kia Cơ Nhuận tiểu nhi tính sổ. Dương Thành quân Hùng Thác hung tận nghĩ. Mà đang lúc này, biến cố đột nhiên sinh ra, chỉ thấy tòa kia mục trên núi bắn ra vô số mũi tên, trong nháy mắt khiến không hề phòng bị sở bình thương vong nặng nề. Giết! Tuấn Thủy quân quân kỳ cao cao ở trên đỉnh ngọn núi lay động. Một nhánh kẻm hoàn mỹ mai phục với núi rừng bên trong ngụy binh giết đi ra, đánh sở quân một trở tay không kịp. Cái gì? Ngụy quân dĩ nhiên ở đây mai phục. Dương Thành quân Hùng Thác trợn mắt ngoác mồm, hắn vạn vạn không có nghĩ đến, Triệu Hoàng Nhuận không có đi dạ tập, đột kích ban đêm, hắn sở quân đại doanh, dĩ nhiên lựa chọn ở hắn rút quân tất kinh trên đường bố trí mai phục. Đồng thời tính toán này binh lực, ngụy quân nghiễm nhiên là dốc toàn lực mà động. Chương 141, sở quân tan tác. Giết! Ở vô tận cung nỏ mũi tên áp chế dưới sự che chở, đến hàng mấy chục ngàn ngụy binh môn từ mục trên núi giết đi ra, lập tức liền nhảy vào sở quân đại đội ngũ trung ương, đem đội ngũ này chặn ngang cắt đứt. Mà đối mặt đột nhiên giáng lâm chiến sự, sở binh môn nghiễm nhiên là mắt tròn váng. Phải biết, bọn họ căn bản không có phòng bị, nhân vì là tướng lãnh của bọn họ tiết lộ cho bọn họ, chờ các loại vòng qua mục sơn, bọn họ hơn 6 vạn người liền đem phân 3 nhánh quân đội, chia làm đóng quân với Lâm Thánh, Triệu Lăng, Tây Bình ba. Chuyện này ý nghĩa là năm nay chiến sự bởi vậy cao trung, mang ý nghĩa bọn họ khổ cực chinh chiến mấy tháng sau, rốt cục nên đón tu sửa nghỉ ngơi thời khắc. Không ai từng nghĩ tới, tối hôm qua dù cho là nhìn thấy bọn họ sở doanh nổi lửa thậm chí nội loạn đều không có nhân cơ hội đi dạ tập, đột kích ban đêm, ngụy binh, dĩ nhiên rất sớm liền mai phục tại Mục Sơn phụ cận, mai phục tại bọn họ sở binh rút quân tất kinh trên đường, chờ người sau tự chui đầu vào lưới. Cao Minh. Ở hỗn loạn quân thế bên trong, Khuất Thăng trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cái kia đến hàng mấy chục ngàn từ núi rừng bên trong trào ra ngụy binh, không thể không nói, hắn cũng có chút xem ở lại, sững sờ. Vào giờ phút này Khuất Thăng, rốt cục ý thức được Triệu Hoàng Nhuận khiến cho hắn nhân cơ hội đốt cháy sở quân đại doanh chân chính công dụng. Cái kia cũng không phải là vì để cho sở quân xuất hiện hỗn loạn, dễ sử dụng ngụy binh môn nhân cơ hội đi tới dạ tập, đột kích ban đêm. Thiêu hủy sở doanh mục đích thực sự. Đây là vì kết thúc Tuyệt Dương Thành quân Hùng Thác kế tục cùng ngụy binh ở Yên Thủy phụ cận rằng co tâm, để hắn bắt đầu sinh ý lui. Dù sao trước mắt đã là tháng 11 thượng tuần, khí trời càng thêm lạnh giá, một khi sở doanh bị đốt cháy, Dương Thành quân Hùng Thác không thể lại hoa mười mấy ngày công phu một lần nữa lại kiến tạo doanh trại, còn nữa, trong quân binh chướng các loại đồ quân lưu, cũng không đủ một lần nữa kiến tạo một tòa quân doanh. Bởi vậy, một khi sở doanh bị thiêu, Dương Thành quân Hùng Thác liền chỉ có chết tâm, đàng hoàng chết binh. Phân chân với mỗi cái thành trì. Mà một khi Dương Thành quân Hùng Thác lựa chọn lui binh, liền nhất định sẽ trải qua Mục Sơn, ngụy binh ở đây bố trí mai phục. Muốn so với sấn sở trong doanh loạn cháy mà đánh lén sở doanh càng thêm ổn thỏa. Cho tới bất kể là chủ động vẫn bị động đốt cháy sở doanh. Trước mắt ngẫm lại, kỳ thực cũng không đáng kể. Sở quân. Xong. Nhìn chu vi những kia mở mịt thất thố đông đảo sở binh, Khuất Thăng tâm trạng âm thầm nói rằng. Hắn không khỏi hơi xúc động, bởi vì làm chú ý của mọi người đều tập trung ở hôm qua sở quân hết sức tạo nên đến trong hỗn loạn. Liền ngay cả hắn Khuất Thăng đã từng cũng lầm tưởng ngụy binh ở tối hôm qua đến đây đánh lén, có thể sự thực nhưng là ngụy quân, hoặc là nói là vị kia ngụy quốc túc vương điện hạ, hắn so với tất cả mọi người đều muốn sâu hơn một bước. Hắn không có lựa chọn ở sở doanh cháy tối hôm qua trên xuất lĩnh ngụy binh đến đây tấn công sở quân. Hắn một mực lựa chọn ở Mục Sơn chỗ này sở quân ở lui lại thì tất kinh trên đường bố trí mai phục, chờ đợi những kia không công dàn vặt một đêm sở binh. Một phương là dĩ giật đãi lao, nghiêm chính lấy chờ ngụy binh. Một phương là chính mình không công dàn vặt một đêm, không những mệt mỏi hơn nữa chiến ý hoàn toàn không có sở binh, dù cho người sau binh lực là người trước gấp ba. Có thể làm sao? Chính như Khuất Thăng sở liệu, đối mặt đầy khắp núi đồi giết hạ sơn đến ngụy quân. Lúc này sở binh thậm chí còn không bằng lúc trước Bình Dư quân hùng hổ dưới trướng quân tốt, bởi vì lúc trước, như sở đem ố kiền các loại người tốt xấu còn cấu trúc lên một đạo phòng tuyến. Dùng để chống đối ngụy quân trùng thế, có thể trước mắt, này chi sở binh nhưng là hầu như không hề chống đối lực lượng. Ngẫm lại cũng là, này chi sở binh tối hôm qua trên giàn vặt hơn nửa túc, từ lâu là hề vải không thể tả, nơi nào còn có thể ứng phó cường độ cao chém giết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Dương Thành quân hùng thác mới sẽ làm dưới trướng sĩ tốt ở sắc trời chưa sáng choang thời điểm liền cấp tốc hướng tây rút quân, phòng chính là ngụy quân lúc này từ Yên Thủy đại doanh giết ra đến. Cũng không định đến chính là, ngụy quân cũng không có từ Yên Thủy đại doanh giết ra, mà là rất sớm mai phục tại Mục Sơn nơi này. Người đầu hàng không giết. Ở xung phong chém giết đồng thời, ngụy binh môn lần thứ hai hô lớn ra cái kia một tiếng khẩu hiệu. Nghe được cái kia quen thuộc chiêu hàng thanh, đã từng có một lần đầu hàng ngụy quân trải qua nguyên hùng hổ quân sĩ tốt môn, dĩ nhiên dồn dập bỏ lại vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Khả năng dưới cái nhìn của bọn họ, ngụy quốc túc vương đó là một vị phi thường tin thủ hứa hẹn ngụy quân chủ soái, đã từng nói cẩn thận 6 ngày kỳ hạn thích thả bọn họ, kết quả quả nhiên là ở ngày thứ 6 trạng vạng đem bọn họ lúc đó 3 vạn người toàn bộ phong thích. Nếu lúc trước ngụy quân không giết bọn họ, như vậy lần này tự nhiên cũng sẽ không giết bọn họ. Hôm này một chút hy vọng sống, rất nhiều nguyên hùng hổ quân sĩ tốt vừa hô lớn ta là hùng hổ quân chi binh, ta từng tham dự Yên Thủy đại doanh kiến thiết cũng hoặc là ta vốn là ngươi ngụy quân tù binh nếu như vậy, ôm đầu ngã quỵ ở mặt đất. Mà cùng Nãng Sơn doanh ngụy binh môn không giống, Tuấn Thủy doanh cùng với Yên Lăng binh ngụy binh môn, nhìn cũng không nhìn những này bỏ lại vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng sở binh, ngược lại đi giết những kia vẫn như cũ còn đang chống cự sở binh, cho tới đến lúc sau, không những nguyên hùng hổ quân sở binh dồn dập đầu hàng, liền ngay cả hùng thác quân sở binh, vì mạng sống cũng giả mạo hùng hổ quân sở binh, tương tự hô những câu nói kia, quỳ xuống đất đầu hàng. Cái kia tình cảnh, quả thực lại như là bị gió thu quắc ngã, cũng lúa mạch giống như, phàm là ngụy binh đi tới đi ngang qua chỗ, chu vi sở binh môn trông chừng mà hàng, cho tới một trận, quả thực không có chút hồi hộp nào. Mà tình cảnh này khắc ở Tể Phụ Tuyên, liên bích các tướng lánh trong mắt, nhưng là để những này sở quốc các tướng lĩnh khí nộ vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới, đã từng đầu hàng quá ngụy quân một lần nguyên hùng hổ quân sĩ tốt, đang đối mặt ngụy binh thì dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, vì mạng sống, thậm chí không làm chống lại liền hai độ đầu hàng ngụy quân. Mà càng làm cho bọn họ tức giận chính là, liền ngay cả bọn họ dưới trướng quân tốt, vì mạng sống dĩ nhiên cũng bắt đầu noi theo những kia nguyên hùng hổ quân sĩ tốt, chuyện này quả thật là mất mặt xấu hổ đến cực điểm. Không nên hốt hoảng. Không nên hốt hoảng. Ngụy quân binh lực kém xa cho ta quân vẫn không có bại. Phản kích. Phản kích. Dám to gan hướng về ngụy quân đầu hàng giả, lập giết chết. Tể Phụ Tuyên cùng liên bích vội vã quát lớn chu vi sở binh, hoặc cổ vũ, hoặc uy hiếp, hy vọng có thể một lần nữa phân chấn dưới trướng sở binh môn chiến ý. Ở tại bọn hắn cổ vũ uy hiếp hạ, một phần sở binh môn cuối cùng cũng coi như là thoáng khôi phục chiến ý, ý đồ kết trận tạo thành phòng tuyến ngăn cản ngụy binh, có thể tiếc nuối chính là, nhân tối hôm qua việc dị thường hề bại bọn họ, ở ngụy binh trước mặt quả thực liền không đỡ nổi một đòn. Dễ dàng liền bị ngụy binh môn cho đột phá phòng tuyến. Điều này làm cho ngụy binh môn đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc, hôm nay sở binh, chẳng biết vì sao thực sự là yếu, nhược không đáng nhắc tới. Xong. Nhìn cái kia binh bại như núi đổ cục diện, Dương Thành quân hùng thác chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn quả thực khó có thể tiếp thu chính mình con mắt nhìn thấy sự thực. Mà lúc này, Tể Phụ Tuyên cùng liên bích vội vã bắt mã đi tới Dương Thành quân hùng thác bên cạnh, người trước gấp giọng nói rằng, công tử mau lui, nào đó cùng liên bích lưu lại đoàn hậu. Dứt lời, hắn không giống nhau, không chờ Dương Thành quân hùng thác có gì phản ứng, hướng về phía người sau bên cạnh các thân vệ, tức giận trách mắng, bọn ngươi còn không mau mau hộ tống công tử rút đi. Nghe nói lời ấy, Dương Thành quân hùng thác bên cạnh mười mấy tên các thân vệ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã bảo vệ hùng thác, hướng nam rút đi. Nhìn theo Dương Thành Quân hùng thác ở tại hộ vệ bảo vệ cho cấp tốc rút đi chiến trường này, Tể Phụ Tuyên cùng Liên Bích hai trong mắt người vẻ lo âu lúc này mới thoáng lui bước, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền phân tán, dùng ngựa đi tới phe mình quân thế bên trong. Nghĩ đến việc đã đến nước này, bọn họ cũng không đòi hỏi có thể xoay chuyển bại cục, đánh bại này chi ngụy quân, thế nhưng tối thiểu, bọn họ muốn so với giờ khắc này chính đang rút đi chiến trường Dương Thành Quân hùng thác tranh thủ đầy đủ thời gian. Ta đại sở binh tướng, há có thể hướng về ngụy quốc bực này tiểu quốc túi đầu. Hô lớn vài câu lời hay, Tể Phụ Tuyên xuất lĩnh các thân vệ, trước tiên hướng về ngụy quân môn triển khai phản kích. Hắn hy vọng hắn làm gương cho binh sĩ, có thể khích lệ dưới trướng những kia không hề chiến ý sở binh. Không thể không nói, Tể Phụ Tuyên không hổ là Dương Thành Quân hùng thác dưới trướng đại tướng, am hiểu lĩnh binh sau khi, tự thân võ nghệ cũng là không tầm thường, trong khoảnh khắc liền giết chết mấy tên ngụy binh, làm cho chu vi những kia còn đang phản kháng sở binh sĩ khí rung lên. Mà tình cảnh này, xa xa quan sát Tuấn Thủy Doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt ánh mắt sáng lên, cười to thúc ngựa vọt tới, ha ha, cái kia sở tướng, không nên ức hiếp ta dưới trướng sĩ tốt, để nào đó đến đánh với ngươi một trận. Nghĩ đến, Bách Lý Bạt vị này Tuấn Thủy Doanh đại tướng quân mấy ngày nay mỗi ngày bên trong không có việc gì, cũng là ức đến khổ cực, bây giờ thật vất vả nhìn thấy một tên võ nghệ tinh xảo sở quân đại tướng, thật vũ hắn lập tức bỏ lại thân vệ, độc thân giết tới. Chen. Bách Lý Bạt trong tay trường thiết thương mạnh mẽ cùng Tể Phụ Tuyên trong tay cán dài chiến đao khảm cùng nhau, chỉ thấy tia lửa văng gấp nơi sau khi, bùng nổ ra một tiếng lưỡi mác nổ vang. Mà này một vòng đấu sức kết quả nhưng là, Tể Phụ Tuyên cả người lẫn ngựa lùi về sau hai bước, cái kia Bách Lý Bạt nhưng chỉ là thân hình loáng một cái, liền lại cấp tốc làm ra phản kích. Hay, hay nhanh. Tể Phụ Tuyên hơi suy nghĩ, đống nhiên cong lên đầu, trong nháy mắt, Bách Lý Bạt trường thương trong tay, cái kia sắc bén mũi thương miễn cưỡng sát qua người trước cổ. Ở hắn gò má phía dưới lưu lại một đạo tà vết máu. Trốn núp được. Bách Lý Bạt thấy hàng là sáng mắt, một đôi mắt hổ càng là chán tỏa sáng, chỉ thấy hắn nắm trường thương hai tay run lên, càng dùng xảo lực khiến trường thương phía trước vung một cái, tầng tầng suy ở Tể Phụ Tuyên trên mặt. Chỉ nghe đùng một cái một tiếng, Tể Phụ Tuyên mắt phải phụ cận lập tức liền xuất hiện một cái báng súng to nhỏ vết máu, thái dương vị trí càng bị mũi thương tạp không ngừng chảy máu. Tể Phụ Tuyên nhịn đau không được kêu một tiếng, theo bản năng mà nheo lại mắt phải. Mà đang lúc này, chỉ thấy Bách Lý Bạt hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa, khiến dưới khố chiến mã móng trước lăng không, hai vó câu mạnh mẽ đá vào Tể Phụ Tuyên dưới khố chiến mã ngực, chỉ nghe một tiếng chiến mã hí, Tể Phụ Tuyên dưới khố chiến mã lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Mà lúc này, Bách Lý Bạt hai chân lại là thúc vào bụng ngựa, khiến dưới khố chiến mã một móng trước rơi xuống đất, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, lại xông về phía trước vài bước. Cùng lúc đó, Bách Lý Bạt khiến tay trái một tay nắm chặt trường thương, tay phải nhanh chóng từ bên hông rút ra bội kiếm, sân Tể Phụ Tuyên dưới khố chiến mã còn chưa đứng vững thời khắc, luôn cánh tay vung kiếm, một chiêu kiếm tức ở Tể Phụ Tuyên nơi cổ. Trong nháy mắt, Tể Phụ Tuyên nơi cổ bị tức mất một khối da thịt, máu tươi dường như suối phun giống như, phun phụ cận khắp nơi đều có. Được. Kỵ. Thuật. Chỉ thấy Tể Phụ Tuyên trừng lớn mắt, khó khăn khen một câu Bách Lý Bạt tinh xảo cưỡi ngựa, liền phù phù một tiếng ngã xuống ngựa, nhất thời khí tuyệt mất mạng. Ngắm nhìn ngã trên mặt đất Tể Phụ Tuyên thi thể, Bách Lý Bạt có chút chưa hết thòm thèm vẩy vẩy lợi kiếm trong tay lưới kiếm trên máu tươi. Hắn vẫn chưa cảm thấy bao nhiêu hưng phấn, dù sao tên này sở đem kỵ kích kỹ năng, kém xa hắn từng ở Hà Bắc lúc tác chiến đụng tới Hàn Quốc tướng lĩnh. Mà Bách Lý Bạt vừa nãy sử dụng bộ này đối địch kỵ kích kỹ năng, cũng là noi theo hắn năm đó gặp phải những kia hàng người. Nhanh mà ác liệt lập tức giết kỹ. Chương 142, lấy vũ ngừng chiến. Sở đem Tể Phụ Tuyên chết trận, để những kiếp nhưng đang chống cự sở binh môn càng thêm tuyệt vọng. Liền, càng ngày càng nhiều sở binh môn ở cùng đường mạt lộ tình huống hạ không thể không đầu hàng. Thấy là không thể trái, sở đem Liên Bích mang theo rất ít mấy chục người từ phía nam đào tẩu, không biết lưu vong nơi nào đi tới. Ai có thể nghĩ tới, hơn 3 vạn ngụy binh đối với 60.000 sở quân phục kích chiến, dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong nửa canh giờ, lấy sở binh triệt để bại trận mà kết thúc. Mà ở Tể Phụ Tuyên bị giết, Liên Bích lại thức thời bỏ lại đại quân lưu vong, khuất thăng các loại từ lâu đầu hàng ngụy quốc sở quốc hàng tướng môn. Đang cùng Bách Lý Bạt diễn một hồi vì bảo toàn dưới trướng sĩ tốt tính mạng bất đắc dĩ mà đầu hàng tiết mục sau, liền xuất lĩnh này chi vẫn còn có hơn 5 vạn người sở binh đầu hàng. Thì đến buổi trưa, Triệu Hoàng Nhuận mang theo Trầm Úc, Trương Ngao các loại vài tên tông vệ khoan thai đến muộn, để hắn nhìn thấy đầy khắp núi đồi tất cả đều là bị giải trừ vũ khí, dù xuống đầu ngồi dưới đất sở binh thì, hắn cũng sợ hết hồn. Bởi vì hắn không nghĩ tới lựa chọn đầu hàng sở binh con số dĩ nhiên khổng lồ như vậy, vượt xa dự liệu của hắn. Còn đối với này, Bách Lý Bạt nhún nhún vai nói rằng, nào đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết được tay các huynh đệ phía dưới vọt một cái, Sở binh liền tảng lớn đầu hàng, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Triệu Hoàng Nhuận nghe xong lời này rất là buồn bực, tâm nói này Dương Thành quân hùng thác dưới trướng quân đội làm sao đột nhiên liền nhược đến mức độ này. Phải biết lúc trước Tể phụ tuyên công hắn Yên Thủy đại doanh thời điểm, cái kia thế là cỡ nào hung mãnh, rất khó tưởng tượng này chi cường sư ở ngăn ngắn mấy ngày công phu sau liền đã biến thành một con ngựa kê. Đi gọi Khuất Thăng đến. Xa xa trông thấy Khuất Thăng cũng cùng bình thường hàng tốt như thế ngồi ở cách đó không xa trên đất, Triệu Hoàng Nhuận toại dặn dò bên cạnh tông vệ Trầm Úc đi gọi người này lại đây. Trầm Úc cũng không phải đồ ngu, đương nhiên sẽ không đi thẳng tới Khuất Thăng trước mặt đem thật tình tiết lộ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ bại lộ Khuất Thăng nội tình. Chỉ thấy hắn cố ý đi tới Khuất Thăng phụ cận, lạnh lùng hô, nơi này ai có thể chủ thoại, đến cái tướng lĩnh, ta Đại Ngụy Túc Vương Điện Hạ có lời muốn hỏi. Vị kia đến rồi. Khuất Thăng trong lòng hơi động, lại kiêm Trầm Úc thỉnh thoảng nhìn về phía mình, nhất thời hiểu ý, giơ hai tay đứng lên nói rằng, tại hạ Khuất Thăng. Chính là này quân 3.000 người tướng. 3.000 người đem. Trầm Úc giả ý đánh giá Khuất Thăng vài lần. Phiết phiết đầu nói rằng, vậy thì là ngươi, đi theo ta đi. Khuất Thăng ôm quyền, đi theo Trầm Úc đi tới gặp mặt Triệu Hoàng Nhuận. Thúc Vương. Ngụy Quốc Thúc Vương. Mà lúc này, những kia nguyên hùng hổ quân sĩ tốt nghe nói như thế. Trên mặt lo lắng sợ hãi vẻ mặt nhất thời tiêu giảm mấy phần, dù sao ở trong lòng bọn họ. Triệu Hoàng Nhuận vị này Ngụy Quốc Túc Vương đó là tương đương tin thủ hứa hẹn, đồng thời cũng sẽ không lý do giết bữa tù binh, cảnh này khiến bọn họ đối với sống sót tự tin lại gia tăng rồi mấy phần. Mà thấy bọn họ từng cái vui mừng dáng vẻ. Những kia đã từng cũng không có bị Ngụy quân tù binh hùng thác quân tâm hạ rất là kinh ngạc, dồn dập thấp giọng hỏi dò. Khả năng là xem ở trước mắt bọn họ đều là Ngụy quân tù binh phần trên. Những hùng hổ đó quân sĩ tốt tạm thời quên mất cùng hùng thác quân sĩ tốt ân oán, vênh váo hung hăng về phía bọn họ giới thiệu Triệu Hoàng Nhuận vị này Ngụy Quốc Túc Vương, phảng phất Triệu Hoàng Nhuận không phải Ngụy người, mà là bọn họ Sở Quốc ai ai ai. Mà cùng lúc đó, Khuất Thăng đã ở nơi vắng vẻ nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận. Túc Vương điện hạ. Khuất Thăng chắp tay ôm quyền được rồi một cái đại lễ. A Triệu Hoàng Nhuận gật gật đầu. Chợt cau mày hỏi, hùng thác trong quân là chuyện gì xảy ra? Cư ta quân Tuấn Thủy Doanh trăm dặm tướng quân nói, hôm nay hùng thác dưới trướng quân đội quả thực không đỡ nổi một đòn. Có âm mưu gì sao? Âm mưu. Khuất Thăng cười cợt, toại đem hôm qua phát sinh ở sở doanh sự rõ ràng mười mươi nói cho Triệu Hoàng Nhuận. Chỉ nghe người sau hơi có chút dở khóc dở cười. Ngươi là nói, hùng thác vốn định trong vòng loạn việc kiếm lời ta dạ tập, đột kích ban đêm, doanh, kết quả hắn toàn quân trên dưới phí công lục một đêm. Cũng không phải sao. Khuất Thăng cười phù hợp nói, nghĩ đến hùng thác tuyệt đối không ngờ rằng, Túc Vương điện hạ liêu địch với trước tiên. Không công hắn đại doanh mà ở, trái lại ở chỗ này, ở hắn lui lại tất kinh trên đường bố trí mai phục. Cao Minh. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy sâu sắc liếc mắt một cái Khuất Thăng, đồng nhiên cười híp mắt nói rằng, Khuất Thăng, tự ngươi như vậy khen tặng bản vương có thể không lý giải vì là, ngươi đã không chần chừ nữa bồi hồi. Vẫn là nói, ngươi là thấy mưu kế thất bại, cho nên cố ý lấy lòng bản vương. Nghe nói lời ấy, Khuất Thăng sắc mặt sững sờ, ở cao mày cẩn thận suy nghĩ một lúc sau, chung quy nghĩ đến nguyên nhân. Liền vội vàng nói, Túc Vương điện hạ hiểu lầm, Khuất nào đó hướng về hùng thác đưa ra cái kia kiến nghị, tuyệt đối không phải là chân tâm muốn dụ dỗ Túc Vương điện hạ cùng ngài dưới trướng ngụy quân, chỉ có điều là vì thực hiện Túc Vương điện hạ dặn dò, thiêu hủy Dương Thành quân hùng thác tòa kia quân doanh mà thôi. Khuất nào đó cảm thấy, Túc Vương điện hạ trí kế khó lường, hẳn là không đến nỗi sẽ bởi vì sở doanh cháy mà phát binh đến đây dạ tập, đột kích ban đêm. Cái kia nếu là bản vương cũng không có người tưởng tượng thông minh như vậy sao? Tối hôm qua không ở giữa kế sao? Nghe Triệu Hoàng Nhuận cái kia lạnh nhạt ngữ khí, Khuất Thăng cái chán không khỏi chảy ra mấy phần mồ hôi hột, vội vã giải thích, Khuất nào đó từ lâu không do dự nữa, cam tâm tình nguyện quy hàng Ngụy Quốc, này tâm nhật nguyệt chừng dám. Mặc dù ở tối hôm qua, Khuất nào đó cũng nghĩ trăm phương ngàn kế khiến sở quân mở rộng hỗn loạn, thúc đẩy gần vạn sở binh trong lúc hỗn loạn bị chết việc. Thật chứ? Chính xác 100%. Điện hạ nếu không tin, có thể gọi Cốc Lương Uy, Vu Ma Tiêu, Ngũ Kỵ ba người. Nghe một chút ba người hắn lời giải thích. Triệu Hoàng Nhuận sâu sắc nhìn Khuất Thăng vài lần, đồng nhiên gật gù tự đáy lòng nói rằng, Khuất Thăng, lúc trước bản vương đã nói, bản vương rất thưởng thức ngươi, chỉ mong ngươi không nên làm ra để bản vương thất vọng sự. Khuất Thăng không dám. Rất tốt. Triệu Hoàng Nhuận hài lòng gật gật đầu. Lúc này, Tuấn Thủy Doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt Huệ dưới trướng đại tướng Cung Nguyên, Ngô Bí, Vũ Thuần, Lý Ngập bốn người, cũng hàng tướng Cốc Lương Uy, Vu Ma Tiêu, Ngũ Kỵ các loại người. Đồng loạt đi tới Triệu Hoàng Nhuận vị trí nơi. Đang giao chúng người ngồi vây quanh thành một vòng sau, Triệu Hoàng Nhuận lắc đầu cười nói, tuy nói bản vương liệu định ở đây phục kích, có thể trọng thương Dương Thành quân hùng thác dưới trướng đại quân, bất quá vẫn thật không nghĩ tới có thể đánh một trận kết thúc. Thực sự là thu hoạch bất ngờ. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về Khuất Thăng, nói rằng, bản vương thưởng phạt phân minh, Khuất Thăng, ngươi làm ký công đầu. Khuất Thăng nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới Triệu Hoàng Nhuận ở vừa mới gõ quá hắn sau khi, còn đem trận chiến này công đầu tặng cho hắn, lại như Triệu Hoàng Nhuận nói tới, này thật đúng là thu hoạch bất ngờ. Mặt tướng, ấy nấy, đa tạ Túc Vương Điện Hạ. Không cần. Triệu Hoàng Nhuận khoát tay háo một cái, cười nói, bản vương thưởng phạt phân minh, ngươi vừa có công công lao. Đương nhiên phải thưởng. Khuất Thăng, chỉ bằng vào ngươi hôm nay trợ bản vương một lần đánh bại Dương Thành quân Hùng Thác, ngày sau ở ta Đại Ngụy sẽ không có người có thể sử dụng ngươi từng là sở người xuất thân mà nhằm vào ngươi, hoặc là người nhà của ngươi. Nếu thật sự có người không biết phân biệt, bản vương thế ngươi làm chủ. Đa tạ Túc Vương. Khuất Thăng tự đáy lòng cảm kích nói. Dù sao Triệu Hoàng Nhuận nói tới, chính là hắn trong lòng to lớn nhất lo lắng. Dù sao hắn là sở quốc quý tộc xuất thân, hắn cũng lo lắng quy hàng Ngụy quốc sau. Ngụy mọi người bởi vì xuất thân của hắn mà nhằm vào hắn, mà bây giờ có vị này Túc Vương hứa hẹn. Khuất Thăng nhất thời yên tâm rất nhiều. Mà tình cảnh này, hàng tướng Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ ba người nhìn vào mắt, đều có chút mê tích mắt. Thì chính là Triệu Hoàng Nhuận vị này Ngụy quốc Túc Vương Điện Hạ quả nhiên tin thủ hứa hẹn. Yêu chính là vào lúc này Triệu Hoàng Nhuận hứa hẹn chỉ nhằm vào Khuất Thăng một người. Tựa hồ là chú ý tới ba người bọn họ cái kia cấp thiết ánh mắt, Triệu Hoàng Nhuận vung vung tay cười nói, các ngươi ba người cũng chớ vội. Các ngươi ba người hiệp trợ Khuất Thăng, tốt xấu cũng có thể hôn cái đệ tam đẳng công hơn. Còn nữa, này trận đấu còn chưa đánh xong. Các ngươi ba người có chính là cơ hội lập công. Hàng tướng Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ nghe vậy, nhất thời trong lòng vui mừng. Mà Khuất Thăng nghe xong Triệu Hoàng Nhuận, nhưng là hơi sững sờ. Phải biết, bây giờ Dương Thành quân Hùng Thác chủ lực đại quân ở Ngụy quân trước mặt tan tác, hơn 5 vạn người đầu hàng, tuy nói Lâm Thánh, Triệu Lăng, Tây Bình các loại đã từng bị sở quân công chiếm thành trì hiện nay còn ở sở quân khống chế hạ, thế nhưng nói cho cùng, những kia lưu thủ thành trì sở quân gộp lại cũng là khoảng 2 vạn người, căn bản không phải Ngụy quân đối thủ. Trước mắt Triệu Hoàng Nhuận nếu là phái binh đi tới thu phục những kia bị sở quân công chiếm thành trì, loại kia ung dung chiến sự căn bản không xứng Triệu Hoàng Nhuận câu kia này trận đấu còn chưa đánh xong. Chẳng lẽ nói, Khuất Thăng trong lòng khẽ động, do hỏi, điện hạ chẳng lẽ muốn phản công sở quốc? Hắn câu hỏi, để hàng tướng Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ ba trong lòng người có chút phức tạp. Dù sao sở quốc như thế nào đi nữa nói cũng là mẫu quốc của bọn họ, theo lý mà nói bọn họ quy hàng Ngụy quốc tấn công sở quốc, không thể nghi ngờ là bồi quốc đi theo địch cử chỉ, là phi thường đáng thẹn hành vi. Có thể từ một góc độ khác nói, kỳ thực bọn họ ở sở quốc địa vị cũng không làm sao, thế nhưng ở Ngụy quốc bên này, Ngụy quốc vị này Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận nhưng đối với bọn họ đặc biệt coi trọng, còn nữa, tuy rằng ba người bọn họ đầu hàng với Ngụy quốc, nhưng mà gia quyến nhưng còn đang sở quốc bên trong, nếu là Triệu Hoàng Nhuận quyết định lập tức phản công sở quốc, bọn họ cũng có thể sấn này cơ hội tốt, nhanh chóng mà đem người nhà nhận được Ngụy quốc đến, chuyện này với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Bởi vậy cân nhắc nặng nhẹ sau khi, bọn họ dồn dập đối với Triệu Hoàng Nhuận xuất binh sở quốc việc đặc biệt thân thiết. Bất quá, Bách Lý Bạt cùng dưới trướng hắn bốn tên các đại tướng nhưng nắm ngược lại ý kiến. Điện hạ. Bách Lý Bạt ôm quyền khuyên nhủ, cư nào đó suy đoán, lại quá hai ngày liền muốn thiên hàng tuyết lớn, lúc này phản công sở quốc, e sợ không vớt được tiện nghi gì. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Liều Lĩnh Lông Ngông tuyết lớn công thành rút trại, chuyện này quả là chính là làm nhiều công ít. Nhìn một cái mấy ngày trước đây Dương Thành quân Hùng Thác dưới trướng quân đội tình cảnh liền không khó hiểu bạch, mặc dù bọn hắn hao tổn tâm cơ, nhưng kết quả có từng lay động Ngụy quân Yên Thủy đại doanh. Chưa từng. Bởi vậy, bọn họ đều không coi trọng Triệu Hoàng Nhuận phản công sở quốc cử động, lùi một bước nói, coi như muốn phản công sở quốc, tối thiểu cũng đến đợi được năm sau đầu xuân lại nói. Có thể vấn đề là, chờ các loại năm sau đầu xuân, Ngụy quốc, hoặc là nói Triệu Hoàng Nhuận dưới trướng này chi sở binh, còn có thể có phản công sở quốc cơ hội sao? Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Triệu Hoàng Nhuận minh xác biểu thị, như lúc này không ra sở binh, thì lại ta Đại Ngụy bỏ mất lần này cơ hội tốt, lại không phản công sở quốc cơ hội. Nghe xong lời nói này, Bách Lý Bạt cùng với dưới trướng Cung Nguyên, Nô Bí, Vu Thuần, Lý Ngập bốn viên đại tướng lặng lẽ không nói. Quả thật, bọn họ cũng rõ ràng, lần này bọn họ một lần thất bại Dương Thành quân Hùng Thắc cùng Bình Dư quân Hùng Hổ 16 vạn đại quân, trước mắt chính là sở quốc Toánh Thủy Nam quận thực lực chống vắng thời khắc, nếu là lúc này xua quân xuôi nam, tin tưởng nhất định có thu hoạch. Có thể vấn đề là trước mắt đã tới mùa đông, nếu là bọn họ xua quân phản công sở quốc quá trình gặp phải hiểm trở, cái kia kết cục cũng sẽ không so với Dương Thành quân Hùng Thác tốt hơn bao nhiêu. Hai nhóm người tranh luận đến, thương thảo đi, đầy đủ thảo luận nửa canh giờ cũng không có được kết luận. Cuối cùng, Triệu Hoàng Nhuận thực sự không chịu được, toại xin mời Bách Lý Bạt đến một bên đơn độc nói chuyện. Trăm dặm tướng quân, bản vương trong tay đã không thể mệnh lệnh Tuấn Thủy Doanh binh đem kim lệnh, thế nhưng bản vương vẫn là tự đáy lòng hy vọng tướng quân cùng Tuấn Thủy Doanh các tướng sĩ có thể giúp bản vương một chút sức lực. Bản vương rõ ràng lần này xua quân công doanh thành thực hung hiểm, thế nhưng lần này công sở, ý nghĩa trọng đại, lại như lúc trước bản vương ở Tuấn Thủy Doanh bên trong thì giảng giải như vậy, đối mặt sở quốc như vậy thực lực đối thủ mạnh mẽ, không đúng chỉ có thể trợ chướng sở người hung hăng tiêu ngạo, cần phải thời gian, ta Đại Ngụy cũng phải làm vùng ra lợi kiếm, chém xuống sở quốc chỉ tay, gọi không còn dám coi ta Đại Ngụy vì là tùy ý đánh cướp thảo phạt quốc gia. Nói tới chỗ này, Triệu Hoàng Nhuận nhìn chằm chằm không chớp M. Tê nhìn chằm chằm Bách Lý Bạt, nhẹ giọng nói, vì cái mục đích này, chỉ cần tình hình trận chiến cho phép, bản vương thậm chí dám đánh đến sở quốc vương đô đi. Như bang giao không đủ để thôi hai nước binh họa, lợi dụng vũ ngừng chiến. Bách Lý Bạt nghe vậy trở nên động dung, phải biết coi như là hắn, cũng chưa từng làm ra quá như Triệu Hoàng Nhuận giác ngộ như vậy. Lấy vũ ngừng chiến. Bách Lý Bạt sâu sắc liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, nội tâm thực tại có chút nhiệt huyết sôi trào, dù sao dám đối với sở quốc hô lên lấy vũ ngừng chiến khẩu hiệu, nhìn chung toàn bộ Đại Ngụy cũng không có mấy cái. Dù sao sở quốc quá mạnh mẽ, sở quốc cái kia xây dựng ở cương vực cùng người khẩu cơ sở trên mạnh mẽ, để phần lớn ngụy người cũng vì đó kiên kỵ. Không thể không nói, Triệu Hoàng Nhuận câu này lấy vũ ngừng chiến khẩu hiệu, so với một số văn nhân đưa ra ngừng chiến vì là vũ càng thêm để Bách Lý Bạt loại này thuần túy vũ nhân nhiệt huyết sôi trào. Thật dài thở ra một hơi, Bách Lý Bạt nhếch nhếch miệng, cười nói, liền trùng điện hạ câu này nhằm vào sở quốc lấy vũ ngừng chiến nói như vậy. Nào đó liền cùng điện hạ đi một lần sở quốc thì lại làm sao? Nghe nói lời ấy, Triệu Hoàng Nhuận mừng rỡ trong lòng, dù sao cái kia mang ý nghĩa Bách Lý Bạt đã đồng ý quyết định của hắn, mà một khi Bách Lý Bạt đồng ý việc này, Tuấn Thủy Doanh trên dưới đem không có ai sẽ đưa ra dị nghị. Đã như vậy, kính xin trăm dặm tướng quân mau chóng phát thư đến Phần Hình Tắc, nói cho Phần Hình Tắc ngụy quân, Dương Thành quân Hùng Thắc cùng Bình Dư quân Hùng Hổ 16 vạn đại quân đã hết đều tan tác, trước mắt chính là sở quốc Toánh Thủy Bắc quận binh lực chống vắng thời khác, bản vương yêu cầu Phần Hình Tắc cùng sở binh, hai bút cùng vẽ, tề công sở quốc. Bách Lý Bạt nghe vậy sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Triệu Hoàng Nhuận dĩ nhiên chơi đến lớn như vậy, bất quá ở liếm môi một cái sau, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cạn su con, trên mặt hắn lại lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn, được. Nào đó tức khắc phái người thông báo Phần Hình Tắc Tư Ân, người này nhiều năm cùng Dương Thành quân Hùng Thác giao chiến, đã sớm hận không thể binh thảo sở quốc, hắn sẽ đồng ý xuất binh. Bất quá. Nói tới chỗ này, Bách Lý Bạt trên mặt vẻ hưng phấn lui ra mấy phần, nghiêm nghị nói rằng, thế nhưng, có một chút, nào đó vẫn phải là trước đó nhắc nhở điện hạ, Tư Ân dưới tay binh mã bởi vì phải thủ Phần Hình Tắc, binh lực phân tán với Nam Trường Thành, hắn nhiều lắm chỉ có thể xuất binh 10.000. Nay 10.000 binh, tối đa chỉ có thể trợ chướng ta quân Thanh Thế, nhưng e sợ không được cái gì thực tế tính trợ giúp, bởi vậy, như muốn công sở quốc, ta quân vẫn là chủ lực. Triệu Hoàng Nhuận nghe hiểu Bách Lý Bạt nghĩa bóng, cười hỏi, trăm dặm tướng quân là lo lắng ta quân binh lực không đủ sao? Bách Lý Bạt không có trực tiếp hồi phục, chỉ là tinh tế phân tích nói, ta quân hiện nay, mặc dù tính cả tào giới gần 5.000 kỵ binh, toàn bộ Tuấn Thủy Doanh cũng không tới 25.000 người, hơn nữa 10.000 yên lăng binh, 35.000 người, này chính là ta quân hiện nay chỉ có binh lực. Dựa vào như thế điểm binh lực tấn công sở quốc. Hắn lắc lắc đầu, lại nói tiếp, còn có nơi đây cái kia hơn 5 vạn sở quân tù binh. Vậy trước tiên giải quyết tù binh việc đi. Triệu Hoàng Nhuận đánh gãy Bách Lý Bạt, trong mắt lóe không tên hết sạch. Chương 143, tin chiến thắng An Đại Lương. Hồng Đức 16 năm ngày 29 tháng 11, Ngụy quốc đô thành Đại Lương trước tiên nên đón năm nay trận tuyết lớn đầu tiên. Cái gọi là thủy tuyết triệu năm được mùa, thích hợp đông tuyết báo trước năm sau chính là được mùa chi niên, này ở đương đại nghiễm nhiên là một loại điểm lành. Nhưng là bực này thủy tuyết, huống chi là tới gần cuối năm, vốn nên là hoan vui mừng hỉ tháng ngày, nhưng mà Đại Lương trong thành bách tính, trên mặt nhưng không có mấy phân vẻ vui mừng, trên mặt bọn họ càng nhiều nhưng là ưu sầu. Bởi vì từ lúc bắt đầu mùa đông tới nay, cái kia một ngựa kỵ đưa tin dịch binh liền nối liền không dứt ra vào Đại Lương. Bọn họ đem Dĩnh Xuyên chiến trường cùng với Tống quận chiến trường hai tình hình trận chiến truyền vào trong kinh, cứ việc triều đình hết sức phong tỏa tin tức, nhưng theo tin vỉa hè truyền ra, hai cái chiến trường tình hình trận chiến cũng không lạc quan. Đại Lương các cư dân lo lắng, chỉ lo ngày mai cái kia thô bạo sở người liền công Đại Lương, vì thế suốt ngày hoảng sợ. Mà đoạn này trong lúc, Đại Ngụy triều đình cũng có vẻ hơi âm u đầy tử khí, phảng phất có một đám mây đen bao phủ ở to lớn Đại Lương bầu trời, che đậy thiên nhật, để trong thành quân dân khó tránh khỏi bởi vậy trong lòng bịt kín một tầng mù mịt. Đại Lương, cần một hồi đại thắng đến cổ vũ lòng người, ổn định thế cuộc. Thậm chí, đối với này vô cùng bức thiết. Sáng sớm giờ thìn thời điểm, Đại Ngụy Thiên Tử liền rất sớm đi tới Thủy Cùng Điện. Theo lý mà nói khoảng thời gian này, vị này Ngụy Quốc Quân Vương hẳn là ở Văn Đức Điện chợp mắt chốc lát, thế nhưng gần nhất, Ngụy Thiên Tử nhưng thay đổi dĩ vãng làm tức quen thuộc, hắn ngủ không được. Toánh Thủy Quận bên kia, vẫn không có tin tức truyền đến sao? Mới vừa bước vào Thủy Cùng Điện, Ngụy Thiên Tử liền lập tức hướng về Lận Ngọc Dương cùng Ngô Tử Khải hai vị bên trong thư đại thần hỏi dò mới nhất tình hình trận chiến. Thuận tiện đề cập một câu, ở lần kia Ngọc Lung công chúa lẩn trốn xuất cung sự kiện sau khi, Nguyên Trung thư lệnh Hà Tường tự liền lập tức thượng biểu xin nghỉ, từ quan khất lao ở trong phủ, Ngụy Thiên Tử mặc dù có chút không nỡ lòng bỏ vị này lao thần, nhưng cân nhắc đến Triệu Hoàng Nhuận ở sự kiện kia sau thái độ, lại thấy Hà Tường tự thái độ kiên quyết, phải đáp ứng Hà Tường tự khẩn cầu. Bây giờ, Nguyên Trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương thuận vị ngồi lên rồi trung thư lệnh vị trí. Mà Ngô Tử Khải cũng thăng chức cấp nửa, tọa linh trung thư tả thừa chức vụ, hai vị này tuổi còn bất quá 40 đại ngụy quan chức, càng ngồi trên bực này địa vị cao. Cũng coi như là đại ngụy các đời ít có. Hồi bẩm bệ hạ, Toánh Thủy Quận tạm thời còn chưa có chiến báo truyền đến. Trung thư lệnh Lận Ngọc Dương thả hạ thủ đầu công tác, đứng dậy khẩn thanh trả lời. Ác! Ngụy Thiên Tử thất vọng mất mát giống như đáp một tiếng, nhìn như hồn vía lên mây đi tới Long An sau. Ngồi ở Long Y Lìa cũng vô tâm chính vụ, chỉ là ngồi ở chỗ đó đờ ra. Thế này, Đại Thái Giám Đồng Hiến không nhịn được khuyên nhủ, bệ hạ, Toánh Thủy Quận tạm thời không có chiến báo truyền đến, tin tưởng nhất định là đang cùng sở quân ác chiến này. Hoàn Mỹ bên cố, Thúc Vương Điện Hạ thông tuệ dị thường, cắt nhân thiên tướng. Tin tưởng tất nhiên không có việc gì, bệ hạ yên tâm đi. Chỉ hy vọng như thế đi. Ngụy Thiên Tử gật gù đáp một tiếng, như trước ngồi ở Long Y Lìa đờ ra. Cứ việc mấy ngày nay có đếm không hết người dùng lời tương tự trấn an Thiên Tử. Thế nhưng bởi vì Toánh Thủy Quận chiến báo thật lâu không đến, cho tới Ngụy Thiên Tử trong lòng phảng phất trước sau có một tảng đá lớn treo cao, thực sự là trong lòng bất an. Hắn thậm chí là bắt đầu hối hận, không nên đợi tin Triệu Hoàng Nhuận, bỏ mặc cái này thứ 8 đi tiền tuyến. Một cái chưa nhược quán đứa bé, vừa không có cái gì chinh chiến kinh nghiệm, hắn có thể hiểu được cái gì? Người chính là như vậy, cứ việc lúc trước Ngụy Thiên Tử đối với Triệu Hoàng Nhuận cực kỳ tôn sùng, nhưng bây giờ bởi vì không hề tin tức, hắn không khỏi bắt đầu tự mình hoài nghi lên, tự mình hoài nghi sau khi, cũng đối với mình quyết định ban đầu cảm giác sâu sắc hối hận. Hồi tưởng lại mấy ngày nay Ngưng Hương cung Trầm Thục Phi mỗi ngày bởi vì tưởng niệm nàng con lớn nhất Triệu Hoàng Nhuận mà ăn ngủ không yên, Ngụy Thiên Tử trong lòng rất là không dễ chịu. Hắn thậm chí có chút sợ sệt lại đi Ngưng Hương cung, bởi vì mỗi lần Trầm Thục Phi vừa thấy được hắn, sẽ bức thiết hỏi dò Triệu Hoàng Nhuận tình trạng gần đây, mà vấn đề là, Ngụy Thiên Tử lại nơi nào rõ ràng. Mỗi lần đang an ủi Trầm Thục Phi thời điểm, nói thật Ngụy Thiên Tử cũng có chút niềm tin không đủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tên bộ binh quan chức vội vã mà buôn vào Thủy Cùng Điện, trong miệng hô, bệ hạ, tiền tuyến có chiến báo đến. Chính đang chợp mắt đờ ra Ngụy Thiên Tử nghe vậy thay đổi sắc mặt ngồi ngay ngắn người lại, hai mắt chán tỏa sáng, thế nhưng ở khoảnh khắc sau khi, hắn thần thái trong mắt cũng từ từ ảm đạm xuống. Nhất định lại là Nam Cung phát tới cầu viện cấp báo. Ngụy Thiên Tử tràn đầy tiếc nuối oán hận thầm nghĩ. Không giống với Toánh Thủy chiến tràng không tin tức, Tống quận chiến trường hàng tướng Nam Cung mấy ngày nay nhưng là không ít hướng về Đại Lương cầu viện, mỗi lần ở trong thư đều nói cái gì sở quân thế tiến công rất, gì mãnh, không những yêu cầu viện binh, còn muốn cầu quân bị, lương thảo các loại chiến lược tài nguyên, trộn lẫn đến Ngụy Thiên Tử hận không thể gọi kẻ này tự sinh tự diệt quên đi. Đại Thái Giám Đồng Hiến chú ý tới Ngụy Thiên Tử vừa mới cử động, trong lòng biết Thiên Tử là muốn hỏi dò nhưng lại chỉ lo thất vọng, toại chủ động hỏi, là Tống Nam Cung đưa tới tin tức sao? Không phải. Tên kia bộ binh quan chức lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói rằng, là Toánh Thủy chiến tràng bên kia đưa tới tin tức. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thủy Cùng Điện nhất thời yên lặng như tờ, không những Lận Ngọc Dương cùng Ngô Tử Khải hai vị bên trong thư đại thần đỉnh rơi xuống công việc trong tay, liền ngay cả Thiên Tử cũng lập tức lộ ra nghiêm nghị quan tâm vẻ, trong nháy mắt đó phảng phất bao phủ ở Thủy Cùng Điện bên trong bầu không khí căng thẳng, dọa Đồng Hiến phía sau hai tên nội thị giam tiểu thái giám theo bản năng mà nín thở. Sao? Nói thế nào? Thiên Tử cố nén sốt sáng trong lòng, trầm giọng hỏi. Chỉ thấy tên kia bộ binh quan chức từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, mở ra sau chiếu tuyên đọc nói, Hồng Đức 16 năm ngày 23 tháng 10, Túc Vương Hoàng Nhuận, xuất yên lăng binh hơn 1 vạn, Tuấn Thủy quân 25.000 người, cùng sở Bình Dư quân hùng hổ cùng dưới trướng 60.000 sở quân tiên phong chiến với Yên Thủy. Túc Vương Hoàng Nhuận thiên yên lăng quân dân đến An Lăng, đốt cháy yên lăng thành quách. Thành công phục kích 60.000 sở quân. Trận chiến này lại thắng. Ta đại ngụy binh đem cùng giết hùng hổ quân binh sĩ 3 vạn người, bách hàng 3 vạn người, khiến hùng hổ quân toàn quân bị diệt, mà ta đại ngụy chỉ tổn hại binh sĩ hơn 1.000 người, trận chiến này chiến công khoáng cổ, từ xưa hiếm thấy. Chiến hậu, ta ngụy quân thuận thế đánh hát. Hùng hổ quân đại doanh, tạm làm tu sửa. Tuấn Thủy quân Bách Lý Bạt dâng lên, cung chúc bệ hạ long thể an khang. Nghe phần này chiến báo, Thủy Cùng Điện bên trong mọi người kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm. Phải biết vậy cũng là 60.000 sở quân A. Vẹn vẹn một trận chiến, liền giết 3 vạn người, bách hàng 3 vạn người, khiến này chi 6 vạn người sở quân toàn quân bị diệt. Lận Ngọc Dương cùng Ngu Tử Khải liếc mắt nhìn nhau, đều khó nén vui mừng trong lòng cùng ngơ ngác. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hai vị bên trong thư đại thần không hẹn mà cùng đứng dậy hướng về Ngụy Thiên Tử chúc mừng, phản ứng này, để vốn là muốn cấp trước một bước chúc mừng đại thái giám Đồng Hiến nhìn đến sững sờ sững sờ. Nhưng mà đại Ngụy Thiên Tử tựa hồ còn chưa phản ứng lại, hắn nghiễm nhiên bị này đột nhiên tin vui cả kinh có chút khó có thể tiếp thu, chỉ lo như mộng cảnh giống như vậy, một có hành động sẽ thức tỉnh. Một lúc lâu, hắn lúc này mới chần chờ hỏi, chấm. Không nghe lầm chứ? Là đại thắng. Lúc này Đồng Hiến cũng không có lạc hậu. Không lưng. Vui mừng nói rằng, không những là đại thắng, hơn nữa còn là chiến công khoáng cổ, cổ kim hiếm thấy đại thắng. Túc Vương Điện Hạ, gọi sở quân một nhánh 6 vạn người quân đội, toàn quân bị diệt. Hơn nữa hắn còn chỉ tổn thất hơn 1.000 quân tốt. Thiên tử lại dò hỏi. Chính là. Đồng Hiến gật đầu liên tục. Trên khuôn mặt già nua chất đầy nụ cười. Hô. Ngụy Thiên tử chậm rãi nhắm mắt lại, thật dài thở ra một hơi. Sau nửa ngày, đồng nhiên vỗ một cái long án, lớn tiếng kêu lên, được. Dứt lời. Ngụy Thiên tử vội vã chỉ thị nói, mau chóng đem quy tắc này tin chiến thắng khua chiêng gõ trống vang rền kinh sư, ta đại lương. Cần gấp một hồi đại thắng đến ổn định lòng người. Thiên kia bộ binh quan chức nghe vậy. Cũng liền vội vàng nói, bệ hạ yên tâm, ta bộ binh thượng thư Lý Dục đại nhân, ở mệnh hạ quan đến đây báo tân thì. Đã sai người đem tin tức này vang rền kinh sư. Được được được. Ngụy Thiên tử gật đầu liên tục, đống nhiên dường như nghĩ tới điều gì. Nói với Đồng Hiến, đúng rồi, Đồng Hiến, ngươi mang theo quy tắc này tìm chiến thắng đi một chuyến Ngưng Hương Cung. Đem việc này báo cho Trầm Thục Phi. Nói cho nàng, nàng cái kia ghê gớm con lớn nhất, đem 60.000 sở quân toàn quân bị diệt. À, quên đi, chết trận sở quân cụ thể con số liền không muốn nói ra, đỡ phải dọa sợ nàng, ngươi cũng hiểu được nàng thân thể không được, chịu không nổi kinh hãi, ngươi liền nói với nàng. Con trai của nàng đánh bại một nhánh sở quân, làm được phi thường đẹp đẽ. Nghe Ngụy Thiên tử căn dặn, Đồng Hiến trên khuôn mặt già nua trồng nụ cười, gật đầu liên tục nói rằng, bệ hạ, lão nô đỡ phải. Chính đang nói, đông nhiên lại có một tên bộ binh quan chức đi vào Thủy Cùng Điện, chắp tay bẩm báo nói, bệ hạ, tiền tuyến có chiến báo đến. Bởi vì có một phần Thoánh Thủy quân tin chiến thắng, Ngụy Thiên tử tâm tình tốt rất nhiều, liên đối nhìn cái kia Tống Nam Cung cũng vừa mắt rất nhiều, cười hỏi, là Tống chiến báo sao? Chỉ thấy sau một vị bộ binh quan chức cười lắc lắc đầu, nói rằng, bệ hạ, là Toánh Thủy quận chiến báo. Bệ hạ yên tâm, vẫn là tin chiến thắng. Vốn là Ngụy Thiên tử còn có chút thầm nói, chỉ lo tin tức tốt sau khi chính là tin tức xấu, nhưng hôm nay nghe vừa nói như thế, trong lòng đúng là yên tâm, phất tay một cái cười nói, ta Hoàng Nhuận vừa mới đã kinh ngạc chấm một hồi, trở lại một hồi chấm cũng có thể tiếp thu, nhanh, đem cái tin tức tốt này mau chóng nhận đến. Vâng. Tên kia bộ binh quan chức chắp tay. Cũng từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, mở ra sau chiếu bản tuyên đọc nói, Hồng Đức 16 năm ngày mùng ngày 4 tháng 11, Sở Dương Thành quân hùng thắc công ta quân đại doanh, không thể. Sở quân thương vong hơn vạn. Ngày mùng ngày 7 tháng 11, Sở đem xa ngư xuất chiến thuyền 70, 80 chiếc, Sở binh 3 vạn, đi thuyền nghịch Thái Hà mà lên, y đồ đánh lén Đại Lương. Hạnh Túc Vương Hoàng Nhuận sớm có đề thả, với 2 tháng mệnh ta Tuấn Thủy quân ở Thái Hà đập, với Sở đem xuất thuyền xâm chiếm thì quật bá nhường. Trong lúc Túc Vương Hoàng Nhuận lại lấy kim lệnh mệnh Tư Mã An xuất Nãng Sơn doanh phục kích. Liên Sở 3 vạn thủy quân trầm mặc, tổn hại hơn vạn, những người còn lại trốn về Sở doanh. Ngày mùng ngày 9 tháng 11, Sở Dương Thành quân tư lùi, Túc Vương Hoàng Nhuận mệnh ta Ngụy quân dốc hết toàn lực, phục kích quân địch tất kinh con đường Mục Sơn, đánh một trận kết thúc, Sở hơn 5 vạn binh đem chính là hàng, tiếc chưa từng bắt được Dương Thành quân hung thác. Đến đây, Tuấn Thủy chính là an. Thần, Tuấn Thủy quân Bách Lý Bạt dâng lên, cung chúc bệ hạ long thể an khang. Toàn bộ Thủy Cùng Điện yên lặng như tờ. Nếu nói trước một phần tin chiến thắng liền đủ để gọi mọi người mừng rỡ như điên, như vậy này một phần tin chiến thắng, quả thực để bọn họ trợn mắt ngoác mồm, vui mừng khó có thể tin. Đã từng thanh thế hùng vĩ Dương Thành quân hùng thắc cùng Bình Dư quân hùng hổ dưới trướng 16 vạn đại quân, đọc sách, vê đút hổ cản su con, đến đây dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Này thật đúng là, lại một lần kinh đến chấm. Ngụy Thiên Tử cười khổ lẩm bẩm nói rằng, hắn đứng dậy. Đi tới hai tên bộ binh quan chức bên cạnh, từ trong tay hắn nắm quá cái kia 2 phần tin chiến thắng, khí định thần nhàn hướng đi ngoài điện. Bệ hạ, không cao hứng sao? Ngu Tử Khải kinh ngạc nhỏ giọng hỏi. Nghe nói lời ấy, Đồng Hiến giơ tay làm một cái cấm khẩu thủ thế, có ý riêng cười híp mắt nói rằng, đừng nóng nổi. Vừa dứt lời, mọi người liền nghe được từ ngoài điện truyền đến Ngụy Thiên Tử cái kia cực kỳ vui sướng tiếng cười lớn. Ha ha ha, ha 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 ha. Thì ra là như vậy. Điện bên trong mọi người tâm lĩnh thần hội, cũng không hẹn mà cùng lộ ra phát ra từ phế phủ nụ cười. Chương 144, tin chiến thắng An Đại Lương, 2. Cách cách cách. Cách cách cách. Ngày đó, Đại Lương trong thành trên đường phố xuất hiện một nhánh đặc thù đội ngũ. Chỉ thấy cái kia nhiều đội dĩ vãng phụ trách trị an binh vệ môn, khua chiêng gõ trống đi lại ở Đại Lương trong thành phố lớn ngõ nhỏ, đưa tới vô số trong thành cư dân dậm chân quan sát. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là sở quân công Đại Lương? Không nên ăn nói bậy bạ. Chúng vây xem dân chúng khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ, có hiếu kỳ, cũng có lo lắng, không phải trường hợp cá biệt. Mà lúc này, liền thấy cái kia đội binh vệ bên trong có một tên quan chức la lớn, ta Đại Ngụy con dân lắng nghe tin vui, Túc Vương Hoàng Nhuận, Huệ Tuấn Thủy Quân, cùng Yên Lăng binh, đại bại sở sư, khiến Toánh Thủy quận bên trong 16 vạn xâm chiếm ta Đại Ngụy sở quân toàn quân bị diệt. Ta Đại Ngụy các con dân không cần lại lo lắng sở quân xâm chiếm ta Ngụy, đám kia sở cẩu đã bị nước ta Túc Vương điện hạ thảo diệt. Chu vi vây xem bách tính nghe được lời nói này không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt ngoác mồm. Phải biết năm nay 7, 8 nguyệt thời điểm, sở quốc xâm chiếm bọn họ Ngụy quốc thế đó là cỡ nào hung mãnh, ngăn ngắn hơn tháng liền ngay cả tiếp luôn hãm 7, 8 tòa thành trì, nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ quá hơn 3 tháng, sở quân dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Tin tức là thật sao? Hẳn là triều đình thả ra lừa gạt chúng ta tin tức đi. Một tên thân thể cường tráng kẻ lỗ mãng đứng ở trong đám người không nhịn được hỏi. Chỉ thấy vị kia đứng ở chúng binh vệ bên trong quan chức chừng hai mắt chửi nói, việc này bệ hạ cũng đã biết được, bệ hạ lời vàng ý ngọc, lẽ nào ngươi kẻ này còn không tin sao? Dứt lời, hắn chừng cái kia kẻ lỗ mãng một chút, mắng, nếu không là hôm nay bản quan tâm tình kỳ giai, nhất định phải đưa ngươi kẻ này bắt được lao tù bên trong đi, dám to gan nghi vấn triều đình. Ở một trận bách tính ầm ầm trong tiếng cười lớn, cái kia kẻ lỗ mãng lung túng gãi đầu một cái, không dám nói nữa. Bất quá cũng không có thiếu bách tính buồn bực với tên này quan chức trong miệng chỉ Túc Vương Hoàng Nhuận, dù sao Triệu Hoàng Nhuận dĩ vãng ở cung ở ngoài có thể không có danh tiếng gì, không khuyết đại nói, Đại Lương trong thành bách tính thậm chí không biết hắn vị hoàng tử này tên gì, dung mạo ra sao. Dù sao Triệu Hoàng Nhuận còn chưa ra các mở phủ. Túc Vương. Vị đại nhân kia. Túc Vương Hoàng Nhuận là người phương nào a? Hẳn là vị nào hoàng tử điện hạ sao? Chính là. Chỉ thấy tên kia quan chức nghiêm nghị giải thích. Túc Vương Hoàng Nhuận, chính là bệ hạ dưới gối thứ 8, tuổi mới 14, chưa ra các thiết phủ. Hống. Dân chúng chung quanh nghe đến đó nhất thời nghị luận sôi nổi. Bọn họ quả thực khó có thể tin tưởng được. Vị kia tuổi trẻ chỉ 14 tuổi Hoàng 8, Túc Vương Hoàng Nhuận, dĩ nhiên xuất lĩnh bọn họ đại ngụy binh đem đánh bại dòng dã 16 vạn sở quốc đại quân. Phần này công lao, có thể đủ để ngượng chết đại ngụy quốc nội phần lớn nam nhi. Hẳn là, vị kia Túc Vương Điện Hạ cũng là cùng kỳ lân như vậy. Là trời sinh kỳ tài. Đoàn người có người không nhịn được thầm nói. Nghe nói lời ấy, chúng Đại Lương bách tính không khỏi mà nhớ tới mặt khác một vị tên Mãn Kinh Sư hoàng tử. Sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu, cái kết nhưng cũng là một vị mười mấy tuổi liền tên Mãn Đại Lương vương tộc kỳ tài. Vừa nghĩ tới vị này sáu hoàng tử, chúng Đại Lương bách tính không khỏi vì đó tiếc hận. Bởi vì ở hai tháng trước, ở Tuấn Thủy Doanh đại quân từ Đại Lương xuất phát trước sau, triều đình liền truyền ra tin tức, sáu hoàng tử Hoàng Chiêu. Sắc phong Duệ Vương. Ngay hôm đó đi tới tề thủ đô thành vì là chất. Phàm là có chút kiến giải người, đều có thể nghĩ rõ ràng Duệ Vương Hoàng Chiêu vị này đã từng tối được Đại Ngụy Thiên Tử sủng ái hoàng tử. Vì sao phải ngàn dặm xa xôi đi tới tề quốc vì là hạt nhân, đơn giản chính là lúc đó sở quốc xâm chiếm bọn họ Đại Ngụy thế quá mức hung mãnh, liền ngay cả Đại Ngụy Thiên Tử lo lắng không chống đỡ được, toại không thể không để vị này sủng ái nhất hoàng tử đến đông đủ quốc vì là hạt nhân, đổi lấy tề quốc đối với Đại Ngụy chống đỡ. Trợ giúp Đại Ngụy chia sẻ đến từ sở quốc áp lực. Không chỉ là Duệ Vương, Yến Vương Điện Hạ không cũng đã sớm đến Nam Yến đi tới sao? Nam Yến, vậy cũng là các đời ta Đại Ngụy cùng phía Bắc Hàn Quốc giao binh nơi. Có tin tức linh thông người, cũng không nhịn được hướng về dân chúng chung quanh tiết lộ nói. Này chính là cái gọi là hoàng tử thủ biên giới, quân vương tử xã Tắc Ca. Một ông già kích động chống gậy, run run rẩy rẩy nói rằng. Bên cạnh hoặc có không biết chuyện, kinh ngạc hỏi, lão trượng, câu nói này. Ngài là từ chỗ nào nghe tới? Ông lão kia chống gậy cảm khái nói, lão hủ tiểu nhi tử ở Tuấn Thủy Doanh làm lính, là hắn nghe vị kia Túc Vương Điện Hạ giảng. Tuấn Thủy Doanh trước khi đi, cái kia liệt từng quy ra một lần, cùng lão hủ xa nhau. Nói tới chỗ này, ông lão không khỏi lão lệ tung hành, thiên thấy đáng thương, Tuấn Thủy Doanh cuối cùng cũng coi như là đánh bại đám kia bạo ngược sở cầu. Như vậy, con trai của ta mặc dù chết trận xa trường, cũng là đáng giá. Nghe xong lời nói này, phu cận bách tính không khỏi vì là vị này lao trượng đầu lấy kính ý ánh mắt. Mà càng nhiều người nhưng là dồn dập khuyên nhủ, lão trượng, lần này Tuấn Thủy Doanh thu hoạch nhưng là đại thắng. Đại thắng à, cái gì gọi là đại thắng? Sắt quang sở cầu, mà ta phương binh đem tổn thất rất ít, đây mới gọi là đại thắng. Yên tâm đi, lão trượng, ngươi tiểu nhi tử định có thể khải toàn trở về. Đối mặt liền nhau khuyên bảo an ủi, lão trượng vui mừng gật đầu, liên tục nói tốt. Cảnh tượng tương tự, trình diễn ở Đại Lương trong thành phố lớn ngõ nhỏ, nếu nói hai tháng trước, Tiến Vương, Duệ Vương, Túc Vương ba vị này hoàng tử, bởi vì sở quân xâm chiếm quan hệ không thể không phân biệt đi tới từng người chiến trường, chuyện này để Đại Lương trong thành quân dân càng lo lắng đại ngụy vận mệnh. Như vậy bây giờ, làm Túc Vương đánh tan xâm chiếm Toánh Thủy quận sở quân tin tức truyền khắp Đại Lương thì, Đại Lương trong thành dân chúng liền không khỏi mà bắt đầu cảm khái ba. Vị này hoàng tử cao thượng đức phẩm. Ngăn ngắn một ngày trong lúc đó, Tiến Vương, Duệ Vương, Túc Vương ba vị hoàng tử ở kinh thành thanh thế tăng mạnh, nghiễm nhiên có che lại còn lại hoàng tử tư thế. Trong đám người, một cái tiểu cô nương cũng điểm mũi chân nhìn từ từ đi xa cái kia đội binh vệ, nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng chính là Nhất Phương Thủy Tạ Thúy Tiểu Hiên bên trong Tô cô nương nha hoàn Lục Nhi. Chỉ thấy nàng nghiêng đầu nghe xong nửa ngày chu vi bách tính nghị luận, thịch 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 chạy về Nhất Phương Thủy Tạ Thúy Tiểu Hiên. Mà ở Thúy Tiểu Hiên bên trong, Triệu Hoàng Nhuận Hồng Nhan chi kỷ Tô cô nương chính mất tập trung vỗ về dây đàn, bởi Triệu Hoàng Nhuận rời đi Đại Lương đã có 3 tháng, nhưng mà đến nay nhưng chưa từng có một phong thư đưa tới, này khó tránh khỏi làm cho nàng có chút bận tâm, thậm chí bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng đẩy ra, tiểu nha hoàn Lục Nhi buôn buôn khiêu khiêu chạy vào. Thấy này, Tô cô nương đè xuống trong lòng phiền nhiễu, hỏi, Lục Nhi, trên đường dùng cái gì như vậy huyên xảo? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ừm. Lục Nhi dùng sức gật gật đầu, một mặt ước mơ nói rằng, tiểu thư, phát sinh một cái vô cùng ghê gớm sự nha. Chúng ta đại ngụy đệ bát hoàng tử, Túc Vương Hoàng Nhuận, đánh bại xâm chiếm ta đại ngụy Toánh Thủy quận sở quân. Dòng dã 16 vạn người đây. Nhìn thấy Lục Nhi hai tay khuyết đại khoa tay. Tô cô nương khẽ mỉm cười, trong lòng cũng không phải rất lưu ý. Nhưng mà Lục Nhi nhưng chưa nhìn thấy Tô cô nương vẻ mặt, còn tràn đầy phấn khởi nói rằng, thực sự là ghê gớm à, vị kia Túc Vương điện hạ. Nhìn thấy nàng này tấm mê gái dáng dấp. Tô cô nương cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, làm sao, tiểu nha đầu tư xuân. Ta chỉ là muốn muốn mà. Lục Nhi có chút đỏ mặt tay nâng hai gò má. Có chút thẹn thùng nói rằng, nghe nói vị kia Túc Vương điện hạ cũng mới 14, ta liền so với hắn 2 tuổi, cũng coi như thích hợp đúng không? Nói tới chỗ này. Nàng thở dài, miết miệng nói lầm bầm, đáng tiếc nhân ra là hoàng tử. Đó là ta như vậy tiểu nha đầu có thể trèo cao trên đất. Cũng không biết được ngày sau nhà ai con gái có như vậy tốt số, có thể gả vào Túc Vương Phủ. 14. Tô cô nương nghe vậy sững sờ. Cao mày hỏi, vị kia Túc Vương cũng mới 14. Đúng rồi. Hắn tên gì? A. Hoàng Nhuận. Tiểu nha đầu suy nghĩ một thoáng hồi đáp. Tô cô nương há miệng, muốn nói lại thôi. Hoàng Nhuận. Khương Nhuận. Đều là 14 tuổi. Lại hầu như đều là ở 8, 9 nguyệt rời đi Đại Lương. Tô cô nương càng nghĩ càng là hoảng sợ. Tiểu thư ngươi làm sao? Sắc mặt khó coi a. Lục Nhi thân thiết hỏi. Không có chuyện gì. Tô cô nương miễn cưỡng cười cợt. Nhưng trong lòng lại có chút loạn tung tung phèo. Nàng chỉ lo nàng người đàn ông nhỏ bé Khương Nhuận vừa vặn chính là vị kia Túc Vương Hoàng Nhuận. Bởi vì như thế vừa đến, liền mang ý nghĩa nàng ngày nhớ đêm mong người đàn ông nhỏ bé hiện nay chính đang đại ngụy nguy hiểm nhất tiền tuyến chiến trường. Mà biết bắt hơn chính là, đối phương thình lình gia tộc. Hay là đem sẽ trở thành hai người bọn họ lớn lao trở ngại. Mà cùng lúc đó, ở Ung trong vương phủ, Ung Vương Hoàng Dự cũng từ tông vệ Chu Duyệt trong miệng biết được tin tức này. Ngươi là nói, tiểu tám không những đánh bại 16 vạn sở quân, hơn nữa còn là sở quân toàn quân bị diệt. Chính là, đây là từ bộ binh truyền ra tin tức, kiên quyết sẽ không giả bộ. Này thật đúng là, Ung Vương Hoàng Dự không khỏi mà nở nụ cười, vỗ tay vui vẻ nói, được, được, thật sự được chứ. Tông vệ Chu Duyệt nghe vậy do dự nhắc nhở, trước mắt Đại Lương trong thành, Yến Vương, Duệ Vương, Túc Vương ba vị hoàng tử thanh thế như mặt trời ban trưa, đặc biệt là Túc Vương. Ba vị này danh tiếng không những che lại Đông Cung, cũng che lại điện hạ ngài. Ung Vương Hoàng Dự nghe vậy cười lắc lắc đầu, ngươi a, quá tính toán. Lao Tam lúc trước từ bỏ ngôi vị hoàng đế tranh cướp đi tới Nam Yến, mà Lao Lục cùng Lao Bát vốn là đối với ngôi vị hoàng đế không rất gì hứng thú. Mặc dù ba người bọn họ bây giờ ở Đại Lương thanh thế như mặt trời ban trưa, vậy thì như thế nào? Bọn họ sẽ không là bản vương kinh địch. Nghe nói lời ấy, tông vệ Chu Duyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức thấp giọng thâm trầm nói rằng, đúng rồi, điện hạ, có muốn hay không nhờ vào đó sự đâm một đâm Đông Cung? Ung Vương Hoàng Dự nghe vậy trong lòng khẽ động, nhưng chợt lại lắc đầu nói rằng, chậm, nếu là sớm chút thời gian, đúng là có thể được, bây giờ Đông Cung có Lạc Tần bày mưu tính kế, lại nghĩ tính toán Đông Cung, không phải là như vậy dễ dàng. Quên đi, chúng ta liền làm thật chuyện của chính mình, đi, lại đi một chuyến hộ bộ. Phải. Chính như Ung Vương Hoàng Dự nói, vào giờ phút này, liền ở trong Hoàng Cung trong Đông Cung, phụ tá Lạc Tần chính đang khuyên bảo Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ, hắn nói tới cái kia phiên lời giải thích, cùng Ung Vương Hoàng Dự hầu như giống nhau như lúc, đơn giản chính là khuyên bảo Thái tử Hoàng Lễ không chắc chắn Yến Vương, Duệ Vương, Túc Vương ba vị hoàng tử coi là kinh địch, không quản ba người bọn họ bây giờ ở Đại Lương bên trong là cỡ nào thành thế cường thịnh. Thậm chí, Lạc Tần còn nghiêm túc căn dặn nhắc nhở, như ngày khác Túc Vương khải toàn, Đông Cung không những không thể thất lễ, trái lại phải dùng hết sức nên hợp. Đừng nói Túc Vương cũng không phải là Đông Cung đoạt chi địch, coi như là, trước mắt cũng không thể đối địch với hắn. Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ nghe vậy lặng lẽ không nói, một lúc lâu lúc này mới cau mày nói rằng, như lão bắt cùng lão nhị đi được gần. Thánh nhân vân, lấy quốc sĩ người ngoài, thì lại người tất lấy quốc sĩ báo. Lạc Tần như chặt đinh chém sắt ngắt lời nói. Thái tử Hoàng Lễ suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục gật gật đầu. Tam Hoàng Tương Vương Hoàng Cảnh Quý Phủ, Nam Hoàng Tử Khánh Vương Hoàng Tín Quý Phủ, tin tưởng cũng phát sinh tương tự một màn. Mà ở trong Hoàng Cung Ngưng Hương Cung bên trong, Đại Ngụy Thiên Tử cầm cái kia hai phân tin chiến thắng, chính đang hướng về Trầm Thục Phi báo hỷ tấn. Lần này, Đại Ngụy Thiên Tử cuối cùng cũng coi như là có 10 phần sức lực. Nô tỳ không biết quân quốc đại sự, chỉ cần con trai của ta bình yên vô sự liền có thể. Cầm cái kia hai phân tin chiến thắng tả nhìn lại nhìn, Trầm Thục Phi cũng rốt cục thả xuống treo lên nhiều ngày trái tim. U đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Mà tùng tâm sau khi, nàng cũng không khỏi có chút mừng rỡ, không nhịn được hỏi, nếu Toánh Thủy quận thu phục sắp tới, như vậy nhuận làm sao thì có thể trở về Đại Lương đây? Cái này, Ngụy Thiên Tử ngẩn người, lại nắm qua cái kia hai phân chiến báo đến cẩn thận quan sát, một lúc lâu cau mày thầm nói, Bách Lý Bạt. Vẫn chưa ở tin chiến thắng bên trong ghi chú rõ dự định ngày về, y ghi hề châm suy đoán, mấy ngày nữa các loại nhuận cái kia liệt thu phục mất đất, liền gần như nên trở về Đại Lương đi. Tiếc nuối chính là, Ngụy Thiên Tử đoán sai, hơn nữa là 10 phần sai. Bởi vì hai ngày sau, Đại Lương bộ binh liền thu được đến từ chính phần hình tắc đại tướng quân Từ Ân bẩm tấu lên, tấu thư bên trong nói, hắn vâng theo Túc Vương Hoàng Nhuận điều khiển, từ phần hình tắc xuất binh 15,000, từ bên hông ứng cũng hiệp trợ Túc Vương Hoàng Nhuận đại quân, chính thức xua quân công sở. Mà gần như cùng lúc đó, Tuấn Thủy Doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt cũng lần thứ hai hướng về Đại Lương lan truyền mới nhất hướng đi. Tuân Túc Vương Hoàng Nhuận chi mệnh, phản công sở quốc, lấy vũ ngừng chiến. Chính như Triệu Hoàng Nhuận khi đó nói, này trận đấu, còn lâu mới có được đến chung kết thời điểm, trước mắt, chính là Đại Ngụy hướng về sở quốc vung kiếm phản kích thời khắc. Chương 145, Thù binh tranh luận. Thời gian trở lại ngày mùng ngày 9 tháng 11. Ngày đó, với Mục Sơn một vùng đánh bại Dương Thành quân Hùng Thát sau khi, Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận cũng không có thuận thế binh lấy Lâm Toánh, Triệu Lăng, Tây Bình nơi, bởi vì trước đó, hắn trước hết giải quyết cái kia hơn 5 vạn sở quân tù binh tranh luận. Phải biết Triệu Hoàng Nhuận dưới trướng chỉ 20.000 tuấn thủy quân cùng 10.000 yên lang binh, mà sở quân tù binh nhưng có nhiều đến 50.000, binh lực chiếm ưu một phương trái lại bị binh lực ở thế yếu một phương tù binh. Đây là một cái tương đương chuyện nguy hiểm, bởi vì nếu không thể cẩn thận xử lý, một khi này 50.000 sở binh tù binh phát động bạo loạn, Triệu Hoàng Nhuận dưới trướng 3 vạn ngụy binh đem sẽ phải chịu so với trên chiến trường càng thương vong to lớn. Đối với này, Bách Lý Bạt kiến nghị vẫn cứ là giết, chính là không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Vị này quân hộ xuất thân, từ nhỏ chịu đến tông phủ giáo dục đại tướng quân, căn bản không tin được những kia sở quân, dù cho là Khuất Thăng, Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ bốn người, hắn trước mắt cũng là bán tín bán nghi, càng không nói đến là những kia sở binh. Mà đối với chuyện này, Khuất Thăng lần đầu nhằm vào lấy Bách Lý Bạt làm đại biểu Ngụy quốc tướng lĩnh, đưa ra phản đối kiến nghị. Hắn thành khẩn nói với Triệu Hoàng Nhuận, Túc Vương điện hạ, tự dưng sát phu không rõ. Còn nữa, sở quốc sĩ tốt, đại thể cũng không phải là quân thường trực, những kia sở binh, ở không phải thời kỳ chiến tranh, bất quá là sở quốc nghèo khó điền nông, bọn họ trợ Dương Thành quân Hùng Thác xâm chiếm Đại Ngụy, chỉ là vì tiền tài cung dưỡng trong nhà già trẻ, tuy sợ hãi Hùng Thác cấp độ kia vương công quý tộc, nhưng cũng không có mấy phân trung thành có thể nói, chỉ cần điện hạ lấy dụ dỗ chi, không chắc bọn họ sẽ không ngã về điện hạ, ngã về Đại Ngụy. Nghe nói lời ấy, Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ ba người cũng là dồn dập gật đầu, vừa đến bọn họ cũng là sở quốc tầng dưới chót xuất thân, tự nhiên sẽ thương hại những kia cùng bọn họ thân ở với ở một cái giai tầng sở binh. Thứ hai, việc này quan hệ đến dòng dã 50.000 sở quốc tù binh sự sống còn, như bọn họ không thể thuyết phục vị này Túc Vương Điện Hạ, hay là vị này Túc Vương Điện Hạ thì sẽ nghe Bách Lý Bạt vị kia đại tướng quân kiến nghị, vì giảm thiểu trói buộc mà đem cái kia 50.000 sở binh toàn bộ giết hết, lấy dụ dỗ chi. Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ chốc lát, hỏi Khuất Thăng nói, nếu là bản vương tứ đồng ý quy hàng ta Đại Ngụy sở binh, phòng ốc một gian, đất ruộng 10 mẫu, miễn thuế 3 năm, 3 năm sau lại dựa theo ta Đại Ngụy thuế phú, năm lấy một trong số đó, bọn họ đồng ý quy hàng ta Đại Ngụy sao? Khuất Thăng, Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ bốn người nghe vậy sửng sốt. Một lúc sau, Ngũ Kỵ lúc này mới nhút nhát hỏi, điện hạ, Đại Ngụy thuế má, là 2/10. Đúng vậy. Triệu Hoàng Nhuận không rõ vì sao hồi đáp. Ngũ Kỵ sau khi nghe tựa hồ có hơi khó có thể tin, lại hỏi tới, còn có những khác thu thuế sao? Cái này, thuế má việc, bản vương không rõ ràng lắm. Triệu Hoàng Nhuận có chút chần chờ nhìn phía Bách Lý Bạt, đã thấy Bách Lý Bạt nhún nhún vai, nói rằng, nào đó cũng không rõ lắm, bất quá cư nào đó biết, ta Đại Ngụy bách tính bình thường chỉ giao nộp thập hai thuế ruộng, mặt khác, giao nộp thuế ruộng sau liền không cần giao nộp hộ thuế. Phản chi, nếu là không đất ruộng nhân ra, chỉ cần giao nộp hộ thuế, năm rồi đại khái là mỗi hộ hàng năm 20 tiền. 10 lạng tiền khoảng chừng, trái phải đi. Như giao nộp không đủ hộ thuế, cũng có thể dùng lao dịch thay thế. Còn nữa chính là binh dịch, 13 tuổi đến 35 tuổi, đều có thể chiêu mộ vì là quân, bất quá này đại thể đều chỉ là địa phương vệ nhung, trừ phi là tình hình đất nước khẩn cấp. Cưỡng chế chiêu mộ, bằng không như Nãng Sơn Doanh, còn có ta Tuấn Thủy Doanh, là sẽ không chiêu những lính mới kia. Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được khoe khoang một câu, ta Tuấn Thủy Doanh sĩ tốt, thao luyện không một năm đó là ngay cả ra chiến trường tư cách đều không có. Nghe được hắn câu cuối cùng, Khuất Thăng, Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ bốn người không nhịn được quay đầu nhìn hướng về Bách Lý Bạt, trong lòng âm thầm liễu lưới. Nhìn một cái nhân gia ngụy binh, thao luyện không một năm liền ra chiến trường tư cách đều không có, nhìn lại một chút đã từng trô ở mình sở quân, chiêu mộ một đám bần nông huấn luyện cái nửa tháng khoảng trường, trái phải, liền lập tức tập trung vào chiến trường. Không trách nhân gia Tuấn Thủy Doanh ngụy binh hầu như đều là lấy một địch chúng, từng binh sĩ tác chiến giết vài tên sở binh chút nào là điều chắc chắn. Nhưng mà Bách Lý Bạt đúng là không có chú ý tới Khuất Thăng các loại người ánh mắt. Nhún nhún vai tiếp tục nói, mặt khác ta Đại Ngụy còn có thương thuế, thuế muối, sơn, khoáng, thuế, bất quá những kia nhằm vào cũng không phải là dân chúng tầm thường, bởi vậy đối với ta các loại mà nói, không đáng kể. Nói cách khác, thuế ruộng, hộ phú, lao gì, ba người lấy một trong số đó. Ngũ Kỵ tự lẩm bẩm. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Triệu Hoàng Nhuận không nhịn được hỏi, rất nặng sao? Ta Đại Ngụy thuế má. Chỉ thấy Ngũ Kỵ liếm môi một cái, cười khổ nói, nếu là điện hạ cũng chịu qua thập năm thuế nặng, liền sẽ không cảm thấy thập hai thu thuế có cái gì trầm trọng. Huống chi còn có thể dùng lao dịch thay thế. Thập năm. Bách Lý Bạt dưới trướng đại tướng Lý Ngập giật mình nhìn cái kia bốn tên sở quốc hàng tướng, nghiễm nhiên là một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Đúng, thập năm. Cốc Lương Uy cùng Vu Mã Tiêu hai người cũng cười khổ phù hợp nói. Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà cùng Bách Lý Bạt trao đổi một cái ánh mắt, tin tưởng hai người đều rất buồn bực, như sở quốc loại này bạo ngược quốc gia vì sao đến nay còn chưa vong quốc. Khả năng là đoán được hai người bọn họ suy nghĩ trong lòng, Khuất Thăng khẽ lắc đầu nói rằng, sở quốc quốc nội cũng không phải chưa từng phát sinh bạo loạn, chỉ là các nơi vương công quý tộc môn dùng tư binh chấn áp mà thôi. Mặt khác, cái này thuế má cũng không phải là sở vương định ra. Sở vương định ra thuế má chỉ là 3/10, thế nhưng, các nơi hùng thị vương công quý tộc môn, sẽ lại này 2/10 cơ sở trên lên trên nửa trướng, nói cách khác, sở dân hàng năm đoạt được 3/10, quy về sở vương, 2/10, quy về các nơi hùng thị vương công. Ngũ Kỵ là hạng thành phụ cận người, đã từng hạng thành quân hùng nhậm trì hạ chi dân, lúc trước hạng thành quân hùng nhậm liền một lần đem thuế má định ở 5/10, sau đó Dương Thành quân. Hùng Thác cùng Bình Dư quân hùng hổ mật mưu hạng thành quân hùng nhậm lãnh địa sau, lại sẽ thuế má hạ thấp vì là 4/10. Từ một điểm này nói, Hùng Thác còn lâu mới có được sở quốc bên trong còn lại những kia vương công như vậy tham lam. Điện hạ không biết, sở quốc bên trong thậm chí có chút lãnh địa quý tộc đem thuế má định vì 7/10, thậm chí 8/10, cũng không hiếm thấy. Thiệt thòi sở quốc đến nay còn chưa vong quốc. Khó có thể tưởng tượng. Triệu Hoàng Nhuận không nói gì lắc lắc đầu, phải biết coi như là thập hai thuế má, hắn cũng cảm thấy thật nặng, không nghĩ tới so với nhân gia sở quốc. Cái kia thật đúng là như gặp sư phụ, căn bản không đủ để khá là. Như vậy các ngươi bốn người kiến nghị đây. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái Khuất Thăng các loại người. Chỉ thấy Khuất Thăng suy nghĩ một thoáng, nói rằng, kỳ thực điện hạ không cần ngoài ngạch cho quyền phong ốc, đất ruộng, nếu là Đại Ngụy cảnh nội nhưng có đất hoang, chỉ cần cho phép bọn họ tự mình khai khẩn, lấy thuế má cũng là 2/10, tin tưởng chắc chắn phần lớn sở binh đồng ý về ra quy hàng Đại Ngụy. Không người khai khẩn đất hoang A. Cái này bản vương vẫn đúng là không rõ lắm. Triệu Hoàng Nhuận có chút chần chờ, bởi vì hắn đối với này xác thực không rõ lắm. Đang lúc này, liền nghe cách đó không xa có người hô, không người khai khẩn đất hoang. Hoàng Hà lấy nam, ba xuyên nơi, bao la bát ngát đất hoang. Mọi người kinh ngạc quay đầu đi, vừa vặn trông thấy công bộ Tả thị lang Mạnh Ngôi chính thở hồng hộc về phía nơi này chạy tới. Mạnh đại nhân. Triệu Hoàng Nhuận các loại người đứng dậy nên nói. Chúc mừng Túc Vương Điện Hạ cùng chư vị tướng quân trận chiến này hoàn toàn thắng lợi a. Mạnh Ngôi bước nhanh đi tới Triệu Hoàng Nhuận các loại người trước mặt, cười chúc mừng. Triệu Hoàng Nhuận chắp tay, cười nói, đa tạ đa tạ. Mạnh đại nhân vừa tới. Chỉ thấy Mạnh Ngôi hướng về nơi đây mọi người chắp tay, gật đầu nói, đến trăm dặm tướng quân mệnh dưới trướng tướng sĩ đem tin chiến thắng chuyện trí đại doanh, hạ quan liền theo điện hạ dặn dò, lấy 4000 yên lăng binh điều khiển xe ngựa, đem công sở cần thiết vật tư đồ quân nhu dùng xe ngựa vận đến chỗ này. Vì cẩn thận để, hạ quan vẫn là ở đại doanh lưu lại 1000 yên lăng binh đồn trú, hy vọng điện hạ chớ nên trách hạ quan tự chủ trương. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy khẽ mỉm cười, phải biết vốn là hắn là yêu cầu Mạnh Ngôi khi chiếm được hắn đại quân thắng lợi tin tức sau, liền gọi lưu thủ 5000 tên yên lăng binh mang theo trong doanh trại vật tư đồ quân nhu đi nơi đây, còn tòa kia yên thủy đại doanh, không liền không, nhưng mà cẩn thận một chút Mạnh Ngôi nhưng ở đại doanh lưu lại 1000 binh, để phòng bị các loại đột phát tình huống. Chỉ là 1000 yên lăng binh, đem so sánh Triệu Hoàng Nhuận trước mắt đang suy nghĩ này cọc sự, ngược lại cũng có vẻ không quan trọng gì, dù sao trước mắt này cọc sự nếu là thuận lợi, hắn nghiễm nhiên có thể có được mấy vạn sở quốc hàng binh, ở đâu là chỉ là 1000 yên lăng binh có thể so sánh với. Vừa mới Mạnh đại nhân nói, Hà Nam ba xuyên nơi, có vô số đất hoang. Chính là, Mạnh Ngôi gật gật đầu, vớt râu nói rằng, kỳ thực nếu không là sở quân xâm chiếm ta đại ngụy, ta công bộ năm nay nửa cuối năm chính lục tục bắt đầu ở Hà Nam ba xuyên nơi tập trung vào kiến thiết, điện hạ cũng rõ ràng, ba xuyên nơi khí hậu màu mỡ, lợi cho tới, chỉ phải đề phòng vũ kỳ Hoàng Hà vỡ đê nước sông tràn lan liền có thể. 6 tháng thời điểm, ta công bộ hướng về thủy cùng điện trình tấu xin mời. Muốn chiêu mộ 10 vạn dân phu khai khẩn bà xuyên nơi, nhưng đáng tiếc 10 vạn dân phu đối với ta đại ngụy mà nói không phải là một con số nhỏ. Bất quá, hoặc có thể giải điện hạ trong lòng chi gấp. Đem sở binh thu xếp ở Hà Nam bà xuyên nơi sao? Triệu Hoàng Nhuận trầm ngâm một phen, vẫn chưa vội vã làm ra quyết định, dù sao loại đại sự này, căn hệ rất lớn, hắn đến đối chiếu đại ngụy bản đồ cẩn thận suy tư sau rồi quyết định, còn nữa, chuyện như vậy còn phải hỏi đến hắn phụ Hoàng Ngụy Thiên Tử cùng với đại ngụy triều đình ý tứ. Cũng không phải một mình hắn liền có thể quyết định. Nhưng dù vậy, tốt xấu Mạnh Ngôi hướng về hắn đưa ra một cái đề nghị hay, đồng thời cũng làm cho Triệu Hoàng Nhuận rõ ràng, đại ngụy đem so sánh cương vực nhỏ hẹp, chủ yếu nhất vẫn là nhân khẩu không đủ căn bản vấn đề. To lớn đại ngụy, công bộ dĩ nhiên làm khó dễ với chiêu mộ 10 vạn dân phu, điều này làm cho Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà có chút bực mình. Trầm tư chốc lát, Triệu Hoàng Nhuận đưa mắt nhìn phía Khuất Thăng các loại người, quyết định nói, Khuất Thăng, liền y để ngươi nói. Khuất Thăng các loại người nghe vậy trong lòng rung lên, dù sao Triệu Hoàng Nhuận hứa hẹn ý vị hắn đem nghĩ biện pháp gọi cái kia hơn 5 vạn sở quân tù binh quy hàng đại ngụy, mà không phải vì giảm thiểu trói buộc liền đem bọn họ toàn bộ giết chết. Khuất Thăng 4 người không khỏi mà cảm nhận được Triệu Hoàng Nhuận đối với bọn họ coi trọng, đọc sách, vê đút ổ cản su con, ôm quyền cùng kêu lên nói rằng, Túc Vương Điện Hạ nhân hậu. Thế nhưng bản vương đã nói trước, nếu là những kia sở binh không chịu quy hàng ta đại ngụy, tự trước mắt tình cảnh. Bản vương cũng không thể không hành giết chóc việc. Mặt tướng rõ ràng. Khuất Thăng gật gù tỏ ra là đã hiểu, lập tức lại hỏi, không biết có nhu cầu gì chúng ta ra sức việc. Các ngươi tới. Triệu Hoàng Nhuận hướng về Khuất Thăng bọn 4 người ngoắc ngoắc ngón tay. Thế này, Khuất Thăng các loại người áp sát tới. Các ngươi trước về sở quân ở trong. Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng đem quyết định của hắn thấp giọng nói cho Khuất Thăng các loại người, chỉ nghe 4 người gật đầu liên tục. Mặt tướng rõ ràng. 4 người ôm quyền. Liền về sở trong quân đi tới. Sau khi không lâu, Triệu Hoàng Nhuận liền mệnh Lý Ngập, Cung Nguyên, Nô Bí, Vu Thuần 4 tướng, giám sát hơn 5 vạn sở binh, ở Mục Sơn dưới chân núi mở đào ra một cái đầy đủ có thể khanh chôn 2-3 vạn người hồ lớn. Chương 146, nói hàng. Nhanh. Nhanh đảo. Một tên cầm trong tay trường thương ngụy binh nhìn từ trên cao xuống mà đứng ở hồ lớn bên, nghiêm nghị quát lớn trong hầm nhìn như đang lười biếng 2 tên sở binh. Chỉ thấy cái kia 2 tên sở binh sắc mặt hoảng sợ, 2 tay run rẩy nắm cái sẻng, một thoáng ở ngụy binh giám thị hạ đào thổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia to lớn hố bên trong đâu đâu cũng có chính đang làm lụng đào hầm sở binh, có ít nhất 5000 người. Mà ở khanh ở ngoài trên mặt đất, nhiều đến 45,000 sở quốc tù binh chính lo lắng được sợ mà nhìn cái kia mảnh hố sâu, vẻ mặt đều có chút hoảng loạn. Lẽ nào ngụy quân phải đem chúng ta hết mức chôn giết sao? Sở binh môn không khỏi mà sợ hãi lên. trong đó có một phần sở binh bởi sợ hãi, đứng dậy ý đồ phản kháng, nhưng trong nháy mắt liền bị bốn phía giám thị bọn họ tuấn thủy doanh ngụy binh không chút lưu tình bắn giết. Bởi bị đoạt lại vũ khí, lại thêm tối hôm qua trên lại dằn vặt một đêm tiêu hao lượng lớn thể lực, hôm nay sáng sớm càng là liền cơm cũng không kịp ăn xong một bữa ngay khi Dương Thành Quân hùng thác mệnh lệnh ra hướng tây rút quân, bởi vì đừng xem sở binh nhân số đông đảo, nhưng trên thực tế giờ khắc này sức chiến đấu nhưng không đáng nhắc tới. Nơi nào địch nổi thu hoạch đại thắng sau sĩ khí như hồng ngụy binh. Bất quá dù vậy, xen lẫn trong những này sở quân tù binh ở trong khuất thăng, Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ bốn người cũng bất giác có chút bận tâm. Bọn họ rất rõ ràng, Triệu Hoằng nhuận cứ việc mệnh sở binh môn đào ra cái hố sâu này, nhưng mục đích gì cũng chỉ là vì ân uy cũng thi, thu phục này mấy vạn sở binh thôi, nếu là bởi vì hiểu lầm dẫn đến sở binh làm loạn, gặp phải ngụy binh vô tình giết chóc, cái kia liền làm trái bản ý của bọn họ. Bởi vậy, mắt thấy bên cạnh sở binh càng ngày càng lo lắng khuất thăng, nhìn thấy Tuấn Thủy Doanh đại tướng Lý Ngập, Cung Nguyên, Nô Bí, Vu Thuần bốn người đúng lúc xuất hiện ở phụ cận thì, hắn cũng đúng lúc mở miệng hỏi, cái kia ngụy tướng, quý quân cứ gọi ta các loại đảo cái này hồ lớn, nhưng là vì chôn giết chúng ta. Lúc này ngụy đem Lý Ngập cách khuất thăng gần nhất, xoay đầu lại liếc mắt nhìn khuất thăng, từ tốn nói, Túc Vương Điện Hạ có lệnh, nguyện quy hàng ta đại ngụy giả đến sinh, còn lại ngu xuẩn mất khôn giả. Chôn giết. Lời vừa nói ra, bốn phía sở binh nhất thời ầm ầm lên. Vị này ngụy quốc tướng quân, chúng ta đã đầu hàng quý quân A.
Đúng đấy, chúng ta vừa đã đầu hàng. Hẳn là sẽ không chôn giết chúng ta chứ.
Cái kia ầm ầm tình cảnh, để Lý Ngập không khỏi mà nhíu nhíu mày, lớn tiếng quát lên, tất cả câm miệng. Lao tử mới vừa rồi không phải nói rồi sao, đồng ý quy thuận ta đại ngụy, trở thành ta đại ngụy Túc Vương Điện Hạ thủ hạ quân tốt. Không những miễn tử miễn tội, như đạt được chiến công còn có khác ban thưởng. Cái này khanh, là vì những kia ngu xuẩn mất khôn, muốn kế tục tùy tùng Dương Thành Quân Hùng Thắc cùng Bình Dư Quân Hùng Hổ hai người binh đem thiết. Cứ việc Lý Ngập quát mắng để chúng sở binh môn có chút sợ hãi, nhưng hắn lại làm cho những này sở quốc bọn tù binh trong lòng một khoan. Mà tương tự từng hình ảnh cũng trình diễn ở những nơi còn lại, bởi vì có Khuất Thăng, Cốc Lương Uy, Vu Mã Tiêu, Ngũ Kỵ các loại người phối hợp, Lý Ngập, Cung Nguyên, Nô Bí, Vu Thuần các loại người dựa vào đối thoại, đem Triệu Hoằng nhuận ý tứ bước đầu truyền đạt cho chúng sở quân tù binh. Làm cho người sau đối với này có hiểu biết, không đến nỗi bởi vì suy nghĩ lung tung mà dẫn đến không có cần thiết bạo động. Đầy đủ sau 2 canh giờ, cái này hố lớn đại thể đào thành, liền Lý Ngập liền phái người mời tới Túc Vương Triệu Hoằng Nhuận cùng bọn họ đại tướng quân Bách Lý Bạt. Không thể không nói, làm Triệu Hoằng Nhuận lộ diện ở chúng sở quân tù binh trước mặt thì, khiến cho người giật mình một màn phát sinh, những kia nguyên lai sắc mặt sợ hãi nguyên hùng hổ quân sĩ tốt, trên mặt dĩ nhiên lộ ra không tên ung dung vẻ. Phảng phất Triệu Hoằng Nhuận sẽ chạm ở tại bọn hắn bên kia vì bọn họ nói chuyện tự. Nghĩ đến, lúc trước Triệu Hoằng Nhuận tin thủ hứa hẹn 6 ngày ước hẹn. Vì hắn ở những kia nguyên hùng hổ quân sĩ tốt môn trong lòng thắng được không ít ấn tượng phân. Mà ở những kia nguyên hùng hổ quân sĩ tốt tâm tình cảm hóa hạ, những kia hùng thác quân sĩ tốt môn ngược lại cũng chưa từng làm ra cái gì quá khích cử động. 50.000 sở quân, chỉ là dùng nóng bỏng ánh mắt mong chờ xa xa nhìn cái kia năm không đủ 15 bóng người. Chỉ thấy ở dưới con mắt mọi người. Triệu Hoằng Nhuận bước lên hô lớn bên một tòa do Tuấn Thủy Doanh ngụy binh môn lâm thời dựng đài cao, trong tay cũng cầm công bộ thợ thủ công môn cản chế đơn sơ dương giọng kèn đồng, nhìn chung quanh một chút trước mắt cái kia một mảnh lít nha lít nhít sở quân nhân quần. Bản vương, chính là đại ngụy Túc Vương Hoằng Nhuận, dùng ngươi các loại sở quốc tới nói, bản vương cũng có thể gọi là công tử Nhuận. Địa vị cùng ngươi sở quốc Dương Thành Quân Hùng Thác như thế, cũng là quân vương chi. Câu này lời dạo đầu, là Khuất Thăng trước đó hướng về Triệu Hoằng Nhuận kiến nghị. Bởi vì phần lớn sở binh đều không rõ ràng Túc Vương ở Ngụy Quốc là một cái nằm ở cỡ nào địa vị tồn tại, bởi vậy chỉ có mượn so với Dương Thành Quân Hùng Thác ở sở quốc bên trong địa vị, mới có thể làm cho những này sở binh hiểu rõ, hắn Triệu Hoằng Nhuận ở Ngụy Quốc địa vị. Đã như thế, Ngụy binh môn mới sẽ tin tưởng hắn đến tiếp sau các loại hứa hẹn. Đúng như dự đoán, nghe tới Triệu Hoằng Nhuận nói thẳng hắn ở Ngụy Quốc thân phận địa vị tương đương với bọn họ sở quốc Dương Thành Quân Hùng Thác thì... Cái kia 50.000 tù binh ánh mắt không khỏi mà trở nên càng đun nóng hơn thiết, bởi vì này có như vậy địa vị cao thượng đại nhân vật, mới có tư cách quyết định sự sống chết của bọn họ. 3 tháng trước, người các loại sở quốc Dương Thành Quân Hùng Thác, cùng Bình Dư Quân Hùng Hổ, thành lập đại quân 16 vạn, xâm chiếm ta đại ngụy Toánh Thủy Quận, đánh hạ thành trì mấy tòa, sát hại ta đại ngụy con dân vạn vạn ngàn ngàn, bản vương lúc đó âm thầm xin thề, nhất định phải gọi cái kia xâm lấn ta đại ngụy cương vực. Sát hại ta đại ngụy con dân sở người một cái cũng không cách nào sống sót trở về sở quốc. Nghe đến đó, cái kia 50.000 tên sở quốc tù binh sắc mặt đột biến, trong nháy mắt phảng phất có ngàn vạn chỉ ong vỏ vẽ, ong ong văng rền. Triệu Hoằng Nhuận biết rõ nơi này không thể trì hoãn quá lâu, hít sâu một hơi dùng càng to lớn hơn âm thanh cao giọng nói rằng, nhưng mà trời cao có đức hiếu sinh, bản vương cũng không đành lòng đưa ngươi các loại 50.000 chi chúng hết mức giết chóc. Bởi vậy, bản vương cho các ngươi một lựa chọn. Vốn là cho rằng Triệu Hoàng Nhuận mà đem bọn họ hết mức giết chết mà sắc mặt đại biến, thậm chí vì mạng sống đang chuẩn bị bạo động sở binh môn, khi nghe đến Triệu Hoàng Nhuận nửa câu sau thì, lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời, trong lòng bọn họ đại thể cũng rõ ràng, dù sao lời tương tự, vừa mới Lý Ngập các loại tuấn thủy doanh ngụy đem môn từng tận hết sức lực truyền đạt cho những này sở binh, để bọn họ hiểu rõ cái kia hố lớn công dụng, miễn cho bởi vì hiểu lầm mà phát sinh bạo động. Mà ngay khi chúng sở binh môn đưa đầu chờ Triệu Hoàng Nhuận cái kia cái gọi là lựa chọn thì, Triệu Hoàng Nhuận nhưng rời đi chỗ khác đề tài, tưởng tượng 3 tháng trước, làm Dương Thành quân hùng thác xuất lĩnh đại quân đánh vào ta đại ngụy cương vực, giết chóc ta đại ngụy bách tính thì, bản vương đối với thiên tuyên thể, nhất định phải thất bại kẻ này, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Bây giờ, vẹn vẹn 3 tháng, bản vương liền đánh bại Dương Thành quân hùng thác 16 vạn đại quân, càng cứ gọi Bình Dư hùng hổ bị tù với ta trong đại quân. Đáng tiếc, hôm nay vẫn bị Dương Thành quân hùng thác cho chạy trốn. Nói tới chỗ này, Triệu Hoàng Nhuận dừng một chút, như chặt đinh chém sắt nói rằng, bất quá, hắn thoát được nhất thời. Không trốn được một đời. Nếu Dương Thành quân hùng thác trốn về sở quốc, bản vương liền phản công đến sở quốc đi thì lại làm sao? Nói chung, nếu không thể bắt giết Dương Thành quân hùng thác, bản vương tuyệt không thôi binh. Đài cao dưới đáy, Vũ Úy Vương Thuật tò mò nhỏ giọng hỏi dò Mã Trương, điện hạ làm sao hiểu được cái kia hùng thác đã trốn hướng về sở quốc? Mã Trương nghe vậy còn đến không kịp giải thích. Bên cạnh đại tướng Cung Nguyên trợn tròn mắt, tức giận nhỏ giọng nói rằng, phí lời, không phải vậy từ đâu tới cớ tấn công sở quốc? Cớ? Ta đại ngụy gặp phải sở quốc tiến công, bây giờ phản công sở quốc, này còn cần cớ? Vương Thuật không rõ nói thầm. Trên thực tế chính như Triệu Hoàng Nhuận nói, hắn hết sức cường điệu nhắc lên Dương Thành quân hùng thác, chính là vì để hắn đón lấy phản công sở quốc trở nên danh chính ngôn thuận. Bởi vì cẩn thận tính toán lên, lần này ngụy sở giao binh nguyên nhân thực sự, là bởi vì cái kia chi sở quốc sứ thần đội ngũ ở Ung Khâu phụ cận gặp tập kích, bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói. Đây là ngụy quốc không phải, dù sao cái kia chi sở quốc sứ thần đội ngũ là ở đại ngụy cảnh nội bị tập kích, bởi vậy đại ngụy có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lùi một bước nói, mặc dù không phải ngụy người gây nên, đại ngụy cũng phải làm truy tra ra hung thủ, đem hung thủ giao cho sở vương xử trí. Nói cách khác, nước sở sứ thần đội ngũ bị tập kích là nhân, sở quốc đối với ngụy quốc tuyên chiến mới là quốc. Thế nhưng trước mắt, Triệu Hoàng Nhuận nhưng treo đầu dê bán thịt chó, đem Dương Thành quân hùng thác xâm chiếm đại ngụy nói thành là nhân. Làm cho hắn đón lấy phản công sở quốc quả trở nên thuận lý thành trương. Mà nếu là không nói như vậy, Triệu Hoàng Nhuận xua quân công sở liền trở nên danh không chính ngôn không thuận. Còn nữa, Triệu Hoàng Nhuận đem công sở mục đích chủ yếu quy về muốn bắt giết xâm phạm đại ngụy cương vực, giết chóc đại ngụy con dân Dương Thành quân hùng thác, cũng là vì tận lực tránh khỏi cùng toàn bộ sở quốc biến thành tử địch. Phải biết, sở quốc đang cùng ngụy quốc giao chiến đồng thời, quốc nội có ít nhất 3/10 có thể điều khiển binh lực, dùng để phòng bị phía đông Tề quốc, nói cách khác, sở quốc nắm giữ đồng thời cùng hai nước giao binh. Hai tuyến tác chiến gốc gác, cũng không phải bây giờ ngụy quốc đan dựa vào bản thân có thể ứng phó. Không thể phủ nhận, Triệu Hoàng Nhuận đem công sở mục đích định nghĩa vì là thảo phạt xâm hại đại ngụy lợi ích Dương Thành quân hùng thác, là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, dù sao Dương Thành quân hùng thác cũng không thể đại biểu toàn bộ sở quốc, xuất binh thảo phạt hùng thác lãnh địa, cũng không thể xem như là khiêu khích toàn bộ sở quốc. Hơn nữa trước mắt Triệu Hoàng Nhuận vừa thất bại hùng thác 16 vạn đại quân, này cố mạnh mẽ lực lượng quân sự cũng không khác nào cho sở quốc vang lên cảnh báo, để sở vương rõ ràng biết được ngụy quốc cũng không giống hắn tưởng tượng ra như vậy suy nhược không thể tả. Bởi vậy, ở Triệu Hoàng Nhuận vẫn chưa xúc phạm toàn bộ sở quốc lợi ích điều kiện tiên quyết, sở vương sẽ cường điệu cân nhắc có hay không phải tiếp tục trận này quốc cùng quốc trong lúc đó chính phạt, cứ việc đến thời điểm Triệu Hoàng Nhuận dưới trướng đại quân hơn nửa đã đánh tới Dương Thành quân hùng thác lãnh địa. Mà điểm trọng yếu nhất chính là Triệu Hoàng Nhuận mượn đoạn văn này, đem đại ngụy định nghĩa vì là thụ hại phương, bởi vậy coi như là hắn phản công sở quốc, cũng nhiều lắm chỉ là thụ hại phương làm ra phản kích, này liền tránh khỏi để này 50.000 sở binh đem bọn họ coi là người xâm lược, từ trong đấy lòng sinh sôi phản cảm. Này không, để Triệu Hoàng Nhuận nói xong cái kia phiên chiêu hàng sau, 50.000 sở quân tù binh phần lớn đều rất bình tĩnh, cũng không có cái gì quá khích cử động. Mà lúc này, Triệu Hoàng Nhuận nói tiếp, trước mắt, chính là ta quân thảo phạt Dương Thành quân hùng thác thời gian, đọc sách, vê đút, vô cản sủ. Con, nếu là ngươi các loại đồng ý hiệp trợ ta quân, thì lại bản vương ở đây đồng ý, chỉ cần đánh hạ Dương Thành quân hùng thác chỉ thành trì, liền đặc xá ngươi các loại lúc trước ở ta đại ngụy phạm vào một mực tội nghiệt, ban tặng ngươi chờ ta đại ngụy con dân thân phận, sánh vai công hành thưởng. Sau đó, ngươi các loại có thể mang theo trong nhà già trẻ, di cư ta đại ngụy cảnh nội, đãi ngộ một mực so với cùng ta đại ngụy con dân. Nguyện thời giáp về quê giả, bản vương hứa hẹn cho quyền phong ốc một gian, đất ruộng 10 mẫu, trong vòng 3 năm miễn thuế, 3 năm sau thuế má so với cùng ta đại ngụy điền nông, thập hai chi phú. Có thể như bắt giết hùng thác sau, có người không muốn di cư ta đại ngụy, bản vương cũng không miễn cưỡng, theo, đệ công phân phát lộ phí, thả trở về cố hương. Dứt lời, Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt nhìn nghị luận sôi nổi sở binh môn, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bản vương vừa mới nói tới hứa hẹn, chỉ giới hạn ở bắt giết hùng thác, hoặc đánh hạ hùng thác chỉ thành trì sau khi, còn trước mắt, vì thảo phạt hùng thác, bản vương không thể không đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nguyện quy hàng ta đại ngụy giả, sinh. Ngu xuẩn mất khôn nhưng muốn đuổi theo hiệu chết vào hùng thác giả. Nói, hắn giơ tay chỉ tay cái kia to lớn hố động. Xin mời tự mình đầu chết vào trong hầm. Đợt, cảm tạ chư vị thư mê các bằng hữu đối bản thư đại lực đề cử, hy vọng càng nhiều các độc giả chống đỡ đọc bản gốc, đặt mua một trường chỉ cần mấy phần tiền, chống đỡ chính bản mới là đối với chúng ta tác giả to lớn nhất khẳng định cùng với cổ vũ. Lần thứ hai chúc đại gia một năm mới vạn sự như ý, toàn gia sung sướng. Chương 147, nói hàng, 2. Cho chư vị nửa khắc thần công phu cân nhắc. Hô xong này câu cuối cùng, Triệu Hoàng Nhuận liền tự mình tự đi xuống đài cao, cùng Bách Lý Bạt cùng với Tông Vệ Trần Úc, Vũ Úy Trần Thích các loại người trần đứng chung một chỗ, mắt nhìn cái kia mảnh biển người tự 50.000 sở quân tù binh, chờ đợi bọn họ làm ra lựa chọn. Kỳ thực đối với những kia sở binh môn mà nói, vậy căn bản không có cái gì tốt cân nhắc, Ngụy quốc thập hai điền thuế, mà bọn họ sở quốc bởi thống trị đất phong ấp quân còn muốn lấy ra một tầng lợi ích, cho tới điền thuế cao tới thập năm, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là sở quốc điền nông môn nhọc nhằn khổ sở thao tác một năm, nhưng mà vẹn vẹn có thể thu hoạch một nửa thu hoạch. Mà mặt khác một nửa lợi ích bên trong, sở quốc lấy thu thuế lấy đi 3 phần 10, này không gì đáng trách, tuy nói này thập ba quốc thuế, khá là những quốc gia khác cao hơn như vậy vừa thành, một thành, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu, có thể đòi mạng chính là, thống trị nên khối đất phong ấp quân, còn muốn ở này thập ba thuế má cơ sở trên ngoài ngạch trưng thu thuế, cũng chính là ấp thuế. Đây mới là sở quốc hạ tầng nông dân phổ biến bần cùng nguyên nhân căn bản. Nói cho cùng vẫn là quốc thể không giống. Tỷ như ở Ngụy quốc, tuy nói cơ thị vương tộc cũng không có thiếu dòng họ con cháu nắm giữ từng người lãnh địa, nhưng này tối đa chỉ có điều là một tòa chính bọn hắn dùng tiền xây lên đến thành nhỏ, diện tích cũng không có mấy giảm, chỉ có thể nói là xa hoa xa xỉ trang viên. Cơ thị bộ tộc vương công quý tộc môn chỉ là ở này chính mình mảnh đất nhỏ bên trong phàm ăn, khuyển mã thanh sắc, cũng sẽ không có người đi quản bọn họ. Còn nữa, những này cơ thị vương công quý tộc môn cũng không có hướng về phụ cận thị trấn hoặc thôn trang trưng thu ngoài ngạch thu thuế quyền lợi, tiêu tốn của bọn họ, cùng nhau do tông phủ cho quyền. Đây là một bút bị coi là bình thường quốc gia tiêu phí, dùng để phụng dưỡng những này vương tộc người. Số tiền kia nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tuy đủ để ứng phó quý phủ tiêu phí, nhưng cũng không đủ để quá mức xa xỉ. Còn những kia giàu nước đố đổ vách, thường thường có thể vung tiền như rác cơ thị vương tộc, bọn họ đại thể đều khắp nơi có tài sản sự nghiệp của chính mình, dùng tay người phía dưới hỗ trợ kinh doanh. Bởi vậy, Ngụy quốc cơ thị vương tộc tuy rằng nắm giữ Ngụy quốc kiếm tiền sản nghiệp, nhưng vẫn chưa trực tiếp tổn hại đến phần lớn Ngụy quốc điền nông lợi ích, bởi vì hai người cũng không trực tiếp liên hệ. Nhưng mà sở quốc hùng thị vương tộc nhưng không như thế, sở quốc lấy chính là đất phong chế, nói cách khác sở vương đem một khối thổ địa phong thưởng cho hắn hùng thị bộ tộc con cháu. Thì như Dương Thành quân hùng thác, hàng năm hùng thác phải làm hướng về sở vương giao nộp thập ba quốc thuế, mà ngoài ra ngoài ngạch còn có thể mò đến bao nhiêu chỗ tốt, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Liên nhân vì cái này chế độ, làm cho sở quốc hùng thị vương tộc môn tận hết sức lực vơ vét đất phong bên trong sở dân. Tương so ra, Ngụy quốc cơ thị con cháu tốt xấu còn có chính mình nghề nghiệp, mà những này sở quốc hùng thị vương tộc, chuyện này quả là chính là hấp huyết dòi bỏ, vì mình xa hoa hưởng thụ mà không tiếc hết thể ý đồ trá làm đất phong bên trong bách tính. Đương nhiên, cũng không phải hết thể hùng thị bộ tộc đều là như vậy. Tỷ như Dương Thành quân hùng thác, đây chính là một vị khá là có hoài bao ấp quân. Hắn không những chỉ lấy ra vẹn vẹn vừa thành, một thanh ấp thuế, càng đem này bút ấp thuế dùng để thành lập quân đội, tập trung vào ở bao năm qua cùng Ngụy quốc phần hình tác chiến sự trên, ngoài ra, còn từng hướng Tây chết lân bang ba quốc mua mã. Đừng xem Dương Thành quân hùng thác trong tay cũng chỉ có 100 lạng thất chiến mã, dùng để phong thưởng cho đại tướng cùng thân vệ kỵ, nhìn chung toàn bộ sở quốc, kỳ thực cũng không có vị kia ấp quân nắm hơn 100 chiến mã. Vừa đến là sở quốc cũng không sản xuất ngựa tốt, thứ hai từ ba quốc mua ngựa tốt giá cả đắt giá, còn thứ ba mà, đối với sở quốc phần lớn hùng thị quý tộc tới nói, cưới ngựa nào có cưới mười mấy người nhất đại kiệu càng có phái đoàn. Có thể mặc dù Dương Thành quân hùng thác đem quốc thuế cùng ấp thuế tổng ngạch định ở thập 4, điều này cũng so với Ngụy quốc thập hai quốc thuế cao hơn dòng dã gấp đôi.
Dòng dã gấp đôi a? Chuyện này ý nghĩa là những kia sở quốc điền nông môn có càng nhiều tổn lương có thể bình yên vượt qua mùa đông giá rét, không đến nỗi ở mùa đông nhẫn cơ chịu đói, cũng không cần vì trước thời gian năm đó qua mùa đông khẩu phần lương thực, ở trong nhà xà gồng gánh nam nhi không thể không nhập ngũ đổi lấy một bút phí an cư. Cái kia nắm ngũ kỵ tới nói, hắn cấp trên nguyên lai có một vị phụ thân, hai vị huynh trưởng, nhưng hôm nay, hắn nhưng là trong nhà duy nhất thành niên đàn ông, nhưng hắn phải nuôi hoạt bao nhiêu người. Một vị bị bệnh liệt giường mẹ già, hai vị ở góa chị dâu, một đôi ấu đệ, ấu muội, còn có tuổi tác càng nhỏ bé hơn chất nhi, cháu gái, một mình hắn, liền muốn nuôi sống 7, 8 người. Cái này cũng là vì sao sở quốc bách tính đối với tập trung vào đặc biệt nóng lòng nguyên nhân, bởi vì nếu không đi bộ đội, cả nhà bọn họ già trẻ là thật sự sống không nổi. Đương nhiên, Dương Thành Quân hùng thác đưa cho cái kia bút phí an cư nhiều lắm chỉ đủ cung dưỡng một nhà già trẻ vượt qua năm đó mùa đông, chờ các loại năm sau, bọn họ hay là muốn nhẫn cơ chịu đói, mà vào lúc này, liền cần một bút ngoài ngạch tiền tài khởi nguồn. Nếu như có thể ngoan cường mà ở một hồi lại một hồi trong chinh chiến sống tiếp, làm hết sức đánh cướp Ngụy quốc bách tính trong tay tài vật, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu không, bất hạnh chết trận chiến trường, như vậy cũng chỉ có thể ngũ kỵ trong nhà như thế, lão phụ chết trận trường huynh trên, trường huynh chết trận nhị huynh trên, nhị huynh chết trận ngũ kỵ trên, mãi đến tận trong nhà đàn ông toàn bộ hy sinh. Đến thời điểm, vì kế sinh ai, ngũ kỵ hai vị kia chị dâu chỉ sợ cũng chỉ có thể đem chính mình bán tháo, bao quát ngũ kỵ đôi kia ấu đệ, ấu muội, hay là cũng sẽ bán tháo cho nhà người có tiền. Địa vị so với gia nô càng thêm không thể tả. Đây cũng không phải là đùa giỡn, này chính là sở quốc nghèo khó bách tính phổ biến khắc họa. Bởi vậy, đem so sánh sở quốc thuế nặng, Triệu Hoằng Nhuận đưa ra đãi ngộ đối với những kia sở binh tới nói quả thực chính là có lớn lao sức hấp dẫn, tùy ý khai khẩn đất hoang, đầu 3 năm miễn thuế, 3 năm sau quốc thuế thập hai, không có ấp thuế, cũng không có những khắc lung ta lung tung thu thuế, mà càng làm cho bọn họ động lòng chính là, mặc dù giao nộp không ra thuế, cũng có thể thông qua lao dịch để thay thế, thông qua làm cu ly phương thức hướng về địa phương quan phủ trả lại thu thuế. Này liền mang ý nghĩa, sẽ không có cái nào gia đình sẽ bởi vì thu thuế mà chết đói một nhà. Chuyện này quả thật là vạn phần nhân chính. Ngươi, nói thế nào? Một tên tim đập thình thịch sở binh lén lút cùng bên cạnh đồng bạn thương nghị. Chỉ thấy tên kia đồng bạn cũng là kê tặc nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi lại, ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Kỳ thực bọn họ cũng đã động lòng, chỉ có điều không tốt xuất mở miệng trước mà thôi, dù sao lại nói như vậy, quy hàng Ngụy quốc cũng thuộc về là đi theo địch việc, có thể không thế nào hào quang. Rốt cục, đối diện một lúc lâu, một tên trong đó sở binh không nhịn được nhỏ giọng nói rằng, thập hai chi thuế. Coi như là 10 mẫu, một năm qua cũng có thể còn lại tốt hơn một chút tiền chứ. Đầu chỉ. Một gã khác sở binh đệ thấp tiếng nói rằng, vị kia Ngụy quốc tiểu túc vương không phải nói sao, chỉ cần ngươi có này khí lực. Đất hoang tùy ý ngươi khai khẩn, 20 mẫu, 30 mẫu tùy tiện ngươi. Hơn nữa đầu 3 năm còn miễn thuế. Hai người bọn họ nhỏ giọng đối thoại, cũng gây nên phụ cận vài tên sở binh quan tâm. Này không? Lại có một tên sở binh nhỏ giọng oán giận nói, vì sao chúng ta sở quốc thuế má cao tới thập 5, thập 4? Nhân gia Ngụy quốc cũng chỉ có thập 2 đây. Còn có thể tại sao vậy chứ? Lại có một tên sở binh khinh thường cười lạnh nói, hạng thành quân năm đó ở lại thành, ngươi các loại là chưa từng thấy chứ? Chu vi sở binh môn nghe vậy đều trầm mặc không nói, kỳ thực bọn họ cũng không phải người ngu, lại sao lại không hiểu nguyên nhân căn bản. Vấn đề là, vị kia tiểu ấp quân có thể hay không tin. Một tên tương đối lớn tuổi lão binh nhưng có chút lo lắng nhắc nhở. Vừa dứt lời, liền có nguyên hùng hổ quân sĩ tốt thấp giọng thế Triệu Hoằng Nhuận biện hộ, nhân gia Ngụy quốc không thực hành ấp quân. Đều là phong cái gì vương, vừa mới vị kia, là Ngụy quốc túc vương. Vương, có thể tùy tiện phong sao? Một tên không rõ ràng Ngụy quốc quốc thể sở binh nghi hoặc chen miệng nói, dù sao ở tại bọn hắn sở quốc. Sở vương là duy nhất vương. Đương nhiên không phải tùy tiện phong, ngươi không nghe nói, vị kia túc vương là Ngụy vương chi sao. Tương đương với chúng ta Dương Thành Quân. Như vậy thân phận cao quý đại nhân vật. Hẳn là sẽ không nói chuyện không tính chứ. Tương tự đoàn thể nhỏ nghị luận, phổ biến phát sinh ở này 50.000 sở binh tù binh mỗi một chỗ. Hầu như hết thể sở binh đều ở trịnh trọng suy nghĩ chuyện này. Dù sao quan hệ này tính mạng của bọn họ, cũng quan hệ nhà bọn họ bên trong lão nhi ngày sau sinh hoạt tình trạng. Ngẫm lại cũng vậy. Nếu là chỉ dựa vào cày ruộng trồng trọt liền có thể nuôi sống người một nhà, ai muốn y đem đầu đừng ở lưng còn trên, vì một điểm tiền tài liền đánh bạc tính mạng ra chiến trường. Nửa khắc thần, rất nhanh sẽ quá khứ, thế này, Triệu Hoằng Nhuận lần thứ hai đi tới đài cao, thanh thanh tiếng nói, la lớn, được rồi,
tin tưởng chư vị đã thận trọng cân nhắc qua, như vậy. Có ý định quy thuận ta Đại Ngụy, liền dựa theo trật tự, dọc theo cái này khanh bên bờ, đi vòng qua bên kia đất trống đi thôi. Nghe nói Triệu Hoàng Nhuận âm thanh, 50.000 sở binh khe khẽ bàn luận rất nhanh sẽ đình chỉ. Chỉ thấy tối tới gần hố lớn những kia sở binh, ở phụ cận ngụy binh môn ra hiệu hạ, từ trên mặt đất chạm lên, dựa theo Triệu Hoàng Nhuận nói, dọc theo cái kia hố lớn bên bờ, chậm rãi đi hướng ra bên ngoài đất trống. Có thể thấy, đi tuốt đàng trước đầu những kia sở binh áp lực trong lòng phòng trường không nhỏ, túi đầu, do dự dự, một bộ có chút xấu hổ dáng vẻ, có thể khi bọn họ làm ra quyết định sau lưng bọn họ những kia sở binh, áp lực trong lòng sẽ phải tiểu hơn nhiều. Cũng khó trách, dù sao người quen thuộc Vân Tử, làm phần lớn người đều làm ra tương đồng quyết định thì, mặc dù quyết định này có cái gì đáng giá tranh luận địa phương, tâm lý của bọn họ gánh nặng cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí, từ từ biến thành yên tâm thoải mái, xem, cũng không chỉ ta cho là như thế, tất cả mọi người đều như thế nghĩ. Một đội, sở binh môn dồn dập dọc theo hố lớn bên bờ hướng đi mặt khác khối này đất trống, cho tới dòng dã hơn 5.000 tên sở binh đi rồi cái quá tràng, càng không có một cái sở binh cam nguyện đầu tử ở cái này hố lớn bên trong. Kỳ thực này cũng không khó lý giải, dù sao những này sở binh đều là chiến trước Dương Thành quân Hùng Thác nắm tiền mua hạ xuống sĩ tốt, vốn là đại thể chỉ là sở quốc nông dân, bọn họ đối với Dương Thành quân Hùng Thác cũng không có cái gì đi theo hiệu tử chi tâm, dị vãng bị vướng bởi quân luật ở, bọn họ không dám lẩn trốn, nhưng hôm nay Dương Thành quân Hùng Thác từ lâu thoát được không biết tung tích, đến phiên Triệu Hoàng Nhuận vị này Ngụy quốc Túc Vương làm chủ, bọn họ lại nơi nào còn có thể đem từng ở sở quốc cái kia một bộ coi là thật. Thậm chí có chút sở binh môn còn đang suy nghĩ, chờ các loại này trận đấu kết thúc, đọc sách, vê đút hổ cạn su con, chúng ta cũng hôn cái Đại Ngụy chi dân thân phận, đến thời điểm, liền triệt để cùng sở quốc cùng với Dương Thành quân Hùng Thác bi, làm đào binh thì thế nào? Đi theo địch thì thế nào? Ngụy quốc thập hai khinh thuế, kẻ ngu si mới về sở quốc đây. Đối với những này thân ở với quân đội tầng dưới chót sở binh quyết định, Triệu Hoàng Nhuận cũng không ngoài ý mớn. Dù sao không phải hết thảy quân đội đều hướng về Tuấn Thủy Doanh, Nãng Sơn Doanh như vậy có cực cường lực liên kết cùng quân đội vinh dự cảm. Sĩ tốt, ngũ trưởng, thập trưởng, trăm người tướng, những này cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ những kia 500 người tướng, ngàn người tướng, thậm chí là 2.000 người tướng, 3.000 người tướng. Đối với những người này có hay không cam nguyện quy hàng Đại Ngụy, Triệu Hoàng Nhuận cũng không có chút tự tin nào. Thậm chí, coi như những người này đồng ý quy hàng Đại Ngụy, Triệu Hoàng Nhuận cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Xem ra, vẫn phải là thỉnh cầu Bình Dư quân Hùng Hổ. Triệu Hoàng Nhuận nhếch miệng. Tuy rằng vị kia Bình Dư quân Hùng Hổ thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng là hết cách rồi, này không lại đến dùng hắn thời điểm mà. Chương 148, Hùng Hổ ước hòa. Cũng không lâu lắm, thương thế còn chưa khỏi hẳn Bình Dư quân Hùng Hổ liền bị Triệu Hoàng Nhuận xin mời đến hô lớn cái khác hiện trường. Có thể thấy, vị này đã từng đối với Triệu Hoàng Nhuận nói năng lô mãng sở quốc quý tộc. Ở lần trước bị Triệu Hoàng Nhuận giáo huấn qua sau, thực tại thành thật rất nhiều, cho tới khi bốn tên ngụy binh giơ lên căng cứu thương đem hắn hai chân thương thế chưa lành hắn nhấc đến Triệu Hoàng Nhuận bên cạnh phụ cận sau, hắn cũng chỉ là ngồi ở trên băng ca, mặt không hề cảm xúc mà nhìn đối diện cái kia 50.000 sở quân tù binh. Hùng Thác đại nhân, cũng thất bại sao? Bình Dư quân Hùng Hổ ở trong lòng chán nản thở dài, từng có lúc, Dương Thành quân Hùng Thác là hắn lớn lao sức lực. Lúc đó ở hắn nghĩ đến, coi như Triệu Hoàng Nhuận đối với hắn xuống tay độc ác, Dương Thành quân Hùng Thác cũng chắc chắn giết người này báo thù cho hắn tuyết hận. Có thể hắn vạn lần không ngờ, không những hắn thất bại, liền ngay cả Dương Thành quân Hùng Thác cũng thất bại vị này tuổi trẻ Ngụy quốc Túc Vương trong tay. Cho tới chiến công, mắt thấy cái kia hơn 5 vạn sở binh tù binh, Hùng Hổ tự nhiên đoán được đó là một hồi thế nào thảm bại. Rất hiển nhiên, Dương Thành quân Hùng Thác cảnh ngộ chỉ là thoáng tốt hơn hắn như vậy một điểm thôi, đều là đại quân toàn quân bị diệt. Khác nhau gần như chỉ ở cho hắn Hùng Hổ bất hạnh bị Ngụy quân bắt hoạch, mà Dương Thành quân Hùng Thác nhưng may mắn chạy mất dép. Ngươi dự định làm cái gì? Hùng Hổ nghiêng đầu lại nhìn Triệu Hoàng Nhuận, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Đối với này, Triệu Hoàng Nhuận thực tại có chút giật mình, bởi vì hắn nguyên tưởng rằng Hùng Hổ sẽ lần thứ hai la to, xúi dục cái kia 50.000 sở binh tù binh, cũng không định đến, lúc này Hùng Hổ càng lại như vậy thành thật. Thật bất ngờ a. Trên dưới đánh giá vài lần Hùng Hổ, Triệu Hoàng Nhuận khắp khuôn mặt là buồn bực vẻ. Có thể thấy, đang bị giam cầm hồi lâu tháng ngày sau, Hùng Hổ tâm thái cũng cải thiện rất nhiều, chỉ thấy hắn nhìn Triệu Hoàng Nhuận, từ tốn nói, liền Hùng Hổ đại nhân đều bại vào người tay, Hùng Mỗ còn có thể có cái gì dựa vào. Nói, hắn liếc mắt một cái kia 50.000 sở binh tù binh, hiếu kỳ hỏi, ngươi là dự định nói hàng những này quân tốt. Làm sao? Muốn phá hoại sao? Triệu Hoàng Nhuận tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hùng Hổ nghe vậy lắc lắc đầu, cảm khái nói, ngươi cái miệng đó. Liền Khuất Thăng đều có thể nói hàng. Huống chi là những này đối với Hùng Thác đại nhân cùng với đối với ta cũng không có bao nhiêu trung thành có thể nói quân tốt. Ngươi muốn tấn công ta đại sở. Triệu Hoàng Nhuận hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn cũng rõ ràng chuyện này không gạt được Hùng Hổ, nhưng dù vậy, bị Hùng Hổ cái này trận doanh sáng tỏ sở người nói toạc việc này. Hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Triệu Hoàng Nhuận ngữ khí trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Nghe nói lời ấy, Hùng Hổ trầm tư chốc lát. Đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi muốn cái gì? Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy cũng là sững sờ, bởi vì hắn từ Hùng Hổ trong lời nói nghe ra khác ý vị, có ý gì? Hùng Hổ quay đầu nhìn khoảng trường, trái phải, nghiêm nghị nói rằng, nơi này đều là người của ngươi. Chúng ta thì có thoại nói thẳng, tin tưởng ngươi lần này định là chạy Hùng Thác đại nhân lãnh địa mà đi. Ngươi muốn cái gì? Nghe nói lời ấy, Triệu Hoàng Nhuận trên dưới đánh giá Hùng Hổ vài lần, tựa như cười mà không phải cười thử dò xét nói, nghe ngươi cơn giận này. Hãy cùng ngươi có thể làm chủ tự. Hùng Hổ bình thản nói rằng, ta cùng Hùng Thác đại nhân thở nhỏ chính là bạn thân, cùng lớn lên. Ta tín nhiệm hắn, hắn cũng tín nhiệm ta, nếu là ta ưng thuận hứa hẹn. Hùng Thác đại nhân cũng sẽ không phản đối. Bất luận đồng ý cái gì đều sẽ không phản đối. Triệu Hoàng Nhuận nhếch miệng cười cợt, đông nhiên trầm giọng nói rằng, bản vương muốn toánh thủy toàn quận. Ai bia? Thúc vương điện hạ thật lớn khẩu vị. Từ bên, Vũ Úy Trần Thích, Vương Thuật, Mã Trương các loại người nghe nói lời ấy, không khỏi mà sợ hết hồn, thậm chí, liền ngay cả Tuấn Thủy Doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt cũng không khỏi có chút liếc mắt. Phải biết toánh thủy toàn quận, bao quát Ngụy quốc chiếm đoạt toánh thủy Bắc quận cùng Sở quốc chiếm đoạt toánh thủy Nam quận, mà cái này toánh thủy Nam quận, bao hàm Bình Dư quân Hùng Hổ 9 phần 10 lãnh địa cùng Dương Thành quân Hùng Thác chí ít một nửa lãnh địa. Bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận một câu nói này, tương đương với muốn Sở quốc 20 mấy tòa thành trì. Có thể làm cho tất cả mọi người đều rất là giật mình chính là, Bình Dư quân Hùng Hổ vẹn vẹn chỉ là cả kinh, sắc mặt liền lập tức hồi phục bình tĩnh. Trịnh trọng nhìn Triệu Hoàng Nhuận nói rằng, có thể. Thật sự giả. Không những nơi đây mọi người cảm thấy ngạc nhiên, liền ngay cả Triệu Hoàng Nhuận cũng có chút ngây người. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe Bình Dư quân Hùng Hổ lại bình tĩnh mà nói bổ sung, muốn toánh thủy quận có thể. Chúng ta có thể cắt nhường, thế nhưng, Túc Vương, thậm chí là Quý Quốc, không hẳn dám thu. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy nhíu nhíu mày, bởi vì Bình Dư quân Hùng Hổ ôn hòa nhã nhặn nhắc nhở hắn, dứt bỏ hơn 20 tòa đại thành chi nhỏ. Dương Thành quân Hùng Thắc cùng hắn Hùng Hổ có thể cắt nhường, có thể vấn đề là, Ngụy quốc dám thu sao? Dám mạo hiểm chắc chắn nên đón toàn bộ Sở quốc nộ diễm nguy hiểm nhận lấy phần này hậu lễ sao? Ngươi sái ta? Triệu Hoàng Nhuận không nhanh nhíu nhíu mày. Thấy Triệu Hoàng Nhuận hình như có nổi giận dấu hiệu, Bình Dư quân Hùng Hổ liền vội vàng lắc đầu giải thích, nào đó tuyệt không có hy vọng sái Túc Vương ý tứ, con nào đó là hướng về Túc Vương tỏ rõ một sự thật. Như điện hạ muốn kim ngân châu đáo mã nao phỉ thúy, cứ mở miệng. Thế nhưng như Túc Vương có ý định khuynh thôn ta Sở quốc danh giới, mặc dù Hùng Thác đại nhân cùng ta nhận lời, ta hai người sau lưng Sở quốc cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Hoàng Nhuận mặt không hề cảm xúc mà nhìn Bình Dư quân Hùng Hổ, thấy hắn sắc mặt thành khẩn, cũng không giống như là trêu chọc ý của chính mình, toại đè xuống trong lòng không nhanh, không rõ hỏi, ngươi, là đang vì ngươi chính mình khất mệnh sao? Cũng có thể cho rằng như thế. Bình Dư quân Hùng Hổ không để ý chút nào gật gật đầu, chợt nói bổ sung, ngoài ra, ta còn hy vọng này trận đấu có thể chấm dứt ở đây. Chấm dứt ở đây. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy khí vui vẻ, chỉ vào Bình Dư quân Hùng Hổ đối với người chung quanh nói rằng, cái tên này là điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên nói hy vọng này trận đấu chấm dứt ở đây. Chu Vi Ngụy mọi người dồn dập hướng về Bình Dư quân Hùng Hổ cười gần không ngớt, lúc trước xâm chiếm ta đại ngụy cương vực, giết chóc ta đại ngụy con dân, bây giờ thấy thế cuộc không đúng, liền khẩn cầu hy vọng này trận đấu chấm dứt ở đây. Đùa gì thế? Bình Dư quân Hùng Hổ hướng về bốn phía liếc nhìn nhìn, cũng không để ý chúng ngụy người lạnh lùng thái độ, nghiêm nghị nói rằng, trên thực tế, đây là một cái hai tháng kiến nghị. Ta có thể đại Hùng Thác đại nhân hứa hẹn, khiến sở binh lui ra Quý quốc cương vực, Quý quốc bởi vậy chiến bị tổn thất, ta cũng có thể khẩn cầu Hùng Thác đại nhân làm ra bồi thường. Thậm chí, ta mới có thể lén lút cùng Quý quốc ký kết hiệp ước, tái hiện ngụy, sở toánh thủy biên cảnh hòa bình. Triệu Hoàng Nhuận cao mày nhìn Bình Dư quân Hùng Hổ, chuyện đến nước này. Hắn cũng không tin cái tên này còn có thể sái trò xiết gì, nhưng là này thu tay lại bỏ qua, nhưng cũng không phù hợp tính nết của hắn. Dù sao so với kim ngân châu đáo mã nào phỉ thúy, Triệu Hoàng Nhuận càng cần phải nhưng là sở quốc nhân khẩu, đây mới là hắn quyết định phản công sở quốc nguyên nhân thực sự. Bình Dư quân Hùng Hổ nói không sai, Triệu Hoàng Nhuận không dám thật sự xâm chiếm sở quốc quốc thổ. Bởi vậy, coi như ngày khác sau đánh hạ Dương Thành quân Hùng Thác lãnh thổ, cũng không dám thật sự liền như vậy chiếm vì bản thân có. Dù sao đã như thế, chắc chắn gặp phải sở quốc mãnh liệt phản công. nay bất lợi cho Đại Ngụy. Thế nhưng hắn sẽ rút quân trước, đem đánh hạ Sở quốc lãnh thổ trên Sở quốc bách tính toàn bộ lừa đi. Dù sao chính là tử, người là hoạt, đối với hiện nay Đại Ngụy mà nói. Lấy phương thức này tăng trưởng quốc dân nhân khẩu, muốn so với mở ra ranh giới càng có giá trị. Đương nhiên, Triệu Hoàng Nhuận cũng sẽ không công đem những kia đánh hạ Sở quốc quốc thổ liền như vậy không trả giá trả lại Sở quốc, hắn sẽ bên ngoài giao phương thức, để Sở quốc dùng số tiền lớn chuộc đồ đi. Đã như thế, Đại Ngụy người tài hai, kiếm được buồn mãn bất mãn. Nhưng lại không đến nỗi sẽ bởi vì quốc thổ tranh luận mà gây nên Sở quốc đàn hồi, không thể phủ nhận là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, lời nói này nhưng không tốt cùng Bình Dư quân hùng hổ nói. Nói thế nào? Ta các ngươi phải hai đất phong bên trong hết thể Sở quốc bách tính. Bình Dư quân hùng hổ bởi vì muốn sống có lẽ sẽ đồng ý nhưng Dương Thành quân hùng thác sẽ đồng ý sao? Không còn lãnh địa bên trong bách tính, liền không khác nào không có ấp thuế, ngươi gọi hùng thác hát Tây Bắc Phong. Nhưng mặc kệ thế nào, Bình Dư quân hùng hổ theo như lời nói, để Triệu Hoàng Nhuận cũng hơi có chút động lòng. Ngươi vừa nói như thế, bản vương đúng là không hạ thủ được giết ngươi. Bình Dư quân hùng hổ nghe vậy hơi có chút biến sắc, giả vờ chấn định nói rằng, giữ lại ta, so với giết ta đối với Túc Vương càng thêm vào hơn lợi. Chí ít đang thuyết phục Hùng Thác đại nhân chuyện này, không có ai so với ta càng thêm thích hợp. Triệu Hoàng Nhuận trầm tư chốc lát, vốn là hắn dự định dở lại cho cũ, mượn Bình Dư quân hùng hổ đến bức hàng những kia sở trong quân 500 người tướng, ngàn người tướng. Nhưng hôm nay Bình Dư quân hùng hổ đưa ra này điều cái gọi là song thắng kiến nghị, Triệu Hoàng Nhuận vẫn đúng là thật không tiện lấy thêm người này khai đao. Dung bản vương suy tính một chút, ngươi đi về trước dưỡng thương đi. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái kia bốn tên nhất cáng cứu thương ngụy binh. Cái kia bốn tên ngụy binh thấy này hiểu ý, dơ lên cáng cứu thương liền chuẩn bị đem Bình Dư quân hùng hổ nhấc đi. Chấm đã. Còn có chuyện gì? Triệu Hoàng Nhuận buồn bực mà nhìn hùng hổ. Chỉ thấy Bình Dư quân hùng hổ có chút lúng túng nói rằng, Túc Vương, có thể không thoáng vì là Hùng Thị cải thiện một thoáng thức ăn. Hùng Thị không đòi hỏi bao nhiêu, dù cho có chút lá rau, mang điểm thức ăn mặn liền có thể. Triệu Hoàng Nhuận có chút buồn cười liếc mắt một cái kia bốn tên sắc mặt có chút khó coi ngụy binh, cũng không nói toạc, gật đầu nói, được, có thể. Xem ở ngươi còn có tác dụng phần trên, mỗi món ăn thêm chút lá rau, lại thêm một mảnh thịt. Đa tạ. Bình Dư quân hùng hổ chắp tay, chật trịnh trọng nói, như vậy, Túc Vương liền chậm rãi cân nhắc, tin tưởng Hùng Mỗ kiến nghị. Cũng sẽ không để Túc Vương cùng Ngụy Quốc chịu thiệt. Khi hắn sau khi nói xong, cái kia bốn tên ngụy binh liền đem hắn mang tới xuống. Nhìn Bình Dư quân hùng hổ đi xa, Vũ Úy Trần Thích vây quanh hai tay nghi ngờ hỏi, điện hạ, người này, có thể tin sao?